Chương 447, chung quy chỉ là lục địa thần tiên cấp bậc. Chương 447, chung quy chỉ là lục địa thần tiên cấp bậc. Ha ha, bất kể nàng còn có lưu lại hậu thủ gì âm mưu, bây giờ chúng ta bốn người đã chiếm được đột phá hiện hữu cảnh giới phương pháp cùng cảm ngộ, chỉ cần có thể thành công đánh vỡ tự thân ràng buộc, đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, đến thời điểm mặc dù nàng không có chân chính tử vong tiêu tan, e sợ cũng không còn ngăn được năng lực của chúng ta. Bàng Ban nhếch miệng lên một vệt nụ cười khinh thường, ngữ khí tự tin nói: nếu ta đoán không lầm, không ra một cái canh giờ, thân thể của nàng thì sẽ triệt để tiêu tan ở mảnh này bên trong đất trời, không còn tồn tại nữa. Đến vào lúc ấy, toàn bộ Thần Châu đại địa bên trên cũng sẽ không bao giờ có địa nghi này nhân vật có tiếng tăm. Đối với Bàng Ban lời nói này, Bạch Khởi ở trong lòng cũng khá là tán động. Cứ việc nội tâm dĩ nhiên tán thành tương quan tình huống, nhưng Bàng Ban trong bóng tối tính toán chính mình món nợ này, Bạch Khởi trước sau ghi nhớ trong lòng, tuyệt không liền như vậy coi như thôi khả năng. Trong lòng hắn không có nửa phần do dự chần chờ, lúc này hướng về Bàng Ban phương hướng, vung ra một cái ác liệt đến mức tận cùng trường kiếm. Bóng ánh lóa mắt ánh kiếm xẹt qua địa phương, bốn phía không gian đều phát sinh kịch liệt vặn bẻo biến hình, phản phất một giây sau liền muốn bị triệt để xé rách. Cùng lúc đó, một luồng băng lạnh thấu xương, đủ để đông lại linh hồn khủng bố sát khí, như thủy triều mãnh liệt bao phủ, đem Bàng Ban toàn thân vững vàng bao phủ. Bất thình lình, không hề có điểm báo trước một kiếm, để Bàng Ban cả người lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, trong lòng càng là bén nhạy nhận ra được nguy hiểm chí mạng chính đang nhanh chóng áp sát. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, thân là Đại Tần Đế quốc thanh danh hiển hách đại tướng quân, Bạch Khởi dĩ nhiên gặp như vậy không để ý đến thân phận, không tuân theo quy củ, đột nhiên phát động đánh lén. Nếu là trước đó trong lòng có cảnh giác phòng bị, lấy Bàng Ban thực lực, hay là còn có thể miễn cưỡng cách ra đòn đánh này. Nhưng giờ khắc này, trải qua lúc trước cùng Địa Nhi một phen giao thiệp đánh cờ, Bàng Ban tâm thần dĩ nhiên có thư giãn, căn bản không ngờ tới Bạch Khởi lại đột nhiên làm khó dễ. Đối mặt Bạch Khởi này ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đánh lén một kiếm, Bàng Ban chỉ có thể dựa vào nhiều năm tu luyện hình thành thân thể phản xạ có điều kiện, vội vàng trong lúc đó làm ra tránh né động tác. Xoẹt một tiếng vang nhỏ. Tuy nói Bàng Ban dựa vào kinh người tốc độ phản ứng, miễn cưỡng tách ra này một kiếm chí mạng chỗ yếu, nhưng hắn cánh tay trái vẫn bị sắc bén ánh kiếm chặt đứt, máu tươi trong nháy mắt dâng trào ra, rơi ra trên mặt đất bên trên. Cực hạn cảm giác đau đớn, để Bàng Ban khuôn mặt không nhịn được vặn vẹo biến hình, có vẻ đặc biệt dữ tợn khủng bố. A, ngươi dĩ nhiên như vậy không nói võ đức, lại dám đánh lén cho ta. Bàng Ban hai mắt trợn tròn, gắt gao tập trung Bạch Khởi, cố nén cụt tay đau nhức, nghiến răng nghiến lợi địa gào thét lên tiếng. Nhưng mà, lời nói của hắn còn chưa nói xong, liền bị Bạch Khởi thanh âm lạnh lùng trực tiếp đánh gãy. Ừ, làm sao? Ngươi đối với này cảm thấy không phục? Muốn trong bóng tôi tính toán bổn tướng quân, chỉ bằng ngươi, còn rất xa không đủ tư cách. Bạch Khởi từ trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xì khinh bỉ, khỏe mắt dư quang mang theo không hề che giấu chút nào khinh bỉ, đảo qua Bàng Ban bóng người. Trước mắt biến cố bất thình lình, trong nháy mắt để ở đây Thạch Chi Hiên cùng Hoàng Thường hai người song song rơi vào kinh ngạc bên trong. Hai người bọn họ bất luận làm sao cũng không dự liệu được, Bạch Khởi gặp không có dấu hiệu nào điệu bỗng nhiên làm khó dễ, đối với Bàng Ban phát động này đột nhiên không kịp chuẩn bị tập kích. Nay thật sự là đáp lại câu nói kia, phàm là kết xuống thù hận, liền muốn tại chỗ thanh toán. Ta chính là Đại Tần quốc chi tướng lĩnh, há dung những người A Miêu A Cẩu hạ người tùy ý tính toán. Nay một kiếm, có điều là cho ngươi một cái nho nhỏ trừng phạt thôi. Nếu có lần sau nữa, cái kia liền muốn lấy mạng của ngươi. Mắt thấy tình hình như vậy, Bàng Ban mặc dù trong lòng đọng lại căm giận ngút trời, cũng chỉ có thể mạnh mẽ kiềm chế lại đi. Đại Tần đế quốc cường thịnh, là thiên hạ sở hữu hoàng triều đều nhất trí tán thành sự thực. Bạch Khởi tuyệt đối không phải một thân một mình, phía sau hắn còn đứng sừng sững một cái cương vực bao la, thực lực hùng hậu đế quốc to lớn. Huống chi, chuyện này vốn là Bàng Ban trước tiên tính toán Bạch Khởi ở trước, đối lý một phương vốn là chính hắn. Bởi vậy, cái này chỉ có thể âm thầm chịu thiệt kết quả, hắn cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Cũng may, võ đạo tu hành một khi bước vào thiên nhân chi cảnh, cấp độ sống liền đã trải qua kinh mấy lần lột xác. Tự thân sức sống trở nên dị thường ngoan cường, mặc dù tứ chi bị miễn cưỡng chặt đứt, cũng có thể dựa vào tự thân tu vi sức mạnh chậm rãi chữa trị. Bàng Ban dùng ánh mắt lạnh như băng mạnh mẽ trừng Bạch Khởi một ánh mắt, không lưng nhặt lên rơi xuống đất của tay, không nói một lời địa xoay người, trực tiếp rời đi. Nhìn Bàng Ban từ từ đi xa bóng lưng, Bạch Khởi trên mặt làm nổi lên một vẻ khinh bỉ nụ cười, nếu là muốn báo thù rửa hận, bổn tướng quân bất cứ lúc nào xin đợi đại giá. Có điều, vẫn là câu nói kia, lần sau gặp gỡ, chính là lấy mạng của ngươi ngay. Nghe được phía sau truyền đến mấy lời nói này, Bàng Ban khuôn mặt trong nháy mắt vặn bẹo đến không ra hình thù gì. Thân là Mông Nguyên Đế quốc quốc sư, như vậy vô cùng nhục nhã, hắn đời này vẫn là lần đầu tao ngộ. Bàng Ban ở trong lòng âm thầm lập lời thề độc, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn nhất định phải để Bạch Khởi vì là hôm nay hành động, trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Bạch Khởi tướng quân, ngươi liền không lo lắng hắn ngày sau trong bóng tối cho Đại Tần Đế quốc ngáng chân sao? Hoàng Thương hướng về Bạch Khởi phương hướng mở miệng dò hỏi. Chỉ cần hắn có như vậy can đảm, bộ tướng quân liền dám tự mình xuất lĩnh đại quân, đem toàn bộ Mông Nguyên Đế quốc triệt để san bằng. Bạch Khởi ngữ khí nghe tới dị thường bình thản, nhưng hắn quanh thân quanh quần lạnh lẽo sát ý, nhưng nồng nặc làm người ta sợ hãi. Không phải ta Hoa Hạ bộ tộc người, nội tâm nhất định sẽ không cùng chúng ta đồng tâm cùng nước. Mông Nguyên Đế quốc mơ ước Trung Nguyên đại địa, muốn xâm lấn ra tâm, cũng không phải là một sớm một chiều, mà là đã kéo dài mấy trăm năm lâu dài. Trung Nguyên đại địa nội bộ mặc dù lại có thêm phân tranh, cũng chỉ có thể tính là chính mình nội bộ tiêu hao. Nhưng nếu có dị tộc dám to gan xâm lấn, cái kia cũng chỉ có thể trước đem những này ngoại lai kẻ xâm lấn triệt để diệt trừ. Nguyên nhân chính là như vậy, Bạch Khởi kỳ thực căn bản không e ngại Bàng Ban gặp đối với Đại Tần chơi âm như quỷ cái gì. Với bạn, Đại Tần Đế quốc cũng đang thiếu một cái hướng về Mông Nguyên Đế quốc xuất binh chinh phạt hợp lý cớ. Lập tức, Bạch Khởi quay đầu nhìn Hoàng Thường một ánh mắt, liền xoay người hướng về phương xa rời đi. Mà Hoàng Thường nghe xong Bạch Khởi cuối cùng nói tới lời nói này, trong lòng phảng phất bị đè lên một cái nặng trĩu nghi vấn, trở nên đặc biệt nặng nề. Đại Tống Vương triều biên cảnh khu vực, quanh năm tới nay ma sát không ngừng, chưa bao giờ ngừng lại. Đại Liêu, Thổ Phiên, Tây Hạ trở quanh thân quốc gia, mỗi người đều đối với Đại Tống mắt nhìn chằm chằm, dấu giếm xâm lược dạ tâm. Đặc biệt là Đại vua Liêu quốc, những năm này tốc độ phát triển cực kỳ mãnh liệt, nó xu thế rất nhiều muốn chiếm đoạt Đại Tống, nhất thống thiên hạ tư thế. Hoàng Thường thân là Đại Tống Hướng quốc sư, trong lòng thừa nhận áp lực, tự nhiên có thể tưởng tượng được. Hắn liền dường như chống đỡ lấy Đại Tống Hướng một cái trụ cột. Nếu là cây này trụ cột một khi đổ nát, Đại Tống vận nước thì sẽ bởi vậy rơi vào dung chuyển bên trong, thậm chí có khả năng đối mặt diện to lớn nguy hiểm. Đối với Triệu Cấu vị này Đại Tống hoàng đế, Hoàng Thường trong lòng cũng tràn ngập vô tận sự bất đắc dĩ. Thân là thân tử, hắn cũng chỉ có thể vâng theo hoàng mệnh làm việc, mặc dù trong lòng có không muốn. Nhưng mà, lần này đi đến Đại Tùy lần này hành trình, Hoàng Thường trên người còn gánh vác trọng yếu nhiệm vụ. Vì lẽ đó, hắn cũng không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại, rất nhanh liền xoay người rời đi. Bây giờ, nguyên bản ở đây 4 người đã đi rồi 3 người, Thạch Chi Hiên ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái cao vút trong mây đế đạp phòng, sau đó cũng xoay người rời khỏi nơi này. Theo Thạch Chi Hiên rời đi, Ma Môn cùng Từ Hàng Tĩnh Trai trong lúc đó dây dưa nhiều năm ân đoán khúc mắc, cũng từ đó vẽ lên dấu chấm tròn. Trận tranh đấu này, nhìn bề ngoài là Ma Môn đạt được thắng lợi, nhưng chỉ có chính Thạch Chi Hiên trong lòng rõ ràng, hai bên kỳ thực cũng không có chân chính kẻ thắng. Từ Hàng Tĩnh Trai vẹn vẹn chỉ là triển lộ địa nghi này một vị ẩn dấu gốc gác còn có hay không còn nắm giữ cái khác chưa từng hiện lộ lá bài tẩy, không ai có thể biết được. Bây giờ, Từ Hàng Tĩnh Trai lựa chọn phong sơn trăm năm, cũng coi như là chính thức lui ra trước mặt giang hồ phân tranh cùng thiên hạ đại thế bên trong. Ở trên giang hồ, từ giờ khắc này, Từ Hàng Tĩnh Trai liền triệt để trở thành qua lại lịch sử. Cho tới tương lai đến tột cùng gặp làm sao phát triển, lại có ai gặp đi qua quan tâm kỹ càng đây. Ngăn ngắn trăm năm thời gian, trong thiên hạ từ lâu là thương hải tăng điển, không thông báo thay đổi bao nhiêu lời người. Nhưng mà, Diệp Phong nhưng hoàn toàn không ủng hộ như vậy cái nhìn. Nàng thật sự là cực kỳ thông tuệ. Diệp Phong nhẹ giọng mở miệng nói rằng, không thể là tồn tại hơn 1000 năm lão quái vật. Rất nhiều chuyện, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy mặt ngoài mảy may, liền có thể hiểu rõ ẩn chứa trong đó sở hữu then chốt. Diệp Phong mấy lời nói này, truyền vào mọi người tại đây trong hai. Tiêu Giao Tử cũng chậm rãi gật gật đầu, Từ Hàng Tĩnh Trai nhìn bề ngoài là thất bại. Nhưng sự thực chân tướng, nhưng cùng này hoàn toàn ngược lại. Lựa chọn phong sơn trăm năm, tại đây trăm năm bên trong không tham dự thế gian sở hữu xấu xa phân tranh. Nhưng cũng chính vì như thế, mới có thể đem tự thân triệt để từ bên trong trích cách đi ra, từ đây không còn nhiễm phải thế gian bất kỳ nhân quả dây dưa. Nói tới chỗ này, Tiêu Giao Tử ánh mắt tìm đến phía Đế Đạp Phong phương hướng. Lập tức, hắn tiếp tục nói, lịch sử quần quận dòng lũ, liền dường như sóng lớn rửa cắt bình thường vô tình. Chỉ có thể kiên trì đến người cuối cùng, mới nắm giữ tiếp tục sinh tồn được tư cách. Hơn nữa, trải qua lần này sự kiện sau khi, Từ Hàng Tĩnh Trai nói vậy càng thêm rõ ràng nắm giữ sức mạnh to lớn tầm quan trọng. Có này trăm năm thời gian nghỉ ngơi lấy sức cùng phát triển lớn mạnh, đến lúc đó, Từ Hàng Tĩnh Trai một khi giải trừ phong sơn, nhất định sẽ làm cho cả thiên hạ vì thế mà khiếp sợ. Lục địa thần tiên cấp bậc tầm mắt cùng quyết đoán, quả nhiên không phải chúng ta những người này có thể đánh đồng với nhau. Tiêu Giao Tử nhẹ nhàng lắc đầu, xuất phát từ nội tâm địa cảm khái lên tiếng. A, lão đạo a. Ngay ở trong chớp mắt này, Diệp Phong cất bước đi tới Tiêu Giao Tử bên người, giơ tay vỗ vỗ bả vai của hắn. Nghe được Diệp Phong đối với mình danh xưng này, Tiêu Giao Tử tại chỗ sững sờ ở tại chỗ, lòng tràn đầy đều là nghi hoặc. Trong lúc nhất thời, hắn căn bản không phản ứng lại đây là đang gọi chính mình. Quá một hồi lâu, lấy lại tinh thần Tiêu Giao Tử không nhịn được xung Diệp Phong trận mắt kinh bị. Lao đạo, đây là cái gì không hiểu ra sao cách gọi? Huống chi, hắn nhưng là Tiêu Giao Tử, trong lòng thủ vững chính là Tiêu Giao với thiên địa, không bị bất kỳ gò bó niềm tin. Nhưng Diệp Phong căn bản không thèm để ý Tiêu Giao Tử tâm tư, tiếp theo mở miệng nói rằng, địa nghi thủ đoạn coi như thế nào đi nữa cao minh xuất chúng, nói cho cùng, cũng chung quy chỉ là lục địa thần tiên cấp bậc năng lực mà thôi. Chương 448, khan hiếm nhất chính là thời gian chương 448, khan hiếm nhất chính là thời gian nếu chỉ là lục địa thần tiên thủ đoạn, cái kia lại có cái gì đáng giá lo lắng đây? Chẳng lẽ nói, ngươi đối với mình liền như thế không có tự tin sao? Coi như ngươi đối với mình không tự tin, cũng nên đối với Thiên Cơ Lâu ôm ấp tự tin mới là. Tại bên trong Thiên Cơ Lâu, coi như là một đầu phổ thông heo, ta cũng có thể đem nó bồi dưỡng thành một đầu nắm giữ không tầm thường thực lực heo yêu. Chỉ là một cái điểm nghi, cũng chỉ đến như thế thôi. Nói xong lời nói này, Diệp Phong liền xoay người rời đi. Nếu trận này náo nhiệt đã xem xong, hắn cũng không có tiếp tục ở lại chỗ này cần phải. Mà một bên khác, Lý Thế Dân giờ khắc này dĩ nhiên hoàn toàn rơi vào mê man bên trong. Hắn nguyên bản là dựa theo Trương Lương lập ra kế hoạch hành động, chỉ cần Phạm Thanh Tuệ rơi vào nguy hiểm đến tính mạng, hắn liền sẽ vận dụng Lý gia khống chế sức mạnh, đem Phạm Thanh Tuệ từ nguy nan bên trong cứu ra. Có thể giờ khắc này, Lý Thế Dân nhưng đứng ở khoảng cách Đế Đạp Phong hơn 10 dặm ở ngoài địa phương. Ở trước mặt hắn, có một luồng vô hình vô chất sức mạnh ngăn cản đường đi, để hắn cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Ai, cái kế hoạch này còn không chân chính triển khai, cũng đã tuyên cáo thất bại. Giữa lúc Lý Thế Dân thấp giọng tự lẩm bẩm lúc, một trận sắc bén tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Sau một khắc, một bóng người không có dấu hiệu nào địa xuất hiện ở Lý Thế Dân bên cạnh. Người đến trên người mặc một thân hào hoa phú quý cẩm y liễu, tóc chải lý đến cẩn thận tỉ mỉ, không có một chút nào ngổn ngang. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có tỏa ra nửa điểm khí tức, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh triệt để hòa làm một thể. Nhìn thấy người đến, Lý Thế Dân trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, liền cũng cảm thấy chẳng có gì lạ. Văn Bối nhìn thấy Tống gia chủ, Lý Thế Dân hai tay ôm quyền, đối người tới thi lễ một cái. Không sai, vị này đột nhiên xuất hiện người, chính là Tống Việt Việt chủ Tống Quyết. Lý Gia Nhị tiểu tử, ngươi tới nơi này, chính là chuyện gì? Tống Quyết trên mặt mang theo một tia nghi hoặc, mở miệng dò hỏi. Theo đạo lý tới nói, Lý Gia thành tựu trong triều đình thế lực, lẽ ra không nên xuất hiện tại đây loại giang hồ phân tranh trường hợp mới đúng. Không dối gạt Tống gia chủ, Vạn Bối cùng Từ Hàng Tĩnh trai trong âm thầm có một ít giao tình. Bây giờ các nàng tao ngộ nguy nan, Vạn Bối tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc. Lý Thế Dân không có ẩn giấu chính mình đến đây nơi đây mục đích thực sự. Dù sao, hắn lần này tới nơi này, vốn là vì Tống gia mà tới. Bây giờ chính chủ đang ở trước mắt, hắn không phải là tới nơi này xem Tống Quyết làm sao làm việc. Thì ra là như vậy. Tống Quyết chậm rãi gật gật đầu, trong lòng với trước mắt vị này Lý Gia Nhị công tử, không khỏi có thêm một tia hảo cảm. Trở về đi, Từ Hàng Tĩnh trai đã quyết định phong sơn trăm năm. Hơn nữa, Đế Đạp Phong chu vi trong vòng 10 dặm, có vượt qua thiên nhân cảnh sức mạnh to lớn bảo vệ, không ai có thể mạnh mẽ xông vào. Nói xong lời nói này, Tống Quyết ngẩng đầu lên, hướng về Đế Đạp Phong đỉnh núi phương hướng liếc mắt một cái, sau đó thân thể hóa thành một đạo bóng ánh ánh đao, trong nháy mắt biến mất ở Lý Thế Dân trước mắt. Nhìn Tống Quyết cái kia lai giá thông thông, khứ giá thông thông bóng người, Lý Thế Dân ở trong lòng âm thầm suy tư nói, kế hoạch lần này cũng coi như là thành công hoàn thành rồi sao? Nên tính là đi. Lý Thế Dân ở trong lòng yên lặng tự hỏi tự đáp. Trên thực tế, Lý Thế Dân dự đoán hoàn toàn chuẩn xác, mặc dù lần này hắn không có lấy bất kỳ hành động, Tống Quyết trong lòng cũng đã đối với hắn sinh ra một chút hảo cảm. Mà chính là này một tia hảo cảm tồn tại, Tống Việt tuyệt đối sẽ không đối với Lý Gia phát động công kích. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, đó lấy Lý Gia cùng Vũ Văn Việt trong lúc đó tranh tài, cuối cùng thắng lợi một phương sẽ trở thành vùng đất này chúa tể mới. Tống Việt thực lực cố nhiên không thể khinh thường, nhưng Tống Quyết trên bản chất là một tên giang hồ nhân sĩ, hắn không thích đứng trong triều đình những người rườm rà quy củ lễ pháp, nội tâm cũng không có tranh cướp thiên hạ dạ tâm. Thời gian trôi mau trôi qua, dường như thời gian qua nhanh bình thường, thời gian một ngày chớp mắt liền đi qua. Ma môn tập kích Từ Hàng Tĩnh trai sự kiện tuy nhiên đã bụi bặm lắng xuống, nhưng trận này phân tranh liên lụy đến mấy đại hoàng triều thế lực, thực tại làm người trố mắt ngất mồm. Cùng lúc đó, không biết bắt đầu từ khi nào, có quan hệ những này hoàng triều thế lực trong bóng tối bố cục tin tức ngầm bắt đầu điên cuồng truyền bá. Theo những này tin tức ngầm quyết tán, trên giang hồ lại lần nữa nhấc lên to lớn sóng lớn. Những người trong giang hồ tuyệt đối không ngờ rằng, trận này ở bề ngoài nhìn như đơn giản ma đạo tranh chấp sau lưng, dĩ nhiên ẩn giấu đi như vậy kinh tâm động phách quyền lực đánh cờ. Liên giống với Đại Tần La Vong tổ chức, từ lâu ở thần không biết quỷ không hay trong lúc đó, triệt để thẩm thấu toàn bộ Từ Hàng Tĩnh trai. Liên Từ Hàng Tĩnh trai như vậy gốc gác thâm hậu mạnh mẽ chính phái thế lực cũng không có thể may mắn thoát khỏi, như vậy những thế lực khác tình huống lại sẽ như thế nào đây? Lại tỉ như Mông Nguyên Quốc sư Bàng Ban, hắn sở dĩ không chối từ gian lao địa hiệp trợ ma môn tấn công Từ Hàng Tĩnh trai, căn bản mục đích chính là muốn mượn ma môn sức mạnh tại Trung Nguyên đứng vững gốc chân, vì là ngày sau xâm lấn Trung Nguyên san bằng con đường. Còn có Lý Thế Dân, hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở Từ Hàng Tĩnh trai, không phải là muốn mượn cơ hội này tranh thủ Tống Khuyết hảo cảm, để có thể chuyên tâm ứng đối Vũ Văn Thiện. Có nghe đồn nói, Lý gia sau lưng tựa hồ còn ẩn giấu đi một cô thế lực khác trong bóng tối giúp đỡ. Ngoài ra, xuất hiện ở Đế Đạp Phong đại Tống Quốc sư Hoàng Thượng, hành tung của hắn thập phần thần bí, tựa hồ đang tìm kiếm nào đó dạng trọng yếu đồ vật. Có thể làm cho một vị hoàng triều quốc sư tự thân xuất mã tìm kiếm sự vật, tất nhiên không tầm thường. Bởi vậy, rất nhiều người đều trong bóng tối suy đoán cái này thần bí vật phẩm đến tột cùng là cái gì. Vừa lúc đó, trên trấn nhỏ một cái khách sạn bên trong, phát sinh một cái không tầm thường sự tình. Ken, một đạo lâu không gặp hệ thống máy móc tiếng nhắc nhở đột nhiên ở Diệp Phong trong đầu vang lên. Chính đang trên giường ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần Diệp Phong, nghe được này quen thuộc âm thanh gợi ý của hệ thống sau, biểu hiện không khỏi hơi run run. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đến rồi, hệ thống rốt cục mang theo khen thưởng xuất hiện. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, khen thưởng thần bí vật phẩm một cái. Nên khen thưởng đã tự động gửi ở hệ thống bên trong không gian, như có cần, ký chủ có thể tự mình lấy ra. Âm thanh gợi ý của hệ thống hạ xuống sau khi, Diệp Phong lập tức đem tâm thần chìm vào hệ thống trong không gian. Quả nhiên, hắn nhìn thấy một cái màu đen cái dương lặng lặng mà bày ra ở nơi đó. Diệp Phong hơi suy nghĩ, cái kia màu đen cái dương liền trong nháy mắt xuất hiện ở hắn trong tay. Cái dương này nhìn qua bình thường, không có bất kỳ đặc biệt địa phương, bên trong đến cùng chứa cái gì đồ vật, dĩ nhiên để hệ thống đều như thế vô cùng thần bí. Diệp Phong một bên quan sát tỉ mỉ trôi nổi ở trên lòng bàn tay cái dương, một bên tự lẩm bẩm. Vừa dứt lời, Diệp Phong lại lần nữa hơi suy nghĩ, trôi nổi ở trước mắt hắn hộp bị một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt, từ từ mở ra. Theo hộp bị mở ra một cái bé nhỏ khe hở, một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung kỳ lạ sức mạnh nhất thời từ trong khe hở lan tràn ra. Diệp Phong tinh tế cảm thụ này cỗ sức mạnh thần bí, cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đã vượt qua tháng năm dài đằng đẵng bình thường. Đây là, đối với này cỗ xa lạ sức mạnh, Diệp Phong chưa bao giờ có bất kỳ tiếp xúc. Có điều, nhưng trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra hai chữ, thời gian. Vì nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán, Diệp Phong đem từ trong hộp tràn lan ra đến sức mạnh thần bí dẫn dắt đến bên cửa sổ một cây bồn hoa trên. Nguyên bản mở đến kiểu diễm ước át đóa hoa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo. Không chỉ là đóa hoa, liền ngay cả xanh biếc lá cây cũng đang nhanh chóng biến thành vàng, khô héo. Nhìn trước mắt này một màn kinh người, Diệp Phong trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Như vậy sức mạnh thần kỳ, quả nhiên là sức mạnh của thời gian. Diệp Phong không nhịn được phát sinh một tiếng thán phục. Có điều, ta hiện tại càng thêm hiếu kỳ, trong cái hộp này chứa rốt cuộc là thứ gì? Diệp Phong lại lần nữa hơi suy nghĩ, hộp khe hở càng lúc càng lớn, rất nhanh liền bị triệt để mở ra. Theo hộp hoàn toàn mở ra, một luồng càng nồng nặc lực lượng thời gian từ trong hộp tản mát ra, tràn ngập ở trong cả căn phòng. Đáng vui mừng chính là, cái kia cố bảng bạc thời gian năng lượng bị hệ thống sức mạnh nghiêm mật bao phủ. Nếu là không có phần này che chở, cả phòng thậm chí cả tòa khách sạn, kể cả bên trong mọi người, đều sẽ tại đây khủng bố lực lượng thời gian ăn mòn dưới bị trở thành mục nát bụi trần. Trong hộp chứa lại là một cái đồng hồ cát. Thấy rõ trong hộp vật phẩm, Diệp Phong trên mặt hiện ra nghi hoặc vẻ mặt. Nhưng cẩn thận suy tư một phen, này cũng hợp tình lý, dù sao đồng hồ cát vốn là dùng để đo thời gian dụng cụ. Vì tìm rõ cái này đồng hồ cát cụ thể hiệu dụng, Diệp Phong lập tức thôi thúc chính mình tra xét chi nhãn. Chỉ chốc lát sau, một đoạn tin tức tương quan liền truyền vào đầu óc của hắn. Đây là một viên ẩn chứa lực lượng thời gian đồng hồ cát, có đơn giản điều khiển thời gian năng lực đặc thù. Phẩm chất: phàm cấp, chỉ nhân sức mạnh thần bí ra chỉ mà nắm giữ đặc thù công hiệu. Chuyện này, nhìn tra xét chi nhãn tặng lại tin tức, Diệp Phong lần thứ hai bị rung động thật sâu. Một cái nhìn như phổ thông không có gì lạ đồng hồ cát, lại bị người cải tạo quá, còn nắm giữ điều khiển thời gian mạnh mẽ năng lực. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, đây là hệ thống khen thưởng vật phẩm, tất cả vừa tựa hồ đều hợp tình hợp lý. Hiển nhiên, này lại là một cái không thuộc về thế giới hiện tại kỳ lạ vật. Nói vậy nó cũng bắt nguồn từ một cái nào đó càng cao hơn chiều không gian thế giới. Diệp Phong cẩn thận tỉ mỉ trước mắt đồng hồ cát, trong lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Liên hiện nay mà nói, Thiên Cơ Lâu muốn thực hiện nhanh chóng phát triển, khan hiếm nhất chính là thời gian. Mà cái này thời gian đồng hồ cát xuất hiện, để hắn nhìn thấy gia tốc phát triển khả năng. Hệ thống, như lấy cái này đồng hồ cát thành tựu mắt trận bố trí trận pháp, có thể không để trận pháp nắm giữ gia tốc thời gian công năng. Diệp Phong lúc này hướng về hệ thống dò hỏi. Về ký chủ, này đồng hồ cát vừa ẩn chứa lực lượng thời gian, ngươi thành tựu chủ nhân của nó, tự nhiên nắm giữ điều khiển nguồn sức mạnh này tư cách. Được hệ thống đáp lại, Diệp Phong trong lòng nhất thời rộng rãi sáng sủa. Chưa kịp Diệp Phong tiếp tục đưa ra vấn đề kế tiếp, hệ thống tiếng nhắc nhở lại vang lên. Lấy ký chủ trước mặt tu vi cảnh giới, chỉ có thể phát huy ra này cỗ sức mạnh thời gian vừa thành, một thành uy lực. Như lấy này vừa thành, một thành sức mạnh thời gian bố trí trận pháp, trong trận pháp tốc độ thời gian trôi qua nhiều nhất có thể đạt tới ngoại giới gấp 10 lần. Gấp 10 lần. Như vậy dĩ nhiên đầy đủ sử dụng. Diệp Phong hài lòng gật gật đầu. Thiên Cơ Lâu đóng kín 5 năm, tại đây gấp 10 lần gia tốc thời gian ra chỉ dưới, trong lầu 5 năm thời gian, liền giống như là ngoại giới 50 năm. Dựa vào Thiên Cơ Lâu bây giờ thâm hậu gấp gáp, thời gian 50 năm, mặc dù là một đầu phổ thông heo, e sợ cũng có thể tu luyện thành heo yêu đi. Chương 449, thời đại vàng son chương 449, thời đại vàng son nghĩ đến bên trong, Diệp Phong tâm tình trở nên đặc biệt vui sướng. 5 năm sau thời đại vàng son, Thiên Cơ Lâu nhất định sẽ lại lần nữa khiếp sợ toàn bộ thiên hạ. Bây giờ, lần này đại thương hành trình, cũng coi như là viên mãn đạt thành rồi lúc trước mục tiêu. Cho tới đón lấy các đại hoàng triều trong lúc đó tranh bá cuộc chiến, liền cùng ta không có bất kỳ căn hệ. Cũng là thời điểm khởi hành trở về Thiên Cơ Lâu. Vừa nghĩ tới về nhà, Diệp Phong trong đầu liền không tự chủ được mà hiện ra yêu nguyệt trong bụng thai nhi. Cũng không biết tên tiểu tử này khi nào mới gặp Giáng sinh. Diệp Phong hài tử, tự nhiên không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn đến cân nhắc. Phổ thông trẻ con trải qua 10 tháng hoài thai liền có thể thuận lợi sinh ra. Nhưng yêu nguyệt dĩ nhiên đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nàng giờ nào khắc nào cũng đang dùng tự thân lực lượng bản nguyên thai nén bảo thai trong bụng. Cú may Thiên Cơ Lâu bên trong linh khí cực kỳ dồi dào, có thể đúng lúc bù đắp yêu nguyệt thai nén thai nhi hao tổn lực lượng bản nguyên. Tung tung tung. Đang lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người văng lên. Nghe được tiếng gõ cửa, Diệp Phong cấp tốc đem đồng hồ cắt thả lại hộp, sau đó càng làm hộp thu vào hệ thống không gian. Đi vào. Diệp Phong mở miệng nói rằng. Một tiếng bạc kẹt, cửa phòng chậm rãi đẩy ra, Lục Tiểu Phượng từ ngoài cửa đi vào. Diệp huynh, hết thảy đều đã thu thập thỏa đáng, chúng ta cũng nên xuất phát. Lục Tiểu Phượng nói với Diệp Phong. Nghe nói Lục Tiểu Phượng lời nói, Diệp Phong gật gật đầu, lập tức hỏi, đúng rồi, Tiêu Giao Tử tiền bối trở về rồi sao? Vẫn không có. Lục Tiểu Phượng lắc lắc đầu trả lời. Có điều Tiêu Giao tiền bối trước khi đi cố ý bàn giao, để chúng ta không cần chờ hắn, tự mình khởi hành liền có thể. Diệp Phong lại lần nữa gật gật đầu, nói rằng, được, đã như vậy, vậy chúng ta liền không chờ hắn, hiện tại lên đường đi. Trước đó, Diệp Phong từng giao cho Tiêu Giao Tử một cái nhiệm vụ, để hắn đi vào cảnh cáo Thạch Chi Hiên, để Thạch Chi Hiên lưu ý nhiều, tận lực giảm thiểu cùng Mông Nguyên Ma Tông liên lụy. Ma môn cùng Ma Tông bản thuộc đồng nguyên một mạch, bây giờ Ma Tông nhưng từ lâu rơi vào Mông Nguyên dị tộc bàn tay. Đối với những thứ này không phải chủng tộc ta dị tộc, Diệp Phong từ trong đấy lòng liền không nửa phần hảo cảm. Nếu là tương lai Ma môn cùng Mông Nguyên Ma Tông sinh ra liên lụy, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự mà ra tay can thiệp. Thân là giang hồ nhi nữ, tự nhiên lấy giang hồ quy củ cùng thủ đoạn giải quyết vấn đề. Mà đối phó Ma môn rất nhiều kế sách tương đối, Diệp Phong trong lòng từ lâu tính toán thỏa đáng. Cũng không lâu lắm, đoàn người liền rời khỏi khách sạn, bước lên đường về con đường. Hai chiếc xe ngựa mới vừa chạy xa trấn nhỏ Phàm Bi, hai đạo cưỡi tuấn mã bóng người liền đột nhiên ngăn ở phía trước nói đường. Đánh xe Hắc Bạch Huyền Tiễn một ánh mắt nhận ra người, lúc này đối với ngựa bên trong xe Diệp Phong bẩm báo, "Tiên sinh, Bạch Khởi tướng quân cùng Vương Tiễn tướng quân đã chờ đợi ở đây." Mặc dù không có Hắc Bạch Huyền Tiễn nhắc nhở, Diệp Phong từ lâu nhận biết hai người đến, từ lúc bọn họ bước vào khu vực này lúc, cảm nhận của hắn liền đã bắt lấy tung tích. "Ta đã hiểu." Diệp Phong chậm rãi phun ra bốn chữ, nhưng không gặp gỡ tâm ý Bạch Khởi tướng quân, địa nghi báo cho đột phá chi pháp sát thực vô hư, tiếng nói của hắn xuyên thấu qua màn xe truyền ra, nhưng thế gian đại đạo 3000, nàng truyền lại pháp môn có điều một người trong đó, chỉ thích hợp với nàng tự thân mà thôi. Muốn đánh vỡ cảnh giới ràng buộc, trung quy cần nhờ ngươi tự thân lĩnh ngộ nghiên cứu. Có điều địa nghi có câu nói không sai, đột phá tới lục địa thần tiên cảnh giới, nhất định phải lĩnh ngộ quy tắc sức mạnh. Chỉ có mượn sức mạnh quy tắc mới có thể đánh vỡ tự thân ràng buộc gông xiềng. Cho nên nói đến cùng, vấn đề vẫn là trở lại ban đầu nguyên điểm. Cho tới làm sao lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc, chung quy muốn xem chính ngươi cơ duyên cùng nỗ lực. Nghe nói lời nói này, Bạch Khởi rơi vào ngắn ngủi trầm tư, lập tức trong lòng đống nhiên cả kinh, hắn mới phát giác chính mình suýt nữa rơi vào cái kia lão ni cô tính toán. Cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm vui mừng, may là lần này cô ý đến đây bái kiến Diệp Phong, bằng không hậu quả khó mà lường được. Này lão ni cô, mặc dù bỏ mình cũng không quên tính toán ta chờ. Bạch Khởi lửa giận trong lòng bên trong tiêu, không nhịn được thấp giọng tức giận mắng. Nếu không có Đế Phong có sức mạnh quy tắc bảo vệ, hắn e sợ từ lâu lửa giận công tâm, muốn đem cả tòa Đế Phong san thành bình địa. Được rồi, ngươi nghi hoặc ta đã mở ra. Diệp Phong nói xong, liền đối với Hắc Bạch Huyền Tiễn dặn dò, tiếp tục chạy đi đi. Vâng. Hắc Bạch Huyền Tiễn cung kính đáp một tiếng, vung lên roi ngựa điều khiển chiếc xe ngựa hành. Bạch Khởi cùng Vương Tiễn thấy thế, cưỡi chiến mã chậm rãi lùi tới con đường ở bên. Làm xe ngựa đi tới Bạch Khởi trước người lúc, bên trong xe lại lần nữa truyền ra Diệp Phong âm thanh, đón lấy 5 năm, ta sẽ không sẽ ở thế gian lộ diện. Các ngươi không cần đi đến Linh Châu tìm ta, mặc dù đến rồi, ta cũng sẽ không gặp lại. Mặt khác, thay ta cho Tần Thủy Hoàng mang câu nói, 5 năm này, Thần Châu Trung Nguyên thế cuộc đem trời đất xoay vần. Đại Tần như muốn nhanh chóng phát triển, nhất định phải tóm chặt lấy 5 năm này quý giá thời cơ. Dứt tiếng, xe ngựa tiếp tục hướng phía trước chạy. Bạch Khởi cùng Vương Tiễn nhìn dần dần đi xa xe ngựa, nhất thời không nói gì, nhưng trong lòng từ lâu nhấc lên sóng to gió lớn. Mãi đến tận xe ngựa hoàn toàn biến mất ở tầm nhìn, Vương Tiễn mới quay đầu nhìn về phía Bạch Khởi, tin tức này vô cùng trọng yếu, nhất định phải lập tức phái người đưa đến Hàm Dương. Ở trong lòng hắn, phàm là đối với Đại Tần có lợi việc, đều là hạng nhất đại sự. Bạch Khởi gật gật đầu, cao mày nói, trong vòng 5 năm Thần Châu cách cục sẽ có biến đổi lớn, tin tức này cực kỳ trọng yếu, tuyệt không có thể tiết lộ. Hơn nữa 5 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Bây giờ Đại Tần, lực lượng quân sự cố nhiên hùng hậu, nhưng trong nước tài nguyên dự trữ nhưng khó có thể đuổi tới quân đội chinh chiến tiêu hao tiết tấu. Vì lẽ đó tương lai 5 năm, Đại Tần như muốn cao tốc phát triển, nhất định phải điều chỉnh trước kia phương án hoạch định. Bạch Khởi nói rằng, chỉ có tài nguyên dự trữ sung túc mới có thể bảo đảm quân đội tiếp tế không lo. Vương Tiễn rất là tán thành, dân sinh cùng quân sự kề vai sát cánh, mới có thể biểu lộ ra quốc gia tổng hợp quốc lực. Hai người đều là Đại Tần khai quốc quân thần, Diệp Phong chỉ cần hơi thêm chỉ điểm, bọn họ liền có thể hiểu rõ hạt nhân then chốt. Lần này ra ngoài đã lâu, chúng ta cũng nên đường về. Bạch Khởi nói rằng, bây giờ đại tùy từ lâu tích tệ sâu nặng, rách nát khó cứu, còn ai có thể khống chế mảnh này rộng lớn thổ địa? Chỉ cần tĩnh tọa yên lặng nhìn liền có thể. Huống chi là vong tổ chức đã thẩm thấu đến các thế lực lớn hạt nhân, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát chúng ta giám thị. Vương Tiễn chậm rãi gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Cũng không lâu lắm, hai người liền cưỡi chiến mã trực tiếp rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, thiên hạ khác một nơi xa xôi góc xó, cái nhất cùng vệ trang cặp đôi này sư gia đồng môn sư minh đệ lần thứ hai gặp gỡ. Lần này gặp lại cũng không phải là cái nhất tìm kiếm vệ trang, mà là vệ trang cố ý chuyên đến đây tìm kiếm hắn. Tiểu trang, ngươi sẽ xuất hiện tại đây bên trong, thực sự để ta bất ngờ. Cái nhất nhìn chăm chú vệ trang hai mắt nói rằng, ha ha, điểm ấy việc nhỏ cũng đủ để cho ngươi bất ngờ. Vệ trang nét miệng lên một vệ cười khẽ, chậm rãi đáp lại, không ngại nói thẳng, ngươi lần này đến đây đến tột cùng vì sao? Cái nhất trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ta nhiệm vụ dĩ nhiên hoàn thành, tự nhiên đến lúc rời đi. Vệ trang thẳng thắn cho biết, không có một chút nào ẩn giấu. Vì lẽ đó ngươi cố ý tới rồi, chỉ là vì báo cho ta chuyện này. Cái nhiếp trong mắt nghi hoặc nhưng chưa biến mất tán. Cũng không phải là hoàn toàn như vậy. Vệ trang hai tay vẫn ôm trước ngực, nhẹ nhàng lắc đầu, ta tới nơi này, có điều là xem ở đồng môn sư huynh đệ về mặt tình cảm, báo cho một mình ngươi trọng yếu tin tức. Ừm. Cái nhiếp hơi nhíu mày, trong lòng hiếu kỳ càng sâu. Từ đây lúc giờ khắc này lên, đón lấy 5 năm, trên giang hồ cũng sẽ không bao giờ có tung tích của ta. Vệ trang thanh âm êm dịu nhưng kiên định. 5 năm thời gian. Đây là ý gì? Vì sao một mực là 5 năm? Cái nhiếp cau mày, hoàn toàn không có cách nào lý giải thâm ý trong đó. Không có đặc biệt hàm nghĩa, chỉ là mặt chữ trên ý tứ. Vệ trang giải thích, hay là, ta lần sau hiện thân giang hồ, sẽ là 5 năm sau khi. Đây là ý của hắn. Cái nhiếp ngay lập tức truy hỏi, ngoài ra, hắn còn trong bóng tối mưu tính cái gì kinh thiên đại sự. Vệ trang tự nhiên rõ ràng trong miệng hắn chỉ người phương nào. Không cần hỏi nhiều, ta cũng không biết hắn đang mưu đồ cái gì. Vệ trang nói rằng, ta chỉ cần vâng theo mệnh lệnh mà thôi, mặc dù biết đáp án, ngươi cảm thấy cho ta gặp như thực chất nói cho ngươi sao. Hắn chuyển đề tài, ta lần này đến đây, chỉ là muốn nói cho ngươi, nhất định phải hảo hảo sống tiếp, đừng dễ dàng chết đi. Bằng không, ngươi liền không cách nào tận mắt chứng kiến một vị vượt qua quỷ cốc các đời tổ sư truyền kỳ đột nhiên xuất hiện. Bây giờ ta từ lâu ở về mặt thực lực vượt qua ngươi, mục tiêu tiếp theo, chính là vượt qua sư phó của chúng ta. 5 năm sau khi, mặc dù là quỷ cốc thế hệ đầu tổ sư ở bên trong các đời thiên hiển, đều sẽ bị ta xa xa bỏ lại đằng sau. Dứt lời, vệ trang cúi đầu, nhìn về phía trên ngón tay cái viên này tượng trưng quỷ cốc trưởng môn trí cao thân phận cùng quyền lực nhẫn. Tại sao một mực là 5 năm? 5 năm này, đến cùng sẽ phát sinh cái gì không tầm thường sự? Cái nhiếp lại lần nữa do hỏi, trong lòng nghi hoặc càng dày đặc. Ta vừa nay đã nói qua, đối với này ta cũng không biết chuyện. Vệ trang ngẩng đầu nhìn hắn một ánh mắt, có điều, ta có thể nói cho ngươi 6 cái tự, thịnh thế gia, thiên cơ hiện. Vệ trang nói xong câu nói kia, liền xoay người trực tiếp cất bước rời đi. Thịnh thế gia, thiên cơ hiện. Cái nhiếp trong miệng nhiều lần nhắc tới này 6 cái tự, trong lòng nổi sóng chập trùng. 5 năm sau khi, trong truyền thuyết thịnh thế cảnh tượng thật sự gặp đúng hạn giáng lâm thế gian sao? Đối với cái gọi là thịnh thế hắn cũng gần như chỉ ở quỷ cốc phái cổ lão điện tịch bên trong hơi có nghe thấy. 1.800 năm trước Đại Chu Vương Triều, chính là danh xứng với thực thời đại vàng son. Lúc đó võ đạo cường giả như cá giết sang sông, đến không xuể. Truyền lưu đến nay rất nhiều thần thoại truyền thuyết đều cùng cái kia thời đại huy hoàng có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Không được, ta nhất định phải mau chóng trở về quỷ cốc, tìm đọc tương quan cổ lão điện tịch. Cái nhiếp trong lòng âm thầm suy nghĩ, việc này quá mức kinh thế hai tục, tuyệt không cho phép nửa điểm sơ sẩy qua loa. Vệ Trang Lan truyền cửa ải này kiện tin tức, chỉ để bỏ đi hắn tiếp tục lưu lạc giang hồ ý nghĩ. Việc này tầm quan trọng không phải chuyện nhỏ, nếu nói là thật, hắn nhất định phải lập tức vì là đến tiếp sau công việc làm tốt chu toàn quy hoạch. Nếu là ngày xưa cô độc, không ràng buộc, thịnh thế giáng lâm hay không hay là cho hắn ảnh hưởng không lớn. Nhưng giờ khắc này bên cạnh còn bảo vệ tuổi nhỏ bình minh, mặc dù không vì là tự thân tiền đồ, cũng cần vì là hài tử trải bằng phẳng trôi chạy trưởng thành con đường. Chương 450, Đại Tần Nhất Thống Thiên Hạ ý chí chắc chắn sẽ không liền như vậy đỉnh trệ. Chương 450, Đại Tần Nhất Thống Thiên Hạ ý chí chắc chắn sẽ không liền như vậy đỉnh trệ. Bình minh trên người gánh chịu ý nghĩa đặc thủ, chỉ có chính cái nhiếp rõ ràng nhất. Một nhớ tới này, một luồng khó có thể ngăn chặn sốt ruột cảm giác bỗng nhiên dâng lên trong lòng hắn. Đang lúc này, vệ trang ngày xưa một câu nói bỗng nhiên hiện lên ở cái nhiếp đầu óc. Quỷ cốc phái những người cổ lão các đời trước, thật sự đã toàn bộ ngã xuống tiêu vong sao? Huống hồ, sư phụ của chính mình từ lâu không biết tung tích, vạn vô âm tín. Hắn đến tột cùng lại đang trong bóng tối mưu tính thế nào kinh thiên bố cục. Theo vệ trang câu này nghi vấn, Sở Hữu nhìn như không hề liên quan giải giác bí ẩn, tinh tế suy tư bên dưới, càng phảng phất đều giấu giếm bí ẩn nội tại liên hệ. Mà tầng này ẩn nó ở biểu tượng bên dưới thâm tầng liên quan, chính là cái kia sắp đến tình thế. Nghĩ đến bên trong, cái nhất trong con người bỗng nhiên né qua một đạo sắc bén vô cùng tinh quang. Bất kể là sư phó đột nhiên rời đi, vẫn là tiểu trang trong miệng đề cập 5 năm kỳ hạn, này Sở Hữu hoàn hoàn liên kết bố cục, tựa hồ cũng ở quay trùng quanh thịnh thế giáng lâm mà trong bóng tối chủ bị đẩy mạnh. Thời gian như là nước chảy vội vã trôi qua, trong nháy mắt mấy ngày thời gian đã qua đời. Ma môn cùng Từ Hàng Tĩnh trai trong lúc đó kéo dài hồi lâu ân oán gút mắt tuy đã bụi bặm lắng xuống, nhưng trên giang hồ liên quan với việc này nghị luận nhiệt độ nhưng chút nào chưa giảm. Không ít hàng đầu thế lực cùng lãnh đời nhiều năm lâu năm cường giả, đều nhận ra được tất cả những thứ này sau lưng phảng phất có một đôi vô hình hắc thủ trong bóng tối thao túng toàn cục hướng đi. Có người suy đoán này hắc thủ là Diệp Phong, cũng có người đem ánh mắt hoài nghi tìm đến phía các đại cường thịnh hoàng triều. Nếu là người trước, những này lâu năm cường giả thực sự không cách nào phỏng đoán Diệp Phong chân thực nhu đồ, càng không rõ ràng hắn có thể từ trận này phân tranh bên trong thu được loại nào lợi ích. Nhưng hôm nay sự tình dĩ nhiên kết thúc, Diệp Phong nhưng thủy chung chưa từng chủ động hiện thân. Điều này làm cho bọn họ lòng tràn đầy nghi hoặc, không khỏi bắt đầu hoài nghi mình ban đầu phán đoán có hay không xuất hiện sai lệch. Nếu này suy đoán không thật, như vậy màn này sau hắc thủ liền rất có khả năng là những người mắt nhìn chằm chằm, dã tâm bừng bừng hoàng triều. Đại tùy vương triều cương vực bao la, sản vật phì nhiêu, bọn họ tuyệt không tin tưởng những người lòng mang dã tâm thế lực gặp đối với này thờ ơ không động lòng. Chỉ là giang hồ cùng hoàng triều từ trước đến giờ là giới hạn rõ ràng, không can thiệp chuyện của nhau độc lập hệ thống. Bọn họ cũng không nguyện quá nhiều phỏng đoán, cũng không muốn tùy tiện tham dự trong đó. Trận này gợi ra sóng lớn mênh mông phong ba cuối cùng chỉ có thể sống chết mà bay, cũng lại không người muốn y tra cứu nguyên do. Đương nhiên, đối với đại tùy mảnh này rộng lớn màu mỡ thổ địa cuối cùng gặp rơi vào hai tay, bọn họ cũng không ngại trong bóng tối hơi làm thăm dò cùng ngăn được. Nhưng mà, nay Sở Hữu phân tranh cùng nhu tính, đều đã cùng Diệp Phong không có bất kỳ căn hệ. Hắn giờ phút này, chính một đường thản nhiên tự đắc địa tiến lên, ký tình với ven đường sơn thủy phong quang. Thỏa thích xem xét một đường phong cảnh, rốt cục thành công bước ra đại tùy vương triều địa giới. Cùng lúc đó, ở xa xôi đại tần đế quốc đô thành thành Hàm Dương bên trong, Bạch Khởi cùng Vương Tiễn hai người đi cả ngày lẫn đêm, không ngừng không nghỉ địa lao tới đường về, hôm nay rốt cục thuận lợi trở về. Lúc trước cùng Đông Hoàng Thái Nhất đại chiến thời gian bị hủy xấu Hàm Dương cung, bây giờ dĩ nhiên tu sửa đổi mới hoàn toàn. Nó kiến trúc quy mô chí lớn lao bao la, toàn thể khí thế sự hùng vĩ bằng bạc, so với quá khứ càng là chỉ có hơn chứ không kém. Tuy nói Hàm Dương cung chỉ là đại tần đông đảo bên trong cung điện một tòa, nhưng đủ để thấy rõ đại tần đế quốc kinh người cơ kiến công trình tốc độ. Cung điện bên trong, Doanh Chính ngồi ngay ngắn ở trí cao vô thượng long ỷ bên trên, trong tay chính nâng một phần tấu chương cẩn thận nghiền ngẫm đọc thẩm duyệt. Đại điện phía dưới, Bạch Khởi cùng Vương Tiễn hai người phân biệt đứng hầu ở trái phải hai bên, đều nín hơi ngưng thần, không nói một lời, chỉ lo quấy nhiều đến vị này chính chăm chú xử lý quốc gia chính vụ đế vương. Chỉ chốc lát sau, Doanh Chính chậm rãi khép lại trong tay tấu chương, đem nhẹ nhàng đặt ở long án bên trên. Lúc này mới đưa mắt tìm đến phía dưới đứng hầu Bạch Khởi cùng Vương Tiễn hai người. Như vậy phân đoạn vừa duy trì nguyên văn tự sự tiết tấu, lại để cho mỗi một đoạn tin tức điểm càng tập trung, xem lên càng trôi chảy. Nếu như cảm thấy đến nào đó vài đoạn nói một chút đi, ngắn ngắn ba chữ, lời ít mà ý nhiều, Doanh Chính quanh thân quanh quần đế vương khí chàng, để cho hai người theo bản năng buông xuống con ngươi, không dám cùng hắn đối diện. Khởi bẩm bệ hạ, lần này đi sứ đại tùy hành trình, ở giữa phát sinh các loại, hoàn toàn vượt qua chúng ta trước đó dự liệu. Bạch Khởi lập tức chắp tay không người, ngữ khí cung kính mà đáp lời. Ồ, cái kia liền cẩn thận nói nghe một chút. Doanh Chính trong nháy mắt nhấc lên hứng thú, Bạch Khởi năng lực, hắn từ lâu rõ ràng trong lòng, có thể để Bạch Khởi đều cảm thấy đắc ý ở ngoài sự, tất nhiên sẽ không là tầm thường của bạn. Khởi đầu chúng ta cho rằng, này có điều là hai phái giang hồ thế lực phân tranh, căn bản không đáng để ở trong lòng. Bạch Khởi thật lòng bẩm báo, ai có thể cũng không ngờ tới, Từ Hàng Tĩnh trai càng ẩn giấu đi vượt qua cảnh giới thiên nhân thâm hậu căn cơ. Cái gì? Mặc dù là Sở Hữu đế vương hình ảnh, tâm trí trầm ổn Doanh Chính, giờ khắc này cũng không nhịn được la thất thanh. Thật là làm nhân ý ở ngoài, một cái không đang chú ý giang hồ môn phái, lại có vượt qua thiên nhân khủng bố gấp gáp. Xem ra, chớp lúc trước xác thực đánh giá thấp trong thiên hạ người có tài dị sĩ. Doanh Chính khẽ khẽ lắc đầu, phát sinh một tiếng ý vị sâu xa than nhẹ. Bệ hạ nói được rất đúng, có thể truyền thừa ngàn năm thế lực, tất nhiên giấu giếm không muốn người biết cơ mật cùng hậu chiêu. Vương Tiễn ở một bên lên tiếng phụ họa. Cái kia đến tiếp sau sự tình tiến triển làm sao? Doanh Chính lại lần nữa truy hỏi, hắn tuy là vì đại tần quân chủ, nhưng tin tức lan truyền trung quy lúc cần nhật. Càng mấu chốt chính là, những tin tức này là Bạch Khởi tự mình mang về, nói cách khác, ở Bạch Khởi trở về trước, hắn vẫn chưa biết được trong đó tỉ mỉ đầu đuôi. Sau đó, Bạch Khởi liền đem sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện, từ đầu tới đuôi hoàn chỉnh cẩn thận địa giảng giải một lần. Trong đó cũng bao quát chính mình ở Diệp Phong trong tay bị thương nặng trải qua. Nghe xong Bạch Khởi tỉ mỉ tự thuật, Doanh Chính chậm rãi gật gật đầu. Như vậy xem ra, cảnh giới thiên nhân sau khi, chính là cái kia trong truyền thuyết lục địa thần tiên cảnh giới a. Bây giờ ngươi vừa đã được đột phá pháp môn, lại có Diệp Phong chỉ điểm sai lầm. Nói vậy có thể trong thời gian ngắn nhất đánh vỡ tự thân cảnh giới bình cảnh, thành công bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. Đến lúc đó, đại tần đế quốc thực lực tổng hợp, nhất định có thể trở lên một cái giai đoạn mới. Doanh Chính đối với Bạch Khởi võ đạo tiên phú biết sơ lược. Càng quan trọng chính là, Bạch Khởi còn nắm giữ thần long chi lực gia trì. Đây là thiên hạ bất kỳ võ giả đều không thể so với ưu thế to lớn. Nghe được Doanh Chính mong đợi, Bạch Khởi không khỏi cười khổ nói, "Vậy hạ, đánh vỡ tự thân bình cảnh, đột phá tới lục địa thần tiên cảnh giới, thần tự nhiên hoàn toàn chắc chắn. Nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn thực hiện đột phá, e sợ cũng không phải là chuyện dễ. Sức mạnh quy tắc thâm ảo khó dò, hiện nay thần đối với hắn không có đầu mối chút nào. Muốn lĩnh ngộ trong đó tinh túy, càng là không biết nên từ chỗ nào bắt tay." Nói tới chỗ này, Bạch Khởi đột nhiên nhớ tới chính mình lần này trở về mục đích chủ yếu. "Đúng rồi, vậy hạ, lần này thần cùng Vương tướng quân Sở Dĩ đi cả ngày lẫn đêm, hỏa tốc chạy về, còn có một cái chuyện quan trọng hơn muốn hướng về bệ hạ bẩm báo." Doanh Chính lông mày hơi nhíu, ánh mắt tìm đến phía Bạch Khởi, trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ. Ngay lập tức, Bạch Khởi liền đem Diệp Phong trước nói tới những câu nói kia, một chữ không kém địa hướng về Doanh Chính thuật lại một lần. Càng nghe, Doanh Chính nhíu mày đến càng chặt. Cùng lúc đó, ngón tay của hắn không ngừng ở long án trên nhẹ nhàng đánh, phát sinh đát, đắt, đắt, lanh lảnh tiếng vang. Chỉ chốc lát sau, tiếng va chạm bỗng nhiên đình chỉ. 5 năm, hắn vì sao hết lần này tới lần khác nói là 5 năm, mà không phải 3 năm, hoặc là 10 năm? Lẽ nào 5 năm sau khi Thần Châu đại địa thật sự gặp như hắn nói, phát sinh biến hóa long trời lở đất? Giờ khắc này Doanh Chính trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn hận không thể lập tức ngay mặt đi dò hỏi Diệp Phong. Nhưng hắn lại từ Bạch Khởi trong miệng biết được, 5 năm này bên trong, Diệp Phong sẽ không hiện thân giang hồ. Mặc dù tự mình đi tìm kiếm, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy hắn. Vậy hạ, việc này can hệ trọng đại, nhất định phải cẩn thận xử lý a. Bạch Khởi nhìn kỹ Doanh Chính, lại lần nữa chắp tay nói rằng, hơn nữa Diệp Phong nói cũng không phải là không có đạo lý, đại tần muốn nhanh chóng phát triển, này cái thứ nhất thời gian 5 năm cực kỳ trọng yếu. Bất kể là quân đội cải cách chỉnh đốn, vẫn là luật pháp chỉnh lý hoàn thiện. Nếu như có thể tại đây trong vòng 5 năm để đại tần quốc lực được hiện ra tăng lên, liền có thể hữu hiệu ngăn chặn người trong thiên hạ nghị luận lời nói. Bệ hạ, Bạch Khởi tướng quân nói được rất đúng. Vẫn trầm mặc không nói Vương Tiễn, lúc này cũng mở miệng nói rằng, ngoài ra, đại tần ngoại trừ muốn coi trọng quân đội phát triển xây dựng, vẫn cần trọng điểm quan tâm dân sinh vấn đề. Thường nói, binh mã chưa động, lương thảo đi đầu. Một khi mở ra chiến tranh, liền lại không quay đầu lại con đường, chỉ có thể thừa thế xông lên. Huống hồ cuộc chiến tranh này quy mô chắc chắn vượt xa dĩ vãng bất kỳ lần nào, trong đó tiêu hao nhân lực, vật lực, tài lực càng là khó có thể tính toán. Nếu là không có sung túc nội bộ tài nguyên thành tựu chống đỡ, thì lại làm sao có thể thực hiện nhất thống thiên hạ kế hoạch lớn vĩ nghiệp. Vương Tiễn lời nói này, Doanh Chính tự nhiên rõ ràng trong lòng. Nhưng nếu là thật sự phát triển mạnh nông nghiệp, nâng đỡ nông dân, như vậy ắt phải gặp chạm tới lao tần quý tộc cùng với các nhà giàu có thế gia thiết thân lợi ích. Tuy nói ở sĩ nông công thương đẳng cấp xếp thứ tự bên trong, nông dân chiếm giữ thứ hai, nhưng bọn họ nhưng là nhất là gian lao khốn khổ quần thể. Bây giờ, nông dân trồng trọt đất ruộng, đại thể là hướng về nhà giàu quý tộc thuê. Hàng năm thu hoạch lương thực, không chỉ có muốn hướng về những này nhà giàu quý tộc giao nộp khổng lồ tiền thuê. Ngoài ra, vẫn cần hướng về triều đình giao nộp thuế má, cuối cùng còn lại lương thực mới miễn cưỡng đủ duy trì gia dụng. Bởi vậy, đại tần muốn phát triển mạnh nông nghiệp, nhất định phải để những người nhà giàu quý tộc nhượng lại phần lớn lợi ích, lấy này đến phong phú quốc khố, nâng đỡ nông dân. Doanh Chính ánh mắt ngưng lại, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tựa hồ quyết định một loại nào đó kiên định quyết tâm. Đại tần nhất thống thiên hạ ý chí chắc chắn sẽ không liền như vậy đình trệ, chớ quyết tâm cũng chắc chắn sẽ không bởi vì một ít người cản trở mà dao động. Nói, Doanh Chính chậm rãi đứng dậy, quanh thân tỏa ra một luồng bàng bạc mênh mông đế vương uy thế. Bất kỳ dám can đảm ngăn trở đại tần đi tới bước tiến người, giết không tha. Giết tự vừa ra, một luồng băng lạnh thấu xương sát ý dường như thực chất giống như khuyết tán ra đến, đầy dây toàn bộ đại điện. Bạch Khởi cùng Vương Tiễn hai người nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, liền đội vàng đứng lên quỳ lạy, cung kính mà đáp lại nói, chúng thần tuân chỉ. Chương 451, trên người chịu thiên mệnh. Chương 451, trên người chịu thiên mệnh. Doanh Chính từ trước đến giờ là một vị quyết đoán mãnh liệt, lôi lệ phong hành đế vương, ý chí của hắn cùng quyết tâm, tuyệt đối không phải bất luận người nào có thể dễ dàng dao động. Bất kỳ dám to gan trở ngại hắn đế nghiệp tiến lên người, cuối cùng đều chắc chắn ngã vào dưới chân của hắn, trở thành đại tần nhất thống thiên hạ đá cây chân. Đồng dạng, mỗi một vị đế vương đăng đỉnh con đường, xưa nay đều nương theo vô tận máu tươi cùng đầy dây xương khô. Thường nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô, mà đế vương con đường, càng là dùng vô số bạch cốt lát thành mà thành. Mà cách xa ở bên ngoài ngàn dặm Diệp Phong, đối với Doanh Chính trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, nhưng là không biết gì cả. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình thuận miệng nói một câu nói, dĩ nhiên sẽ làm Doanh Chính dưới định lớn như vậy quyết tâm, chuẩn bị đối với những người thầm căn cố đế nhà giàu quý tộc độc thủ. Có điều, mặc dù hắn biết được việc này, cũng chắc chắn sẽ không ra tay ngăn cản. Thời gian trôi mau trôi qua, trong nháy mắt, lại qua mấy ngày. Một ngày này, Diệp Phong đoàn người rốt cục đến ngày xưa Thiên Hạ hội trụ sở, bây giờ Thiên Cơ lâu. A, rốt cục trở về. Lục Tiểu Phượng trước tiên nhảy xuống xe ngựa, đứng ở Thiên Cơ lâu trước, mở hai tay ra, vui sướng điệu la lên. Liên tục đuổi nhiều ngày như vậy xe ngựa, nhưng làm ta mệt muốn chết rồi. Nghe được Lục Tiểu Phượng oán giận, Hoa Mãn lâu chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, cười nói, muốn sau đó không còn làm phu xe, vậy thì hảo hảo chuyên tâm tu luyện đi. Phải biết, ngươi nhưng là trên người chịu thiên mệnh chi nhân. Nói thật sự, ta đối với ngươi nhưng là ký thác rất cao kỳ vọng. Nói xong, Hoa Mãn lâu liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là ôn hòa địa cười cợt. Mà Lục Tiểu Phượng lại lần nữa nghe được Hoa Mãn lâu đề cập chính mình là thiên mệnh chi nhân nơi ngực nhất thời như là bị kim đâm một hồi, cảm thấy vô cùng bị thương. Trong lòng sở hữu sự bất đắc dĩ cùng cay đắng, cuối cùng đều chỉ có thể hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Ha ha, Lục Tiểu Hữu, kỳ thực cũng không cần coi thường như vậy chính mình. Có thể trên người chịu thiên mệnh, không phải là người bình thường có thể nắm giữ cơ duyên a. Ngay ở cái này trong nháy mắt, Tiêu Giao Tử không nhanh không chậm địa đi tới Lục Tiểu Phượng bên cạnh, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười mở miệng nói rằng, tất cả những thứ này đều là trời cao đã được quyết định từ lâu sắp xếp, là bất luận người nào đều không thể tránh thoát thiên mệnh. Nói thật, có lúc ta thật sự không nhịn được hoài nghi, trên người ta gánh vác phần này thiên mệnh, có thể hay không vốn là giả. Lục Tiểu Phượng một mặt bất đắc dĩ mở ra hai tay, trên mặt tràn ngập cay đắng biểu hiện. Ngươi xem một chút người ta Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người, bọn họ giống như ta, đều là trên người chịu thiên mệnh người. Nhưng ta phần này thiên mệnh cùng bọn họ so ra, lẫn nhau sự chênh lệch thực sự là quá mức cách xa. Nếu như lúc trước không có gặp phải Diệp huynh ngươi, chỉ sợ ta cả đời này cũng chỉ có thể ở trên giang hồ không hề mục tiêu chung quanh phiêu bạt lang bạt. Ngươi nói những câu nói này, ngược lại cũng xác thực không có sai. Diệp Phong không biết từ lúc nào lên, đã lặng lẽ đi đến Lục Tiểu Phượng bên người. Ngươi người mang thiên mệnh chuyện này, bản thân là tuyệt đối chân thực. Nhưng Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người, nhưng là nhất định phải đối mặt các loại kiếp nạn người. Bọn họ nếu là không có ít ngày này đại cơ duyên hỗ trợ, lại dựa vào cái gì đi ứng đối tương lai sắp đến tầng tầng kiếp nạn đây? Chẳng lẽ còn có thể dựa vào ngươi hay sao? Lục Tiểu Phượng bị Diệp Phong vấn đề hỏi đến trong lúc nhất thời nói không ra lời. Có điều hắn nghĩ lại vừa nghĩ, Diệp Phong nói tựa hồ quả thật có mấy phần đạo lý. Được rồi, đừng tiếp tục suy tư những người không thiết thực sự tình. Bắt đầu từ bây giờ, hảo hảo bình tĩnh lại tâm tình tu luyện mới là chuyện quan trọng nhất. Vừa dứt lời, Diệp Phong nhẹ nhàng giơ giơ tay của chính mình. Trước mắt không gian đột nhiên phát sinh vật mèo, nguyên bản vô hình kết giới bên trên lập tức hiện hiện ra một đạo vô cùng cao to môn hộ. Thấy cảnh này, mọi người dồn dập lần lượt cất bước đi vào trong cánh cửa. Này, đây là ta lẽ nào là đi đến trong truyền thuyết tiên giới sao? Trong đám người, Yến Thập Tam đột nhiên không nhịn được phát sinh một tiếng kinh ngạc la lên. Giờ khắc này Thiên Cơ lâu, trung quanh đều đầy dẫy linh khí nồng nặc, trên mặt đất khắp nơi sinh trưởng quý hiếm kỳ hoa dị thảo. Dù cho là ven đường tùy ý sinh trưởng hoa dại, đều tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, đang không ngừng thu nạp thổ nạp linh khí trong trời đất. Yến huynh a, không cần thiết lớn như vậy kinh tiểu quái. Nay cũng không tính là cái gì, chờ một lát còn có càng làm cho ngươi khiếp sợ sự tình đây. Lục Tiểu Phượng đi tới Yến Thập Tam bên người, đưa tay khoát lên trên bả vai của hắn cười nói. A, chuyện này. Thời khắc bây giờ Yến Thập Tam, đại não triệt để biến thành trống rỗng. Nơi này sở hữu cảnh tượng, hoàn toàn lật đổ hắn di vãng toàn bộ nhận thức. Thế gian đến cùng có hay không tiên nhân tồn tại, trước hắn vẫn luôn không rõ ràng. Nhưng hiện tại, Yến Thập Tam có thể vạn phần xác định, thế gian tuyệt đối tồn tại tiên cảnh. Bởi vì giờ khắc này, hắn liền tự mình ở vào như vậy tiên cảnh bên trong. Hống. Ngay ở Yến Thập Tam còn chìm đắm đang khiếp sợ bên trong thời điểm, một trận hùng hồn mạnh mẽ tiếng thú gào từ đằng xa trên núi truyền đến. Ngay lập tức, một đầu toàn thân thiêu đốt ngọn lửa hừng hực hung thú, chân đạp hư không hướng về mọi người bay tới. Này, này, đây là. Yến Thập Tam hai mắt mở tròn xoe, tay phải run rẩy chỉ về đầu kia ngọn lửa hung thú. Không chỉ là hắn, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn bình tĩnh vệ trang, giờ khắc này trên mặt cũng che kín vẻ khiếp sợ. Ai nha, đây là Hỏa Kỳ Lân a. Nó nhưng là chúng ta Thiên Cơ lâu hộ sơn thần thú đây. Lục Tiểu Phượng hai tay xoay eo, khoát tay áo một cái một mặt không để ý lắm mà nói rằng, "Hỏa Kỳ Lân, nó dĩ nhiên thật sự trên đời này tồn tại." Yến Thập Tam trước đây chỉ là ở giang hồ nghe đồn bên trong nghe qua Hỏa Kỳ Lân danh hiệu, nhưng xưa nay cũng chưa từng thấy tận mắt. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân. Hơn nữa, này vẫn là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại thần thú Hỏa Kỳ Lân. Trên giang hồ sớm đã có đồn đại, Linh Châu Lăng Vân quận bên trong ở lại một đầu hỏa ma. Mỗi khi hồng thủy tràn lan, nhấn chìm đến đại Phật đầu gối thời gian, đầu kia hỏa ma liền sẽ hiện thân trên thế gian. Vệ Trang nhìn chăm chú Hỏa Kỳ Lân, chậm rãi mở miệng nói rằng, cũng chính là bởi vì như vậy, trong chốn giang hồ mới truyền lưu một câu nói như vậy. Nước ngập đại Phật đầu gối, lửa đốt Lăng Vân quận. Ha ha, Hỏa Kỳ Lân vốn là khống chế ngọn lửa thần thú, tự nhiên trời sinh liền không thích nước. Mỗi khi gặp phải hồng thủy tràn lan thời điểm, nó đương nhiên phải từ Lăng Vân quận bên trong đi ra tránh né một hồi. Lục Tiểu Phượng trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt giải thích, hóa ra là như vậy. Vệ Trang lúc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi câu nói này sau lưng ẩn giấu thâm tầng hàm nghĩa. Một bên khác, Diệp Phong đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ Hỏa Kỳ Lân đầu. Sau đó, bọn họ đều sẽ ở đây sinh hoạt. Ngươi nhưng không cho bắt nạn bọn họ a? Hống hống. Nghe được Diệp Phong lời nói, Hỏa Kỳ Lân quay đầu nhìn Yến Thập Tam cùng Vệ Trang hai người một ánh mắt, trong miệng phát sinh vài tiếng mềm nhẹ tiếng gào, như là ở đáp lại Diệp Phong giao phó. Được rồi, ngươi đi chơi đi. Diệp Phong lại lần nữa nhẹ nhàng vỗ vỗ Hỏa Kỳ Lân đầu. Hỏa Kỳ Lân phát sinh một tiếng hưng phấn gào thét, sau đó liền xoay người hướng về phương xa rời đi. Không thẹn là trong truyền thuyết thần thú, dĩ nhiên như vậy thông hiểu nhân tính. Yến Thập Tam nhìn Hỏa Kỳ Lân rời đi bóng lưng, trong miệng không nhịn được chà chà tán thưởng. Nếu có thể được gọi là thần thú, vậy dĩ nhiên cùng phổ thông giã thú có khác nhau một trời một vực. Cơ bản nhất một điểm, chính là chúng nó có thể người rõ ràng tâm ý. Diệp Phong mở miệng vì là Yến Thập Tam giải thích. Hơn nữa, các ngươi đừng nha cảm thấy cho nó chỉ là một đầu thú loại. Trí tuệ của nó không có chút nào so với chúng ta những người bình thường này hạ thấp. Bởi vì Hỏa Kỳ Lân đột nhiên từ bên trong ngọn núi lớn hiện thân, trong nháy mắt hấp dẫn phụ trách hộ vệ vệ trang đệ nhị đao hoàng chú ý, chỉ thấy đệ nhị đao hoàng trong tay nhấc một cái cây chổi, lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên này tới rồi. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phong đoàn người lúc, trên mặt lập tức chất đầy cùng kính nụ cười. "Lâu chủ, ngài trở về." Diệp Phong nghe được đệ nhị đao hoàng âm thanh, khẽ gật đầu một cái, "Ừm, mới vừa trở về không bao lâu." "Đúng rồi, ta rời đi trong mấy ngày này, Thiên Cơ lâu bên này có hay không phát sinh đặc biệt gì sự tình?" "Về lâu chủ, không có phát sinh bất kỳ tình huống dị thường nào, hết thảy đều cùng thường ngày bình tĩnh." Đệ nhị đao hoàng lắc lắc đầu, như thực chất hướng về Diệp Phong báo cáo tình huống. Diệp Phong sau khi nghe, lại lần nữa gật gật đầu, sau đó khoát tay áo một cái nói rằng: "Ngươi trước tiên đi làm ngươi sự tình đi." Đệ nhị đao hoàng cung kính mà đáp một tiếng, sau đó liền xoay người rời khỏi nơi này. Một bên vẫn như cũ vẫn còn khiếp sợ trạng thái Yến Thập Tam, khi hắn nhìn thấy đệ nhị đao hoàng một khắc đó, trong lòng lại lần nữa bị rung động thật sâu đến, trong miệng không tự chủ được mà tự lẩm bẩm: "Thực lực của người này thật mạnh a." Tuy rằng trên người hắn khí tức hoàn toàn thu lại lên, nhưng này loại từ lúc sinh ra đã mang theo cường giả phong độ, nhưng là bất luận làm sao đều không che giấu được. Ha ha ha. Lục Tiểu Phượng nhìn thấy Yến Thập Tam dáng vẻ ấy, lại lần nữa phát sinh một trận sang sảng tiếng cười. "Yến huynh, người này ở Linh Châu cảnh nội, nhưng là có rất lớn tiếng tăm." "Ồ, không biết người này là ai?" Yến Thập Tam trong lòng tràn ngập tò mò, đội vã mở miệng hỏi. "Hắn a, chính là đại danh đỉnh đỉnh đệ nhị đao hoàng." Lục Tiểu Phượng hướng về đệ nhị đao hoàng rời đi phương hướng liếc mắt nhìn, chậm rãi nói rằng: "Đệ nhị đao hoàng, nguyên lai dĩ nhiên là hắn." Đối với đệ nhị đao hoàng tên, Yến Thập Tam trước cũng từng nghe nói qua. Vị này nhưng là đứng ở đao đạo đỉnh cao cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng mà để Yến Thập Tam tuyệt đối không ngờ rằng chính là, lợi hại như vậy đệ nhị đao hoàng, dĩ nhiên tại bên trong Thiên Cơ lâu chỉ là một cái phụ trách quét dắt người. Tựa hồ là nhìn thấu Yến Thập Tam nghi ngờ trong lòng, Lục Tiểu Phượng trên mặt lộ ra một vẻ thần bí nụ cười. "Chờ một lát ta lại cẩn thận nói cho ngươi nói. Nói một chút này đệ nhị đao hoàng, vì sao lại cam tâm tình nguyện địa trở thành chúng ta Thiên Cơ lâu một tên quét dắt người?" Nghe nói như thế, Yến Thập Tam đội vã gật gật đầu, trong lòng cũng dâng lên một vẻ mong mỏi mãnh liệt. Cùng lúc đó, hắn đối với Diệp Phong kính nể tình cũng biến thành càng thêm thâm hậu. Rất nhanh, đoàn người liền hướng về trên núi phương hướng đi đến. Cũng không lâu lắm, Diệp Phong liền dẫn mọi người tới đến đệ nhất thiên hạ lâu trước. Quả thật là xác minh câu kia thơ cổ, không nhìn được bộ mặt thật, chỉ bởi người ở trong núi này. Chương 452, Thần Châu Trung Nguyên cương vực quá mức bao la rộng rãi. Chương 452, Thần Châu Trung Nguyên cương vực quá mức bao la rộng rãi. Yến Thập Tam phóng tầm mắt tới chu vi quần sơn, trước mắt tráng lệ cảnh tượng thu hết đáy mắt. "Ha ha, nơi này sau đó chính là nhà của chúng ta." Lục Tiểu Phượng trong lòng không khỏi bay lên một luồng mãnh liệt tự hào cảm. "Sau đó ngươi sẽ từ từ thấy được Thiên Cơ lâu càng nhiều thần kỳ địa phương." Nói, Lục Tiểu Phượng cố ý bán cái nút, chưa hề đem lời nói đến mức quá thấu triệt. Liên tại thời khắc này, mấy bóng người tự chân trời xa xôi cực tốc đánh tới trong nhoáng. Đi ở trước nhất là một vị dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thanh nhã thoát tục nữ tử. Cô gái này chính là Di Hoa cung người chấp trưởng Yêu Nguyệt cung chủ. Làm Yêu Nguyệt nghe nói Diệp Phong dĩ nhiên trở về tin tức lúc, nội tâm trong nháy mắt bị nạn lấy truyền lời vui sướng lấp kín. Tuy nói Diệp Phong rời đi thời gian không tính là lâu, nhưng người mang lục giáp nữ tử tình cảm vốn là so với cô gái tầm thường càng nhắn nhủi nồng nặng. Nhìn chăm chú trước mắt ngày đêm lo lắng người yêu, Yêu Nguyệt trong lòng dù có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói hết, có thể giờ khắc này sở hữu tình cảm cuối cùng đều ngưng tụ thành ngắn gọn ba chữ: trở về. Trông thấy Yêu Nguyệt bóng người, Diệp Phong trong lòng cũng dâng lên từng trận ấm áp. Dù sao người trước mắt là hắn lòng tràn đầy quý trọng chí yêu. "Ta đã trở về." Diệp Phong trên mặt dạng nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Ngay lập tức tầm mắt của hắn chậm rãi dưới gì, hình ảnh ngắt quãng ở Yêu Nguyệt bụng dưới bên trên. "Mấy ngày qua thân thể vẫn mạnh phải sao? Hết thể đều cùng mọi khi không khác biệt gì, vẫn chưa có bất kỳ khó chịu nào địa phương." Yêu Nguyệt giơ tay lên, mềm nhẹ địa xoa xoa chính mình bụng dưới. Trong con ngươi tràn đầy thuộc về mẫu thân ôn nhu cùng tự ái. Mắt thấy tình cảnh này, Diệp Phong lại lần nữa gật gật đầu. Sau đó, hắn mới đưa ánh mắt từ trên thân Yêu Nguyệt rời, chuyển hướng phía sau nhất phòng, bộ kinh vân mọi người tạo thành đội ngũ. "Ha ha, xem ra mọi người đều đã tất cả đến đông đủ. Như vậy vừa vặn, ta tới cho các ngươi dẫn tiến hai vị tân kết bạn bằng hữu." Vừa dứt lời, Diệp Phong quay đầu nhìn về phía bên cạnh Yến Thập Tam cùng vệ trang hai người. "Vị này chính là vệ trang, trước trong các ngươi có mấy người đã cùng hắn từng gặp mặt. Liên quan với hắn tình huống, ta liền không nữa làm thêm lắm lời. Vị này chính là Yến Thập Tam, hắn ở kiếm đạo lĩnh vực có cực cao trình độ cùng thiên phú. Ngày sau nếu là có cơ hội, các ngươi không ngại nhiều tụ tập cùng một chỗ luận bàn thảo luận một phen." Diệp Phong giới thiệu xong sau, Yến Thập Tam lúc này hướng về mọi người chắp tay hành lễ. "Tại hạ Yến Thập Tam, may mắn bái kiến các vị cao nhân tiền bối. Ngưỡng mộ đã lâu Yến huynh đại danh, tại hạ Nhất Phong." "Tại hạ Bộ Kinh Vân." Nhất Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người cũng dồn dập chắp tay, hướng về Yến Thập Tam đáp lễ hỏi thăm. "Nguyên lai ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Yến Thập Tam." Yêu Nguyệt trên dưới đánh giá Yến Thập Tam chốc lát, chậm rãi mở miệng nói rằng: "Đối với Yến Thập Tam danh hiệu, nàng sớm có nghe thấy. Dù sao, hai người cùng chỗ với một thời đại bên trong, trên giang hồ sớm có nghe đồn. Đồng dạng, Yêu Nguyệt cung chủ uy danh hiển hách, Yến Thập Tam từ lâu như sấm bên tai, chính là tại hạ." Yến Thập Tam lại lần nữa hướng về Yêu Nguyệt không người thi lễ một cái. Từ lâu ở trong trốn giang hồ nghe nói, Di Hoa cung Yêu Nguyệt cung chủ thiên tư chắc việt, không ai bằng. Dung mạo càng là nghiêng nước nghiêng thành, hôm nay có thể tận mắt nhìn, quả nhiên danh bất hư truyền. Từ vừa nãy Yêu Nguyệt cùng Diệp Phong đối thoại bên trong, mặc dù là tâm tư ngu dốt người, cũng có thể nhìn ra giữa hai người quan hệ không tầm thường. Bởi vậy, Yến Thập Tam mới gặp không chút do dự mà đưa lên như vậy ca ngợi lời nói. Ha ha, thật không nghĩ đến, cùng kiếm thần Tạ Hiểu Phong đặt ngang hàng nổi danh Yến Thập Tam. Dĩ nhiên cũng như vậy giỏi về ngôn từ. Yêu Nguyệt khẽ miệng hơi dương lên, phát sinh một tiếng mềm nhẹ ý cười. Yến Thập Tam vẻ mặt nhất thời trở nên hơi cục xúc bất an. Có một số việc, trong lòng mọi người hiểu rõ liền có thể, không cần mạch trần. Chỉ khi nào bị người ngay mặt nói thẳng phá, thì sẽ có vẻ đặc biệt lúng túng. Nhìn thấy Yến Thập Tam trên mặt lúng túng vẻ mặt, Diệp Phong lập tức mở miệng điều đình. Lấy này rời đi lực chú ý của mọi người, giảm bớt hiện trường có chút vi diệu bầu không khí. Được rồi, ngày sau đại gia có nhiều thời gian lẫn nhau quen thuộc hiểu rõ. Tiếp đó, ta có vài món việc trọng yếu muốn hướng về đại gia công bố. Mọi người nghe được Diệp Phong lời nói, vẻ mặt lập tức học theo trước ung dung thích ý, trở nên nghiêm túc không ít. Thiên Cơ lâu bây giờ nắm giữ tài nguyên tuy nói cực kỳ phong phú, nhưng ở gốc gác phương diện vẫn chưa thể đạt đến trong lòng ta mong muốn tiêu chuẩn. Muốn sắp hiện ra có tài nguyên chuyển hóa thành chân chính thâm hậu gốc gác, này đều cần thời gian dài dằng dặc đi tích lũy lắng đọng. Vì lẽ đó, ta quyết định để Thiên Cơ lâu phong sơn 5 năm. Tại đây 5 năm trong lúc, các ngươi bất luận người nào đều không được tự tiện rời đi Thiên Cơ lâu phạm vi. Đây là cái thứ nhất muốn tuyên bố sự tình. Nói, Diệp Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người. Đối với chuyện này, các ngươi nếu là có sự khác biệt ý nghĩ hoặc là ý kiến, nếu là có, hiện tại là có thể nói ra. Diệp Phong đột nhiên tuyên bố phong sơn 5 năm quyết định, để những chuyện kia trước tiên không hề biết gì người, tất cả đều lẫn nhau đối diện, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Có điều, hiện trường cũng không có người tại chỗ mở miệng đưa ra thanh âm phản đối. Dù sao, Diệp Phong nói tới xác thực hợp tình hợp lý. Thiên Cơ lâu tài nguyên xác thực vô cùng phong phú, nhưng muốn đem những tư nguyên này chuyển hóa thành thâm hậu gốc gác, xác thực cần đầy đủ thời gian. Mà gốc gác tích lũy lại từ đâu mà đến đây? Tự nhiên là từ thời gian dài bế quan tu luyện bên trong từng bước chiếm được. Nếu mọi người đều không có dị nghị, vậy ta liền nói thẳng chuyện thứ hai. Diệp Phong mở miệng lần nữa nói rằng, cho nên ta quyết định phong sơn 5 năm, mà không phải 3 năm, cũng hoặc là 10 năm, 20 năm như vậy thời gian dài dằng dặc. Nguyên nhân ở chỗ, 5 năm sau khi, giang hồ sẽ nên đón trước nay chưa từng có thời đại vàng son. Diệp Phong tiếng nói mới vừa hạ xuống, Tiêu Giao Tử liền lập tức la thất thanh lên. Cái gì? Thời đại vàng son dĩ nhiên sẽ ở 5 năm sau khi giáng lâm. Thời đại vàng son? Đây rốt cuộc chỉ chính là cái gì? Lục Tiểu Phượng một mặt nghi hoặc không rõ, hoàn toàn không hiểu cái từ ngữ này cụ thể hàm nghĩa. Cái khác những người không rõ ràng thời đại vàng son đến tột cùng là cái gì người, cũng đều dồn dập đưa mắt tìm đến phía học thức bên bác Tiêu Giao Tử, chờ đợi có thể được hắn giải đáp. Nghe được Lục Tiểu Phượng nghi vấn, Tiêu Giao Tử lập tức mở miệng giải thích, thịnh thế hai chữ, từ mặt chưa ý tứ đến xem, chính là một cái hết sức phồn vinh hưng thịnh, tình cảnh chưa từng có long trọng thời đại. Liên nắm hoàng triều tới nói, một cái hoàng triều cường thịnh cùng suy yếu, cũng không phải cố định bất biến. Ở nó cường thịnh nhất mạnh mẽ thời điểm, quân thân mỗi cái các nước chư hầu đều sẽ đến đây làm lễ tiến cống, thiên hạ bách tính cũng đều có thể trải qua an ổn hạnh phúc tháng ngày. Mà như vậy thời đại liền có thể xưng là thịnh thế. Nghe xong Tiêu Giao Tử trật tự rõ ràng thâm nhập giải thích, mọi người tại đây lúc này mới chợt hiểu ra, trên mặt dồn dập hiện ra rộng rãi sáng sủa biểu hiện. Nguyên lai chân tướng của chuyện càng là dáng dấp như vậy. Lục Tiểu Phượng niệm chính mình cái kia rất có nhận ra độ hai phiết trong dâu, giữa hai lông mày mang theo vài phần suy tư, không nhanh không chậm địa gật đầu ra hiệu. Có thể tâm tư hơi xoay một cái bẻ gãy, hắn lập tức lại đưa ra một cái những vấn đề hoàn toàn mới. Nhưng này thời đại vàng son cùng phổ thông thịnh thế trong lúc đó, đến cùng tồn tại thế nào khác nhau đây? Đối với Lục Tiểu Phượng tung cái nghi vấn này, Tiêu Giao Tử kỳ thực cũng hiểu rõ đến cũng không thâm nhập. Hắn đối với này một mực niệm nhận thức, vẹn vẹn bắt nguồn từ trong sách cổ giải rác ghi chép linh tinh câu chữ. Chỉ thấy hắn đưa mắt tìm đến phía Diệp Phong, hiển nhiên là hy vọng Diệp Phong có thể vì mọi người mở ra sự nghi ngờ này. Thấy tình cảnh này, Diệp Phong nhẹ nhàng khặt một tiếng, hắng giọng. Thời đại vàng son cùng thịnh thế, hai người này thuyết pháp tuy nói chỉ kém hai chữ, nhưng chúng nó sau lưng gánh chịu thâm tầng hàm nghĩa, nhưng có khác nhau một trời một vực trên lệnh. Cái gọi là thịnh thế, có điều là một thời đại nào đó bên trong phồn bình hưng thịnh giai đoạn, cũng có thể lý giải vì là cái kia đặc biệt thời kỳ bên trong cường thịnh nhất giai đoạn. Nhưng mà, thời đại vàng son nội hàm có thể so với này muốn phức tạp nhiều lắm. Bây giờ Thần Châu Trung Nguyên đang đứng ở chia năm xẻ bảy trạng thái, các đại hoàng triều từng người chiếm cứ một phương lãnh thổ, hình thành lẫn nhau cắt cứ đối lập cách cục. Thường nói, thiên hạ đại thế từ trước đến giờ là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, tuần hoàn đền đáp lại. Mà bây giờ thời đại vàng son mở màn đã kéo dài, hay là tại đây một lần thịnh thế bên trong, có thể chung kết Thần Châu Trung Nguyên mấy ngàn năm qua phân liệt cục diện. Theo Diệp Phong trong miệng nói ra này một làm người khiếp sợ tin tức, mọi người tại đây lần thứ hai bị rung động thật sâu, trong lúc nhất thời càng nói không ra lời. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Mặc dù là từ trước đến giờ trầm ổn bình tĩnh, gặp chuyện không chút hoang mang Tiêu Giao Tử, giờ khác này cũng có chút nghẹn lời, không biết nên đáp lại ra sao. Trong lòng hắn rõ ràng Diệp Phong vẫn đối với Đại Tần Đế quốc hết sức coi trọng, đồng thời cũng rõ ràng Đại Tần Đế quốc đúng là đông đảo cắt cứ hoàng triều bên trong thực lực hùng hậu nhất một cái, nhưng hắn trước sau khó có thể tin tưởng, chỉ dựa vào Đại Tần lập tức nắm giữ sức mạnh, liền có thể chiếm đoạt cái khác sở hữu hoàng triều, thực hiện thiên hạ nhất thống. Dù sao, Thần Châu Trung Nguyên cương vực quá mức bao la rộng rãi, muốn chân chính nhất thống thiên hạ, tuyệt đối không phải bèn bèn dựa vào mạnh mẽ vũ lực liền có thể dễ dàng làm được. Thế nhân thường nói, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó, coi như Đại Tần Đế quốc có thể dựa vào tuyệt đối vũ lực trấn áp Sở Hưu phản kháng hoàng triều, như vậy thống nhất cục diện có thể duy trì bao lâu đây? Đại Tần Đế quốc có hay không có đầy đủ nhiều đắc lực quan chức đến thống trị như vậy khổng lồ cương vực? Huống chi, chính là núi cao Hoàng Đế Sa, mặc dù Tần Hoàng nắm giữ thông thiên triệt địa năng lực, lại có thể nào tại mọi thời khắc giám thị đến cương vực bên trong mỗi một cái góc xó? Phải biết, nhân tính từ trước đến giờ là tối không chịu nổi thử thách, làm một người nắm trong tay quyền lực nhất định sau khi, thường thường gặp sinh sôi ra mãnh liệt hơn dạ tâm. Vì lẽ đó, mặc dù Đại Tần thật sự có thể hoàn thành thống nhất đại nghiệp, cuối cùng kết cục e sợ vẫn như cũ khó thoát sụp đổ vận mệnh. Chung kết Thần Châu Trung Nguyên mấy ngàn năm qua phân liệt cục diện, này thật sự có khả năng thực hiện sao? Tiêu Giao Tử ánh mắt nóng bỏng mà nhìn Diệp Phong, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc cũng không rõ. Chuyện thế gian, không có cái gì là tuyệt đối không thể. Diệp Phong cũng không có trực tiếp đối với Tiêu Giao Tử nghi vấn đưa ra khẳng định hoặc phủ định trả lời chắc chắn, chỉ là đưa ra như vậy một câu ý tứ sâu xa đáp lại. Thấy Diệp Phong như vậy thái độ, Tiêu Giao Tử cũng không có lại tiếp tục hỏi tới. Chương 453, Thần Ma chương 453, Thần Ma sau đó, Diệp Phong nói tiếp, nói vậy các vị khoảng thời gian này du lịch giang hồ trong quá trình, cũng đều tận mắt nhìn thấy, không ít thiên phú xuất chúng thiên chi tiêu tử dường như là mọc lên như nấm rồn rập hiện lên. Hiện tượng này, đối với các ngươi mà nói cũng là một cái không cho lơ là cảnh báo. Thời đại vàng son giáng lâm thời gian, chính là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thời khắc, võ đạo con đường tu hành, vốn là không có điểm cuối, không bao giờ kết thúc. Thời đại vàng son đến, không chỉ có thể để cái thời đại này đạt đến trước nay chưa từng có phồn bình cảnh tượng, cùng lúc đó, cũng tất nhiên nương theo nguy cơ lớn lao cùng tiêu chiến. Cái gọi là nguy cơ, vừa có ẩn nó nguy hiểm, đồng thời cũng ẩn chứa ngàn năm một thợ kỳ ngộ, then chốt liền xem chúng ta có thể không tóm chặt lấy lần này đến không dễ cơ hội. Nếu như có thể thành công nắm kỳ ngộ, liền có thể từ đây một bước lên trời, thực hiện chất bay bọn. Mà này, chính là ta lựa chọn phong sơn bế quan căn bản nguyên do. Tuy nói các ngươi dĩ nhiên bước vào thiên nhân chi cảnh, nhưng thiên nhân chi cảnh huyền bí, xa không phải các ngươi mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cố nhiên được cho mạnh mẽ, nhưng đối với thời đại vàng son mà nói, còn rất xa không đủ. Lại như lần này đại tùy hành trình bên trong, vị kia nắm giữ thiên nhân bên trên thực lực điểm nghi, không cũng như thường không thể tránh được ngã xuống vận mệnh sao? Vì lẽ đó, tuyệt đối không nên cho rằng bước vào thiên nhân cảnh, nắm giữ tương ứng sức mạnh, là có thể đắc chí, chỉ trệ không tiến. Muốn thường xuyên ghi nhớ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, thiết không thể kiêu ngạo tự mãn. Muốn trong tương lai thời loạn lạc bên trong nắm lấy thuộc về mình kỳ ngộ, chân chính khống chế tự thân vận mệnh, nhất định phải không ngừng khắc khổ tu luyện, kéo dài tăng lên thực lực của chính mình. Một hơi nói rồi nhiều lời như vậy, Diệp Phong chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, liền ngụm nước đều sắp muốn nói làm. 1.800 năm trước, Đại Chu Vương triều đánh bại Vương triều Đại Thương, sau lần đó liền nhất thống thiên hạ, thống trị dài đến hơn 800 năm thời gian. Tiêu Giao Tử chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái tỉnh. Lần này sắp đến thời đại vàng son, cùng năm đó Đại Chu thay thế được Đại Thương sau thịnh thế lẫn nhau so sánh, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, lại có gì không giống địa phương đây? Nghe được Tiêu Giao Tử câu hỏi, Diệp Phong khe khẽ lắc đầu, điểm này thực sự khó có thể trực tiếp kết luận. Từ khi Vương triều Đại Thương diệt sau khi, trong trần thế liền lại không nhân hoàng xuất hiện, nhân hoàng vị trí theo triều đại thay đổi luân thiên, triệt để lui ra lịch sử sân khấu. Mà bây giờ, nhân đạo lực lượng dĩ nhiên không còn biểu lộ ra, đi về tiên giới con đường từ lâu đoạn tuyệt, loài người chỉ có thể dựa vào võ đạo tu hành con đường này, miễn cưỡng duy trì bộ tộc sinh tồn cùng phát triển. Muốn tái hiện ngày xưa loài người huy hoàng thịnh thế, độ khó rất lớn, có thể nói khó như lên trời. Có điều, từ một góc độ khác đến xem, bây giờ cục diện cũng tương đối an toàn một chút. Dù sao, lần này thịnh thế bên trong, sẽ không có thần ma loại này nhân vật khủng bố tham dự trong đó, chỉ dựa vào chúng ta loài người sức mạnh của bản thân, ưu thế không thể nghi ngờ là to lớn nhất. Ngươi nói tới ngược lại cũng có mấy phần đạo lý. Tiêu Giao Tử nghe vậy, chậm rãi gật gật đầu biểu thị tán đồng. Thần ma, vậy cũng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại sinh linh khủng bố, bọn họ nắm giữ sức mạnh đến tuột cùng cường đại cỡ nào, phàm là biết được người đều rõ ràng trong lòng. Nếu là lần này thịnh thế không có thần ma nhúng tay can thiệp, dựa vào loài người thực lực của tự thân, có ưu thế đúng là không thể đo đếm. Được rồi, nên nói lời nói ta đều đã nói xong, cho tới mỗi người các ngươi trong lòng có thế nào dự định cùng kế hoạch, tự mình quy hoạch sắp xếp liền có thể. Dứt tiếng, Diệp Phong liền xoay người trực tiếp rời đi, chỉ để lại mọi người ở đây lẫn nhau đối diện, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Lục Tiểu Phượng nhìn Diệp Phong dần dần đi xa bóng lưng, môi giật giật, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể mở khẩu. Ai, thật là không có nghĩ đến, ta vẫn còn có cơ hội tận mắt chứng kiến một cái vĩ đại thời đại sinh ra, hơn nữa còn có thể tự mình tham dự trong đó, cả đời này cũng coi như là không có sống nguồn vì a. Tiêu Giao Tử phát sinh một tiếng xuất phát từ nội tâm cảm khái. Các vị tuổi trẻ bằng hữu, Diệp Tiểu Hữu vừa nãy theo như lời nói vô cùng có lý, muốn nắm lấy thuộc về mình kinh ngộ, chân chính khống chế tự thân vận mệnh, cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Tiểu Hữu thực lực cố nhiên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hắn có thể che chở chúng ta nhất thời, nhưng không cách nào che chở chúng ta một đời. Vì lẽ đó, vẫn là bình tĩnh lại tâm tình cố gắng tu luyện đi, tranh thủ trong tương lai 3 năm rưỡi bên trong, làm hết sức mà tăng lên chính mình võ đạo tu vi. Chỉ có tự thân trở nên mạnh mẽ, mới có tư cách cùng những người ẩn giấu ở chỗ tối đại nhân vật tranh cao thấp một hồi. Tiền bối nói tới lời nói này, thực sự là quá có đạo lý. Vận mệnh của chính mình, chung quy chỉ có thể nắm giữ ở trong tay chính mình, muốn khống chế vận mệnh, nhất định phải có đầy đủ sức mạnh to lớn thành tựu chống đỡ. Hoa Mãn Lâu đối với Tiêu Giao Tử lời nói rất là tán thành, vô cùng tán thành. Ngay lập tức, hắn đem tầm mắt chuyển qua bên người Lục Tiểu Phượng trên người, mở miệng kêu, "Lục Tiểu Phượng, nếu như không muốn ở ngày sau thời đại trong dòng lũ chậm rãi bị người quên lãng, trở nên vô thanh vô tức, liền tạm thời thu vừa thu lại ngươi ngày xưa tính tình đi. Đây là Hoa Mãn Lâu lần đầu tiên chủ động khuyên bảo Lục Tiểu Phượng, đổi làm trước đây, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, dù sao, từ trước thực lực của hai người bọn họ chênh lệch cũng không tính cách xa. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã không giống nhau, nếu như Lục Tiểu Phượng còn ôm trước đây tâm thái không biến mất, hay là lại quá 5 năm, sự chênh lệch giữa bọn họ liền sẽ trở nên khác nhau một trời một vực, cũng lại không có cách nào đánh đồng với nhau. Nghe được Hoa Mãn Lâu dĩ nhiên chủ động khuyên chính mình, Lục Tiểu Phượng hiếm thấy không có phản bác, trái lại trên mặt lộ ra một vẻ thần bí ý cười, nói rằng: "Yên tâm đi, kỳ thực trong lòng ta sớm đã có kế hoạch chu toàn cùng sắp xếp. Dù sao, ta nhưng là trên người chịu tiên mệnh người, còn phải đến cơ duyên to lớn, nếu như không cố gắng quý trọng, khắc khổ tu luyện, chẳng phải là không công trả đạt phần này đến không dễ cơ duyên lớn. Phải biết, ta nhưng là lập chí muốn trở thành tiểu kiếm tiên nam nhân." Nhìn thấy Lục Tiểu Phượng dáng vẻ ấy, Hoa Mãn Lâu trong lòng đỗng nhiên dâng lên một loại cha giả giống như vui mừng cảm giác. Mà Lục Tiểu Phượng nhìn Hoa Mãn Lâu nụ cười trên mặt, lông mày hơi thúc lên, luôn cảm thấy cái tên này trong lòng thật giống đang tính toán chuyện gì. Thời gian trôi mau, nhật nguyệt lưu chuyển, trong nháy mắt liền đến màn đêm buông xuống thời điểm, một vòng trong sáng minh nguyệt cao cao treo ở thâm thúy trong bầu trời đêm. Buổi tối tiên cơ lâu, cảnh sắc càng có vẻ tựa như ảo mộng, phản phất khiến người ta thật sự đưa thân vào trong truyền thuyết như tiên cảnh. Trên núi rừng cây rậm rạp, đường nhỏ hai bên nở rộ hoa dại, đều đang không ngừng phun ra nuốt vào linh khí trong trời đất, quanh thân tỏa ra nhàn nhạt ánh quang. Ở đệ nhất thiên hạ lâu ở ngoài một tòa trong lương đình, một đám người một bên phẩm hương thuần trà xanh, một bên uống cam thuần rượu ngon, lặng lặng thưởng thức người này khó gặp cảnh trí tuyệt mỹ. Nơi này cảnh tượng, quả nhiên xem Lục Hình trước nói như vậy, khắp nơi đều cất giấu cơ duyên cùng tạo hóa. Tiễn Thập Tam cảm thụ trong không khí nồng nặc dồi dào linh khí, trong lòng vô cùng khiếp sợ, đồng thời cũng âm thầm than thở Diệp Thần thủ đoạn quá mức thần kỳ, dĩ nhiên có thể đánh làm ra như vậy khác nào tiên cảnh địa phương. Phóng tầm mắt toàn bộ thế gian, e sợ cũng chỉ có Diệp Tiên Sinh nắm giữ như vậy khó mà tin nổi thần kỳ thủ đoạn đi. Nghe được Yến Thập Tam lời nói, một bên vệ trang cũng chậm rãi gật gật đầu, biểu thị tán thành. Chỉ thấy hắn tay trái bưng một cái chế tác tinh mỹ bạch ngọc ly rượu, lặng lặng đứng ở tròi nghỉ mát hàng rào một bên, ánh mắt nhìn chăm chú thiên cơ lâu buổi tối mê người cảnh đêm. Lúc trước lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, liền cảm thấy nơi này tuyệt không phổ thông, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên như vậy bất phàm. Này đầy khắp núi đồi hoa cỏ cây cối, giả lấy thời gian, trải qua linh khí tầm bổ, tất nhiên sẽ trưởng thành là từng cây cả thế gian hiếm thấy kỳ chân dị bảo. Thân là đã bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới võ đạo cường giả, vệ trang tầm mắt tự nhiên không phải bình thường, có thể rõ ràng nhận biết được những người hoa cỏ cây cối chính đang không ngừng hấp thu trong không khí loại kia không biết đặc thù năng lượng. Nghe được Yến Thập Tam cùng vệ trang hai người trò chuyện, Lục Tiểu Phượng chỉ là cười nhạt cười, hồi tưởng lúc trước chính mình lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, khiếp sợ trong lòng cũng không có chút nào không so với bọn họ ít, chỉ có điều hiện tại đến phiên những người khác đến cảm thụ phần này chấn động, điều này làm cho Lục Tiểu Phượng trong lòng đỗng nhiên sinh ra một loại thỏa mãn cực lớn cảm. Đúng rồi, Lục Minh. Đang lúc này, Yến Thập Tam đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lục Tiểu Phượng, trong con ngươi tràn đầy nồng đậm nghi hoặc, này trong không khí tràn ngập lượng lớn thần bí năng lượng, loại này năng lượng rốt cuộc là thứ gì? Hơn nữa, khi ta đem nguồn năng lượng này hút vào trong cơ thể sau khi, nó tựa hồ cũng sẽ không chủ động bị đan điền cùng kinh mạch hấp thu. Ngoài ra, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, một khi đan điền hấp thu nguồn năng lượng này, chân khí trong cơ thể liền sẽ trở nên càng thêm tinh khiết chất phát, đồng dạng, toàn thân kinh mạch hấp thu những năng lượng này sau khi, cũng có thể tạo được rèn luyện cường hóa hiệu quả. Nghe được Yến Thập Tam nghi vấn, Lục Tiểu Phượng lại lần nữa cười nhạt, chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay phải ra, ý niệm trong lòng hơi động, ngay lập tức một luồng yếu ớt không gian rung động liền tùy theo truyền đến, chỉ chốc lát sau, lòng bàn tay của hắn phía trên, chậm rãi trôi nổi lên một viên màu trắng trùng sáng, đây chính là trong miệng ngươi nói tới thần bí năng lượng. Lục Tiểu Phượng ánh mắt nhìn kỹ trước mắt màu trắng trùng sáng, mở miệng giải thích, sau khi nói xong, hắn trực tiếp đem nải viên màu trắng trùm sáng đưa vào trong miệng, một cái hút sạch sẽ, lập tức, Lục Tiểu Phượng lại tiếp tục nói, loại này thần bí năng lượng, được gọi là linh khí. Linh khí? Yến Thập Tam chưa từng nghe nói danh tự này, không riêng là hắn, liền ngay cả một bên vệ trang, cũng là lần đầu tiên nghe nói như vậy xưng hô. Lúc trước, Lục Tiểu Phượng từng nghe Diệp Phong huynh nhắc qua, cái kia cái gọi là linh khí, vốn là thời kỳ thượng của các vị thần ma trong quá trình tu luyện không thể thiếu hạt nhân độ vận. Nói tới chỗ này, Lục Tiểu Phượng trong con ngươi, không tự chủ được mà toát ra mấy phần sâu sắc nóng trong tình. Cái gì? Linh khí này dĩ nhiên là những người chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần ma, tu luyện lúc thiết yếu đồ vật. Yến Thập Tam cùng vệ trang hai người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trên mặt đều hiện lên ra khó có thể che giấu kinh hãi vẻ mặt. Chương 454, kiếm hai lưỡi chương 454, kiếm hai lưỡi thần ma à, vậy cũng là trong truyền thuyết thần thoại nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng sinh linh mạnh mẽ. Bây giờ, ở đây dĩ nhiên xuất hiện cùng chuyện thần thoại xưa lẫn nhau liên quan sự vật, điều này làm cho trong lòng bọn họ có thể nào không cảm thấy chấn động, lại có thể nào không cảm thấy kinh ngạc đây. Mặc dù là giờ khắc này đã nắm giữ không tầm thường thực lực Lục Tiểu Phượng, Tiêu Giao Tử mọi người, trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên một trận mãnh liệt chấn động. Nghe Lục Tiểu Phượng lời nói này, Yến Thập Tam trong lòng càng ngày càng kiên định một ý nghĩ, Diệp Phong tất nhiên là đến từ tiên giới tiên nhân. Nếu không, hắn lại dựa vào thủ đoạn gì, có thể đem loại này từ lâu biến mất ở dài lâu trong dòng sông lịch sử đồ vật tái hiện hậu thế đây. Đúng vào lúc này, Diệp Phong ở Yến Thập Tam trong lòng địa vị lần thứ hai được tăng lên. Không, càng chuẩn xác địa nói, là tăng lên vài cái cấp độ. Bởi vì trước đó, ở Yến Thập Tam nhận thức bên trong, Diệp Phong còn vẫn tính là một phàm nhân. Nhưng giờ khắc này, Diệp Phong đã không còn là đơn thuần phàm nhân, mà là một cái xen vào tiên nhân cùng người phàm trong lúc đó đặc thù tồn tại. Xin hỏi một tiếng, thiên hạ này trong lúc đó còn có chuyện gì là Diệp tiên sinh không làm được đây? Nghe được Yến Thập Tam đưa ra vấn đề này, Lục Tiểu Phượng nhếch miệng cười hì hì, nhẹ giọng nói, "Khà khà, sinh con chuyện như vậy, hắn sẽ làm không tới." Ngậy. Yến Thập Tam nhất thời bị nẹn phải nói không ra nói đến. Liền ngay cả một bên từ trước đến giờ lãnh khốc ít lời vệ trang, lông mày bên trên cũng tràn đầy gân xanh. Sinh con vốn là chỉ có nữ tử mới có thể hoàn thành sự tình, Diệp Phong thân là nam tử, tự nhiên là không làm được. Trùng hợp vào lúc này, toàn bộ thiên cơ lâu bầu trời bỗng nhiên phát sinh một trận kỳ dị chuyển động, đầy trời linh khí dường như chịu đến vô hình dẫn dắt bình thường, hết mức hướng về nơi này hội tụ đến. Vụ. Một luồng hùng vĩ mà vừa thần bí sức mạnh trong nháy mắt đem toàn bộ thiên cơ lâu bao phủ ở bên trong. Ẩn. Cùng lúc đó, một đạo tất cả mọi người rất tin tưởng âm thanh truyền vào mỗi người trong thai. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người tại đây ánh mắt tất cả đều không hẹn mà cùng địa hội tụ đến cái kia sóng linh khí mãnh liệt nhất đầu nguồn địa phương. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Linh khí tại sao lại đột nhiên phát sinh kịch liệt như thế sao động? Tiến Thập Tam vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng tràn đầy không rõ cùng nghi hoặc. Tuy nói hắn cũng nghe được vừa nãy âm thanh kia chính là Diệp Phong phát ra, nhưng vẫn là không nhịn được đem nghi vấn trong lòng nói ra. Ha ha, những này đều chỉ là một chút không đáng nói đến việc nhỏ thôi, Diệp Minh trong ngày thường trong lúc rảnh rỗi đều sẽ làm ra một ít không nhỏ động tĩnh. Lục Tiểu Phượng không để ý lắm địa khoát tay áo một cái nói rằng, có điều, ta ngược lại thật ra hết sức tò mò, lần này Diệp Minh lại luyện chế ra cái gì mới mẻ trò chơi. Các ngươi có hay không cảm giác được, chúng ta hoàn cảnh chúng quanh tựa hồ trở nên hơi không giống nhau. Tiêu Giao Tử hơi nhíu lên lông mày, vận chuyển thần niệm cẩn thận nhận biết bốn phía biến hóa, nhưng cuối cùng nhưng không có bất kỳ tính thực chất thu hoạch. Thật giống quả thật có như vậy trong nháy mắt dị dạng cảm giác, ta còn tưởng rằng là chính mình sản sinh cảm giác sai đây. Lục Tiểu Phượng mở miệng đáp lại nói, chính là cái kia thoáng qua liền qua một sát na, này cô kỳ lạ năng lượng làm đến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tiêu tan lúc cũng đồng dạng nhanh chóng vô cùng, căn bản không có cách nào bắt lấy chút nào dấu vết. Hoa Mãn Lâu giờ khắc này cũng mở miệng biểu thị tán đồng, chúng ta ở đây không hề căn cứ địa phỏng đoán, có thể đưa đến tác dụng gì chứ? Chờ một lát trực tiếp hướng về Diệp Minh để hỏi cho rõ, không phải cái gì đều rõ ràng sao? Lục Tiểu Phượng đưa tay vỗ vỗ Hoa Mãn Lâu bả vai nói rằng, ngươi nói rất đúng, vậy chúng ta trước hết ở đây hơi làm chờ đợi đi. Hoa Mãn Lâu khẽ gật đầu đáp lại nói, dĩ vãng mỗi lần Diệp Phong gây ra không nhỏ động tĩnh sau, đều sẽ hướng về bọn họ tỉ mỉ giải thích nguyên do trong đó. Nói vậy lần này cũng sẽ không có ngoại lệ. Quả nhiên như mọi người dự liệu, cũng không lâu lắm, Diệp Phong bóng người liền xuất hiện ở đại gia trước mắt. Diệp Phong nhìn ở đây mỗi người, trên mặt mang theo ôn hòa cười yếu ớt, nhẹ giọng nói rằng, ha ha, các ngươi đúng là rất có nhàn hạ thoải mái, vừa ở thưởng thức trà uống rượu, lại đang đánh cờ chơi cờ. Ha ha, hiếm thấy kim thiên nhân nhiều náo nhiệt, đại gia có thể tụ tập cùng một chỗ hào hào tự một lời. Này không cũng là trong đời một đại chuyện vui sao? Lục Tiểu Phượng sảng lãng cất tiếng cười to lên. Ngay lập tức, hắn câu chuyện đột nhiên xoay một cái, mở miệng hỏi, đúng rồi, Diệp Minh, ngươi lần này có phải là lại nghiên cứu chế tạo xảy ra điều gì mới mẹ vật? Cũng không đặc biệt gì, có điều là để thiên cơ lâu nội bộ tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh gấp 10 lần mà thôi. Diệp Phong tùy ý khoát tay áo một cái, một mặt hứng hở dáng vẻ nói rằng, lời nói này vừa ra khỏi miệng, liền dường như một khối trầm trọng đá tảng đột nhiên rơi vào băng lạnh hồ sâu. Trong nháy mắt gây nên kinh thiên động địa to lớn sóng lớn. Tất cả mọi người tại chỗ đều không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Cái kia từng đôi mắt tất cả đều trừng tròn xoe, dường như chuông đồng bình thường to nhỏ. Diệp Minh, ngươi mới vừa nói, thiên cơ lâu tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh gấp 10 lần. Lục Tiểu Phượng mang theo đầy mặt khó có thể tin tưởng ngữ khí lại lần nữa xác nhận nói. Diệp Phong khẽ gật đầu, đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Được Diệp Phong sáng tỏ xác nhận sau, Lục Tiểu Phượng trong nháy mắt trở nên á khẩu không trả lời được, hoàn toàn nói không ra lời. Chuyện này thực sự là quá mức làm người khó có thể tin tưởng. Trước hắn tuy rằng cũng suy đoán quá Diệp Phong lần này gây ra động tĩnh tất nhiên không nhỏ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng gặp như vậy ngoài dự đoán mọi người. Diệp Phong thậm chí ngay cả thời gian loại này hư vô mở mịt đồ vật đều có thể điều khiển, hơn nữa còn thay đổi toàn bộ thiên cơ lâu thời gian quy tắc. Nay thay đổi biến, lại vẫn là tăng nhanh nhiều gấp 10. Nghĩ đến bên trong, Lục Tiểu Phượng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, muốn nhờ vào đó áp chế một cách cưỡng ép trụ trong lòng cuồn cuộn mãnh liệt chấn động. Diệp tiên sinh thật sự là nắm giữ thần tiên giống như thông thiên bản lĩnh, thậm chí ngay cả thời gian đều có thể ở trong tay tùy ý khống chế như thường. Đinh Hy làm tròn mặt thán phục mà nói rằng, nguyên lai vừa nãy cái kia cố gợn sóng kỳ dị chính là sức mạnh của thời gian, chẳng trách ta hoàn toàn không có cách nào nhận biết được chút nào. Tiêu Giao Tử lúc này mới chợt hiểu ra, rõ ràng vừa nãy cái kia cố thần bí gợn sóng ẩn chứa năng lượng đến tuột cùng là cái gì. Tiểu Hữu, nói vậy này cố có thể điều khiển sức mạnh của thời gian, tất nhiên chính là trong truyền thuyết sức mạnh quy tắc chứ. Diệp Phong khẽ gật đầu một cái, cũng không có dự định đối với này có ẩn dấu, cho nên ta gặp bố trí xuống như vậy một đạo trận pháp đặc biệt, có điều là lo lắng chúng ta nắm giữ thời gian không đủ dùng thôi. Thiên cơ lâu bên trong không hề thiếu các loại tài nguyên tu luyện, nhưng muốn thực hiện nhanh chóng phát triển lớn mạnh, thiếu hụt nhất chính là thời gian quý giá. Bây giờ có đạo này trận pháp gia trì giúp đỡ, sở hữu vấn đề liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Ngay ở bữa nãy, Diệp Phong đột nhiên linh quang lóe lên, trong lòng sinh ra một ý nghĩ, muốn thử nghiệm đem thời gian đồng hồ cắt cùng ngũ hành sơn hà đại trận dung hợp lẫn nhau. Có thể làm hắn không nghĩ tới chính là, dung hợp quá trình dĩ nhiên thuận lợi đến kỳ lạ. Giữa hai người cũng không có sản sinh bất kỳ bài xích cùng ngăn cách. Trái lại, ngũ hành sơn hà đại trận tựa hồ đối với thời gian này đồng hồ cắt vô cùng ưu ái. Diệp Minh, này gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua, có thể hay không có vẻ quá mức nhanh chóng một chút? Lục Tiểu Phượng đột nhiên như là nghĩ tới điều gì việc trọng yếu, mở miệng hỏi. Nhanh sao? ta ngược lại cảm thấy đến còn chưa đủ nhanh đây. Diệp Phong liếc Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, lạnh nhạt nói,
không, Diệp huynh ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta cũng không phải ý đó.
Lục Tiểu Phượng lúc này liên tục xua tay giải thích, hắn chỉ lo Diệp Phong sẽ cho rằng chính mình là muốn lười biếng.
Ồ, vậy ngươi không ngại nói nghe một chút, ta ngược lại thật ra hết sức tò mò ngươi ý nghĩ trong lòng.
Diệp Phong hai mắt nhìn kỹ Lục Tiểu Phượng, muốn nghe một chút hắn đến cùng muốn nói gì.
Diệp huynh, tuy nói ta đã thành công đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tuổi thọ cũng dài đạt mấy trăm năm lâu dài.
Lục Tiểu Phượng chậm rãi giải thích, thế nhưng gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua, đối với chúng ta mà nói, này nhưng là một cái vấn đề không nhỏ. Hơn nữa, dựa theo gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua đến tính toán, ngoại giới vẹn vẹn trôi qua 1 năm thời gian. Chúng ta ở thiên cơ lâu bên trong cũng đã trải qua 10 năm thời gian. Như vậy 5 năm sau khi, chúng ta chẳng phải là cũng đã tiêu hao mất 50 năm tuổi thọ. Nghe được Lục Tiểu Phượng này một phen tỉ mỉ trình bày, Diệp Phong cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi lo âu trong lòng hắn vị trí.
Kỳ thực, ngươi lo lắng vấn đề này, căn bản là không tính là cái gì vấn đề lớn. Chỉ cần các ngươi có thể thành công đánh vỡ tự thân cảnh giới ràng buộc, đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Đến vào lúc ấy, các ngươi tuổi thọ liền có thể đạt đến ngàn năm lâu dài. Chỉ là mấy chục năm tuổi thọ tiêu hao, có thể được cho cái gì đây?
Không, Diệp huynh, ngươi vẫn không có rõ ràng ta chân chính muốn biểu đạt ý tứ.
Lục Tiểu Phượng mở miệng lần nữa nói rằng.
Diệp Phong trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần nghi hoặc. Hắn trong lúc nhất thời có chút không rõ Lục Tiểu Phượng đến cùng muốn nói điều gì.
Diệp huynh, ngươi có nghĩ tới hay không, nhanh chóng như vậy thời gian trôi qua, sẽ cho thiên cơ lâu mang đến bao lớn ẩn tại ảnh hưởng.
Trong thời gian ngắn bên trong, thiên cơ lâu hay là quả thật có thể thực hiện nhanh chóng phát triển cùng lớn mạnh. Nhưng sau một quãng thời gian, nói thí dụ như 100 năm, sau 200 năm đây, ngoại giới vẹn vẹn quá khứ 200 năm thời gian, có thể thiên cơ lâu bên trong cũng đã quá khứ dòng dã 2000 năm. Chúng ta tuy rằng tự nhận là tự thân thiên phú coi như không tệ, có thể võ đạo con đường tu hành, cảnh giới càng là cao thâm, đối với sự tu hành người ngộ tính yêu cầu cũng là càng cao. Có thể như quả không cách nào ở tự thân tuổi thọ tiêu hao hết trước, tìm được đột phá cảnh giới cao hơn phương pháp. Như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào cái sinh tử đạo tiêu hạ trạng.
Diệp Phong lúc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi Lục Tiểu Phượng trong lòng cấp độ sâu lo lắng.
Vấn đề này, trước hắn thực tại không có cân nhắc đến. Thời gian lượng lớn nhanh chóng trôi qua, không chỉ cho bọn họ mang đến nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đường tắt, cùng lúc đó, cũng đang không ngừng tiêu hao bọn họ lượng lớn quý giá tuổi thọ.
Dù sao, Lục Tiểu Phượng mọi người thiên phú cùng nội tính, hoàn toàn không có cách nào cùng mình đánh đồng với nhau.
Càng quan trọng chính là, chính hắn bản thân hoàn toàn không bị thời gian này đồng hồ cắt bất luận ảnh hưởng gì.
Vì lẽ đó, thời gian này đồng hồ cắt đối với những người khác mà nói, không thể nghi ngờ là một cái có lợi có hại kiếm hai lưỡi.
Chương 455, liên tiếp thời không cầu nối. Chương 455, liên tiếp thời không cầu nối. Nhìn thấy Diệp Phong rơi vào trầm tư bên trong, Lục Tiểu Phượng mở miệng lần nữa nói rằng,
Diệp huynh, ta xem không bằng như vậy.
Lấy ngươi thủ đoạn thông thiên, chế tạo ra mấy cái chuyên môn dùng cho bế quan tu luyện nơi.
Nói vậy cũng là dễ như ăn cháo, chuyện dễ như trở bàn tay.
Ý của ngươi là nói, chế tạo ra mấy cái tốc độ thời gian trôi qua vì là gấp 10 lần bế quan tu luyện khu vực.
Chuyên môn cung đại gia tiến hành tu luyện sử dụng.
Diệp Phong con mắt trong nháy mắt sáng lên, mở miệng hỏi.
Lục Tiểu Phượng khẽ gật đầu một cái.
Đã như thế, sinh sống ở thiên cơ lâu bên trong mọi người khác cũng sẽ không chịu đến tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh ảnh hưởng. Mà những người muốn nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân người, cũng có thể đi đến những này bế quan tu luyện nơi tiến hành tu luyện. Như vậy trong thời gian ngắn liền có thể thực hiện thực lực bản thân nhanh chóng tăng lên. Nay chẳng phải là một cái vẹn toàn đôi bên chuyện tốt sao?
Rất có đạo lý.
Diệp Phong hài lòng vỗ vỗ Lục Tiểu Phượng vai nói rằng,
ngươi đề nghị này vô cùng tốt, xem ra vẫn là ta suy tính được không đủ chu toàn a.
Sau khi nói xong, Diệp Phong hơi suy nghĩ, lập tức cùng Ngũ Hành Sơn Hà đại trận xây dựng lên câu thông.
Lúc này liền đóng kín thời gian đồng hồ cắt mang đến ra tốc độ thời gian trôi qua hiệu quả.
Được rồi, tòa trận pháp này ta đã triệt để giải trừ.
Mấy ngày nữa, ta sẽ ở mảnh này núi non trùng điệp bên trong đào đới ra mấy tòa chuyên môn tu luyện độc phủ.
Đến lúc đó, các ngươi có thể tự mình đi vào tìm kiếm, chọn phù hợp tự thân địa phương chuyên tâm bế quan tu hành.
Ở Ngũ Hành Sơn Hà đại trận quanh năm suốt tháng tầm bổ bên dưới, khu vực này núi sông địa mạo dĩ nhiên chuyển hóa thành năm loại mỗi cái thuộc tính dị thành tú khu vực.
Nghe nói Diệp Phong mấy lời nói này, Tiêu Giao Tử con ngươi bỗng nhiên sáng lên, trên mặt trong nháy mắt hiện ra không che giấu nổi kinh hỉ.
Trong thiên địa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành, tương sinh làm bạn lại khắc chế lẫn nhau, tuần hoàn không ngừng, này cùng ta sở tu nắm đều hành chi đạo, có hiệu quả như nhau tinh diệu a.
Nếu ta có thể đem ngũ hành này chi đạo hết mức hiểu thấu đáo linh ngộ, có phải là liền có thể nhờ vào đó thời cơ, chạm tới sức mạnh quy tắc ngưỡng cửa.
Tiêu Giao Tử tự lẩm bẩm, rõ ràng truyền vào Diệp Phong trong tai.
Diệp Phong lúc này mở miệng đáp lại, bên trong đất trời lưu chuyển lực lượng ngũ hành, vốn là tạo thành thế gian vạn vật cơ sở yếu tố. Mà này lực lượng ngũ hành bản chất, liền ẩn chứa quy tắc sức mạnh bản nguyên.
Diệp Phong nói ra câu này lời lẽ chí lý, khác nào một bó xuyên thấu xương mù dày đặc liệt diễm, vì là bồi hồi ở tu hành xương mù bên trong Tiêu Giao Tử, rọi sáng tiến lên con đường.
Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, ngũ hành tương sinh lại tương khắc, thế gian vạn vật bình hành chi lý, cùng ngũ hành này vận chuyển hàm nghĩa có tương thông địa phương.
Ha ha ha, ta rốt cục phá giải mấu chốt trong đó, triệt để nghĩ rõ ràng.
Nguyên lai trong thiên địa vạn ngàn cảnh tượng, đều là do vô hình quy tắc đan dệt quấn quanh, cấu trúc mà thành rộng lớn bức tranh.
Thế nhân khổ sở truy tìm đạo vận cùng huyền cơ, nói cho cùng, cũng có điều là thiên địa quy tắc diễn sinh ra một loại năng lượng hình thái thôi. Triệt để tỉnh ngộ sở hữu nghi hoặc sau khi, Tiêu Giao Tử rõ ràng nhận biết được, chính mình khoảng cách lĩnh ngộ cái kia chí cao vô thượng sức mạnh quy tắc đã không còn xa xôi. Chúc mừng Tiêu Giao tiền bối, Ivan bối xem ra, không tốn thời gian dài, ngài nhất định có thể thành công phá tan tu hành ràng buộc, bước lên lục địa thần tiên cảnh giới. Lục Tiểu Phượng trên mặt mang theo sang sảng nụ cười, quay về Tiêu Giao Tử chắp tay hành lễ, chân thành địa đưa lên chúc mừng. Ha ha, cái kia liền mượn Lục tiểu huynh đệ phần này chúc lành. Giờ khắc này Tiêu Giao Tử, giữa hai lông mày tràn đầy khó có thể ức chế vui sướng, cả người tinh thần phấn chấn, khác nào bị gió xuân lướt qua bình thường hăng hái. Chúc mừng sư phó, sư tổ, đột phá tu hành bình cảnh, tu vi nâng cao một bước. Đang lúc này, Lý Thu Thủy, Vương Ngự Yên, A Tử chờ một đám đệ tử cùng Đồ Tôn, dồn dập quay về Tiêu Giao Tử không mình hành lễ, biểu đạt chúc mừng tâm ý chư vị không cần đa lễ, đều sắp nhanh đứng dậy đi. Tiêu Giao Tử nhẹ nhàng nâng lên tay đến giờ, một luồng nhu hòa rồi lại không cho chống cự sức mạnh, liền đem mọi người vững vàng thắt nâng dậy đến. Thế gian mọi việc đều không thể rời bỏ vạn sự khởi đầu nan đạo lý, chỉ cần dũng cảm bước ra cái kia then chốt bước thứ nhất, đến tiếp sau lộ trình tự nhiên sẽ thông thuận rất nhiều. Diệp Phong thấy thế, cũng chậm rãi mở miệng nói rằng, trong giọng nói mang theo vài phần vừa đúng chỉ điểm. Diệp Minh nói tới cực kỳ có lý, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần kiên định địa bước ra bước thứ nhất, sau này đường xá tự nhiên sẽ bằng phẳng không ít. Đứng ở một bên Hoa Mãn Lâu cũng gật đầu phụ họa, trong giọng nói tràn đầy tán đồng tâm ý, mọi người ở đây nghe lời của hai người, dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Thiên Cơ Lâu lại quá không lâu, thì sẽ tăng thêm một vị vang dội cổ kim cường giả tuyệt thế, này không thể nghi ngờ vì là Thiên Cơ Lâu tăng thêm một phần cực kỳ thâm hậu gốc gác cùng sức lực. Bây giờ Thiên Cơ Lâu, tuy nói số thành viên lượng cũng không coi là nhiều, nhưng cùng chung chí hướng người tụ hợp lại một nơi, tình nghĩa sâu cạn cùng thực lực mạnh yếu, xưa nay đều không ở chỗ nhân số bao nhiêu. Tiêu Giao tiền bối, người sống một đời, đắc ý thời gian lẽ ra nên tận tình sung sướng, không nên phụ lòng như vậy thời gian tươi đẹp cùng phong cảnh. Huống chi hôm nay chúng ta có thể cùng đến từ Thiên Nam Hải Bắc các vị bằng hữu gặp nhau ở đây, này bản thân liền là một hồi mạc đại duyên phận. Như vậy ngày tốt cảnh đẹp, lại có chi kỷ trái phải làm bạn, phải nên thoải mái chè chén, nhất quý mới thôi à. Vừa dứt lời, Lục Tiểu Phượng liền cất bước đi tới một bên trước bàn đá, cầm lấy bầu rượu trên bàn, vì mọi người rót đầy mấy ly mùi hương nồng nặc rượu ngon. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Tiêu Giao Tử cũng không còn giả vờ rụt rè, tiện tay cầm lấy một chén rượu, xoay người quay về mọi người cao giọng nói rằng, Lục Tiểu huynh đệ nói tới quá đúng rồi, chúng ta tuy đến từ không giống hoàng triều cương vực, nhưng duyên phận để chúng ta ở đây gặp nhau một đường. Từ nay về sau, chúng ta chính là cùng chung chí hướng, dắt tay đồng hành đạo hữu. Một chén rượu này, ta kính phần này hiếm thấy duyên phận. Dứt lời, Tiêu Giao Tử ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, hiển lộ hết dũng cảm hào hiệp khí. Lục Tiểu Phượng thấy tình cảnh này, lúc này cất tiếng cười to, ha ha ha, được lắm kính duyên phận. Nói tới thoải mái, uống đến cũng thoải mái. Lời còn chưa dứt, hắn cũng đem chính mình rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, động tác thẳng thắn dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng. Mọi người thấy hiện trường bầu không khí dĩ nhiên đẩy hướng về cao trào, cũng đều dồn dập dơ lên ly rượu, cùng chè chén lên. Mặc dù là từ trước đến giờ làm việc trầm ổn nội liễm Diệp Phong, cũng không ngoại lệ, bưng lên ly rượu tiễn trước một cái. Cùng lúc đó, Diệp Phong trong lòng cũng tràn đầy vui mừng tỉnh, những người này đều là hắn trải qua ngàn chọn và tuyển, mới hội tụ đến Thiên Cơ Lâu chủ cột tài năng. Bây giờ bọn họ có thể có như thế mạnh mẽ lực liên kết, không chút nào khuyết đại địa nói, Lục Tiểu Phượng ở trong đó đưa đến cực kỳ trọng yếu sâu trôi tác dụng. Một ly rượu ngon vào bụng, ấm áp rượu theo yết hầu chậm rãi chảy xuôi, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, khiến người ta cảm giác ấm áp rung rung, không khí của hiện trường cũng ở mùi rượu thôi hòa dưới, trở nên càng nhiệt liệt lên. Mọi người ngươi một lời ta một lời, nói năng thoải mái, nói chuyện trời đất, tiếng cười cười nói nói không ngừng, trên mặt mỗi người đều tràn trề vui sướng tràn trề đủ cười. Nhưng mà, tại đây giống như nhiệt liệt vui vẻ trong không khí, nhưng có một người trước sau có vẻ hoàn toàn không hợp, cùng chu vi cảnh tượng nhiệt náo có chút hoàn toàn không hợp. Người này chính là Vệ Trang. Cũng không phải là hắn không cách nào hòa vào như vậy náo nhiệt cảnh tượng, mà là hắn tâm tư từ lâu trôi về xa xôi qua lại, chìm đắm ở nội tâm của chính mình bên trong thế giới. Chỉ thấy tay phải hắn nắm một ly chưa từng dùng để uống rượu ngon, một mình dựa ở Thiên Cơ Lâu hàng rào một bên, nhìn phương xa ngưng thần xuất thần. Nếu là ngươi giờ khắc này còn trên đời, nói vậy cũng sẽ giống như bọn họ, cùng ta cùng nâng chén chè chén, cậu ước năm đó năm tháng đi. Vệ Trang nhìn chăm chú trong ly phản chiếu ra một vòng trong sáng minh nguyệt, trong đầu không tự chủ được mà hiện ra một đạo bóng người quen thuộc, trong ánh mắt tràn ngập phức tạp tâm tình. Tuy rằng ngươi từ lâu rời đi này trong trần thế, nhưng chúng ta đã từng cộng đồng thủ vững niềm tin cùng ý chí, nhưng thủy chung sâu sắc dấu ấn ở đáy lòng của ta, chưa bao giờ có chốc lát lãng quên. Bây giờ, ngươi tôn sùng pháp gia chi pháp, dĩ nhiên bị doanh chính trọng dụng, ở đại tần cương vực bên trong có thể rộng rãi phổ biến. Pháp tắc trong thiên địa, phải làm kiên quyết không rời địa chấp hành, tuyệt đối không thể có chút nào lười biếng cùng dao động. Hiệp khách dựa vào vũ lực nhiễu loạn lệnh cấm, nho sinh dựa vào viết văn lẫn lộn luật pháp, này đều là thế gian loạn tượng sinh sôi căn nguyên vị trí. Chỉ có nghiêm minh công chính luật pháp, mới có thể chân chính giảng buộc thế nhân ngôn hành cử chỉ, để thiên hạ trở về trật tự cùng an bình. Chỉ là, ta bây giờ dĩ nhiên trở thành người trong giang hồ, chung quy vẫn là cùng cái kia trong triều đình phân tranh, triệt để phân rõ giới hạn. Một tiếng dài lâu mà thở dài nặng nề, từ Vệ Trang trong miệng chậm rãi phun ra, tràn đầy vô tận thẫn thờ cùng sâu sắc tiếng mới. Ngay lập tức, hắn chậm rãi nghiêng ly rượu, đem trong ly trong suốt rượu ngon hết mức huynh đảo ở dưới chân thổ địa bên trên, phảng phất ở tế điện từ trần cố nhân. Vệ Trang huynh, ngươi đây là làm sao? Vì sao một mình ở đây uống rượu thở dài? Đang lúc này, Lục Tiểu Phượng nhận ra được Vệ Trang dị thường, cất bước đi tới bên cạnh hắn, thân thiết địa mở miệng dò hỏi. Lại một lần nữa nghe được Vệ Trang huynh ba chữ này, phảng phất một tòa liên tiếp thời không cầu đối, trong nháy mắt đem Vệ Trang tâm tư kéo về hơn 10 năm trước những năm tháng ấy.
Không có gì, chỉ là trong lòng có chút cảm khái thôi.
Vệ Trang khe khẽ lắc đầu, ngữ khí bình thản đáp lại nói, cũng không có dự định quá nhiều nói hết tâm sự của chính mình. Thấy Vệ Trang không muốn nhiều lời, Lục Tiểu Phượng cũng thức thời không có tiếp tục hỏi tới.
Dù sao, trong lòng của mỗi người đều cất giấu một ít không muốn dễ dàng cùng người nói bí mật, mạnh mẽ tìm kiếm cũng không phải là cử chỉ sáng suốt.
Có điều, lấy Lục Tiểu Phượng thông tuệ nhạy bén, tự nhiên có thể mơ hồ nhận ra được, Vệ Trang trong lòng tất nhiên cất giấu không muốn người biết tâm sự.
Hắn hơi quay đầu, đưa mắt tìm đến phía cách đó không xa Diệp Phong, tựa hồ đang tìm kiếm một loại nào đó ra hiệu cùng chỉ dẫn.
Bên này phát sinh tất cả, Diệp Phong đều thu hết đáy mắt, trong lòng dĩ nhiên rõ ràng đại khái nguyên do.
Thế gian luôn có như vậy một loại người, mặc dù thân thể còn tồn tại với thế gian, nó linh hồn nhưng từ lâu mục nát tiêu vong, đồng dạng cũng có một loại khác người, mặc dù thân thể dĩ nhiên từ trần, nhưng nó tinh thần cùng ý chí nhưng vĩnh viễn sống ở thế nhân trong lòng, chưa bao giờ chân chính rời đi.
Chương 456, Đại Tần Đế Quốc, vốn là hắn một người khống chế thiên hạ. Chương 456, Đại Tần Đế Quốc, vốn là hắn một người khống chế thiên hạ. Nghe được Diệp Phong trong miệng nói ra hai câu này, Vệ Trang biểu hiện vẫn như cũ không có một chút biến hóa nào, chỉ là nắm ly rượu ngón tay hơi có cuốn rồi mấy phần.
Ta từng nghe đã nói, ngươi nắm giữ có thể để từ trần người trở về nhân thế kỳ diệu năng lực.
Vệ Trang không hề có điểm báo trước địa mở miệng, hướng về Diệp Phong đưa ra cái này ngoài dự đoán mọi người vấn đề, đáy mắt cất giấu một tia khó có thể nhận biết chờ đợi.
Đối mặt Vệ Trang bất thình lình hỏi ý, Diệp Phong trên mặt hiện ra một vệt thong dong ý cười, chậm rãi gật gật đầu.
Không sai, ngươi nói cũng không phải là giả tạo, ta xác thực hiểu được để người chết phục sinh pháp môn.
Diệp Phong câu nói này vừa ra, Vệ Trang trong mắt liền đỗng nhiên bắn ra một đạo chói mắt ánh sáng, hắn vội vã hỏi tới, cái kia,
vậy ngươi có thể hay không?
Xin lỗi, chuyện này ta không làm nổi, cũng không thể giúp ngươi, mặc dù ta có năng lực như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không đi làm.
Vệ Trang lời nói còn chưa nói hết, liền bị Diệp Phong trực tiếp đánh gãy, ngữ khí kiên quyết vô cùng, không có một chút nào chỗ thương lượng.
Tại sao?
Vệ Trang chăm chú nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không rõ.
Hắn thực sự không cách nào rõ ràng, Diệp Phong rõ ràng nắm giữ cải tử hồi sinh thông thiên bản lĩnh, vì sao một mực không chịu ra tay giúp chính mình một cái?
Lúc trước, ta vì phục sinh Ngụy Ung Tùng, đã đưa tới thiên phạt giáng lâm, trả giá giá cả to lớn.
Đương nhiên, đối với cái kia thiên phạt sức mạnh, ta bản thân cũng không e ngại.
Nhưng Ngụy Ung Tùng cùng Hàn Phi có trên bản chất khác nhau, người trước thi thể bảo tồn đến cực kỳ hoàn hảo, linh hồn cũng không có tiêu tan quá nhiều, còn có cứu vãn khả năng.
Chỉ cần trải qua một quãng thời gian dốc lòng điều dưỡng cùng tầm bổ, những người tiêu tan mảnh vụn linh hồn cũng có thể chậm rãi một lần nữa hội tụ đủ đắp.
Có thể Hàn Phi tình huống nhưng hoàn toàn khác nhau, cho tới bây giờ, cơ thể hắn e sợ từ lâu biến thành một đống xương khô, cũng không tiếp tục tồn tại.
Người thân là thiên nhân cảnh hàng đầu võ giả, nên rõ ràng, thân thể là tất cả năng lượng cùng linh hồn vận dẫn, đây là giới tu hành bất biến thiết luật.
Tự nhiên, linh hồn ký thác cũng không thể rời bỏ thân thể cái này căn bản.
Nếu như thân thể đã triệt để mục nát tiêu vong, như vậy linh hồn có thể bám vào nơi nào đây?
Coi như may mắn, hắn xương khô bên trong còn lưu lại một tia yếu ớt bản nguyên linh hồn, mặc dù ta có thể đem này một tia bản nguyên linh hồn khôi phục hoàn chỉnh, nhưng đến vào lúc ấy, linh hồn đã không còn hoàn chỉnh, ngươi cảm thấy thôi, như vậy hắn còn có thể xem như là lúc trước cái kia Hàn Phi sao?
Một cái linh hồn tàn khuyết không đầy đủ Hàn Phi, đúng là ngươi trong lòng chờ đợi cái kia Hàn Phi sao?
Đối mặt Diệp Phong liên tiếp hỏi ngược lại, Vệ Trang nhất thời nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì đáp lại.
Trong lòng hắn muốn nói, dù cho chỉ có một phần vạn cơ hội, dù cho phục sinh sau Hàn Phi không còn hoàn chỉnh, hắn cũng đồng ý đi thử nghiệm.
Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, nếu phục sinh sau Hàn Phi, bản nguyên linh hồn đã không trọn vẹn, tính tình cùng ký ức đều phát sinh thay đổi, vậy hắn còn có thể xem như là trong lòng mình cái kia cùng chung chí hướng bạn thân sao?
Không, hay là ta biết linh hồn của hắn bản nguyên khả năng ẩn náu địa phương.
Đột nhiên, Vệ Trang như là nghĩ tới điều gì cực kỳ trọng yếu sự tình, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sáng ngời, vội vã mở miệng nói rằng.
Nghe được Vệ Trang lời nói, Diệp Phong lông mày hơi một túc, lộ ra vẻ suy tư.
Ngay lập tức, trong mắt của hắn cũng né qua một đạo tinh quang, tựa hồ cũng lập tức nghĩ đến cái kia then chốt đồ vật.
Nghịch Lân Kiếm.
Hai người bốn mắt đối lập, hầu như trong cùng một lúc trăm miệng một lời địa nói ra ba chữ này.
Không sai, chính là Nghịch Lân Kiếm.
Vệ Trang biểu hiện trở nên kích động dị thường, trong giọng nói mang theo khó có thể ức chế hưng phấn cùng chờ đợi.
Nghịch Lân Kiếm vốn là Hàn Phi bội kiếm, là gánh chịu pháp gia ý chí thần binh lợi khí, càng là một thanh dựng dục ra kiếm linh tuyệt thế linh kiếm.
Nếu là ở trước đây, ta hay là không cách nào xác định, nhưng hiện tại hồi tưởng lại,
xác thực không thể loại trừ Hàn Phi bản nguyên linh hồn liên ẩn giấu ở Nghịch Lân Kiếm bên trong khả năng.
Diệp Phong chậm rãi gật gật đầu, nhận rồi Vệ Trang suy đoán, trong giọng nói mang theo vài phần khẳng định.
Có điều, này chung quy chỉ là chúng ta căn cứ hiện hữu tin tức làm ra suy đoán mà thôi, là thật hay không, còn cần tiến một bước nghiệm chứng.
Bất luận đây chỉ là suy đoán vẫn là xác thực có việc này, chỉ cần còn có một chút hy vọng sống, ta liền chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha.
Vệ Trang ngữ khí vô cùng kiên định, trong ánh mắt lập lòe không đạt mục đích thể không bỏ qua ánh sáng.
Có thể ngươi phải biết, muốn từ doanh chính trong tay thu hồi Nghịch Lân Kiếm, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự.
Diệp Phong nhìn Vệ Trang, ngữ khí ngưng trọng nhắc nhở.
Nếu như ngươi cần, ta có thể ra tay giúp ngươi một cái.
Không cần.
Vệ Trang không chút do dự mà kiên quyết từ chối Diệp Phong lòng tốt.
Diệp Phong đã giúp mình quá nhiều, hắn không muốn lại ghi nợ như vậy trầm trọng ân tình.
Huống chi, một khi xác nhận Nghịch Lân Kiếm bên trong xác thực cần giấu Hàn Phi bản nguyên linh hồn, đến vào lúc ấy, chung quy vẫn là cần Diệp Phong ra tay giúp đỡ.
Trước đây, ta hay là không có năng lực cùng Đại Tần chống lại, không cách nào thu hồi Nghịch Lân Kiếm, nhưng tình huống bây giờ đã không giống.
Vệ Trang trong mắt lóe ra một đạo sắc bén tinh quang, trong giọng nói tràn ngập tự tin giữ quyết tuyệt. Chỉ cần ta có thể nắm giữ cùng Đại Tần Đế quốc xứng với địch sức mạnh, đến lúc đó dĩ nhiên là có cùng doanh chính đàm phán tư cách. Một năm này không đủ, vậy chỉ dùng 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí 50 năm. Cuối cùng cũng có một ngày như vậy, ta sẽ tự mình đứng ở doanh chính trước mặt, để hắn cam tâm tình nguyện địa tự tay đem Lịch Lân kiếm giao cho trong tay ta. Nghe xong Vệ Trang này một phen nói năng có khí phách lời nói, Diệp Phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì nói tiếp. Trong lòng hắn âm thầm suy tư, chính mình không hẳn có thể sống lâu như vậy, tận mắt chứng kiến một ngày này đến. Cuối cùng, Diệp Phong chỉ có thể đi lên trước, nhẹ nhàng vô vô Vệ Trang bay, dành cho hắn không hề có một tiếng động cổ vũ cùng chống đỡ. Được rồi, nếu ngươi cố ý không cần sự giúp đỡ của ta, vậy ta cũng không còn miễn cưỡng. Có điều, ngươi nhất định phải dành thời gian, ngàn bạn không thể kéo dài. Lịch Lân kiếm nắm giữ kiếm linh cố nhiên là sự thực, nhưng nếu Hàn Phi bản nguyên linh hồn thật sự ở trong đó, sau một quãng thời gian thì có khả năng bị kiếm linh sức mạnh bản nguyên đồng hóa. Đợi đến vào lúc ấy, lại nghĩ đem hai người tách ra đến, nhưng là khó như lên trời. Diệp Phong vẫn là không nhịn được lại lần nữa nhắc nhở, hy vọng Vệ Trang có thể coi trọng cái này vấn đề mấu chốt. Diệp Phong lời nói này, không thể nghi ngờ xem một chậu băng lạnh nước lạnh, mạnh mẽ tưới vào Vệ Trang trên đầu. Trong nháy mắt liền đem trong lòng hắn mới vừa dấy lên hy vọng ngọn lửa, tưới tắt hơn nữa, trên mặt vẻ kích động cũng rút đi không ít. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Lịch Lân kiếm không phải hắn tự tay đeo bội kiếm sao? Chẳng lẽ nói, linh kiếm còn có thể phản vệ chủ nhân của chính mình hay sao? Vệ Trang trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không nhịn được liên tiếp đặt câu hỏi. Sự tình cũng không phải là ngươi suy nghĩ như vậy. Diệp Phong khe khẽ lắc đầu, kiên trì giải thích. Nếu Hàn Phi bản nguyên linh hồn thật sự ký gửi ở Lịch Lân kiếm bên trong, muốn dựa vào thanh kiếm này tồn tại xuống, nhất định phải mượn kiếm bản thân sức mạnh bản nguyên đến duy trì. Tuy rằng Hàn Phi bản nguyên linh hồn cùng Lịch Lân kiếm kiếm bản nguyên ở trên bản chất có khác nhau, nhưng cuối cùng hai người đều là năng lượng trong thiên địa hình thái, thời gian dài lẫn nhau giao hòa cùng nhau, tự nhiên sẽ sản sinh lẫn nhau đồng hóa nguy hiểm. Huống chi bây giờ Lịch Lân kiếm từ lâu là vật vô chủ, nó tự thân ý thức không hề bị Hàn Phi ý chí ràng buộc, đã nắm giữ độc lập tự chủ ý thức. Cho tới kết quả xấu nhất chính là Hàn Phi bản nguyên linh hồn cùng Lịch Lân kiếm kiếm bản nguyên triệt để dung hợp, hợp hai là một, cũng không còn cách nào phân cách. Nếu là ở trận này dung hợp bên trong, Hàn Phi linh hồn có thể chiếm cứ vị trí chủ đạo, cái kia hết thảy đều còn vẫn còn có khả năng cứu vãn. Nhưng nếu cuối cùng là lấy Lịch Lân kiếm kiếm bản nguyên làm chủ đạo, như vậy Hàn Phi bản nguyên linh hồn liền sẽ hoàn toàn bị đồng hóa, Hàn Phi cũng là chân chính về mặt ý nghĩa hoàn toàn biến mất. Vì lẽ đó, để cho ngươi thời gian, thật sự đã không nhiều. Vậy cụ thể tôi nói, ta còn sót lại bao nhiêu thời gian? Vệ Trang vội vã hỏi tới, trong giọng nói mang theo một tia cấp thiết cùng lo lắng. Nếu là một thanh hoàn hảo không chút tổn hại hàng đầu linh kiếm, mặc dù trải qua trăm năm, mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm thời gian, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Diệp Phong chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh mà giải thích. Bởi vì linh kiếm bản thân liền có thể tự chủ hấp thu trong thiên địa nguyên khí, đến tẩm bổ bản thân bản nguyên, duy trì tự thân ổn định. Có thể Lịch Lân kiếm tình huống nhưng có chỗ bất đồng, thanh kiếm này từ lâu ở quá khứ tranh đấu bên trong bị hao tổn nghiêm trọng, tuy rằng kiếm linh còn tồn tại, nhưng đã mất đi tự chủ hấp thu nguyên khí đất trời đến tẩm bổ bản thân năng lực. Có điều, dù sao nó chính là một thanh chân chính linh kiếm, gốc gác thâm hậu, muốn kiên trì cái khoảng chừng 20 năm, nên vẫn là không thành vấn đề. Nói cách khác, để cho ngươi tìm kiếm cũng thu hồi Lịch Lân kiếm, đồng thời bảo đảm Hàn Phi bản nguyên linh hồn không bị đồng hóa thời gian, đã không đủ 10 năm. Dòng dã 10 cái xuân thu a. Vệ Trang hai tay gắt gao nắm chặt, môi tràn ra trầm thấp nỉ non. Cũng không phải là như vậy, 10 năm thời gian, có điều là lý tưởng nhất dự đoán thôi. Diệp Phong tiếp theo mở miệng bổ sung giải thích. Nói không chắc thực tế cần thiết tháng ngày còn có thể càng ngắn hơn. Huống chi, tại đây quá trình dài dằng dặc bên trong, không ai có thể bảo đảm sẽ không đột phát bất ngờ. Lại như, nếu là có một ngày doanh chính bỗng nhiên sinh ra một cái nào đó ý nghĩ, đem Lịch Lân kiếm tập trung vào lò nung luyện hóa, đúc lại một thanh thuộc về pháp gia hoàn toàn mới bảo kiếm. Hắn tuyệt không dám làm ra chuyện như vậy. Vệ Trang trong phút chốc trợn tròn đôi mắt, đáy mắt giấy lên hừng hực lửa giận. Hắn có cái gì không dám? Diệp Phong hỏi ngược một câu. Như vậy khổng lồ Đại Tần Đế quốc, vốn là hắn một người khống chế thiên hạ, chỉ là một thanh Lịch Lân kiếm, lại đáng là gì trọng yếu đồ vật? Đừng nói chỉ là nung nấu nó, mặc dù thật sự đem hủy diệt, ngươi có thể loại hắn làm sao? Còn nữa, hắn căn bản không rõ ràng Lịch Lân kiếm nội bộ có hay không cất giấu Hàn Phi bản nguyên linh hồn. Hơn nữa, tất cả những thứ này đều chỉ là chúng ta một phương diện suy đoán mà thôi. Chương 457, không có kiếm cảnh giới. Chương 457, không có kiếm cảnh giới. Đương nhiên, doanh chính có hay không có năng lực nung nấu Lịch Lân kiếm, cũng chỉ là ta một loại suy đoán. Dù sao, thanh kiếm này nhưng là hàng thật đúng giá linh kiếm, đồng thời cũng là Hàn Phi đã từng đeo quá bộ kiếm. Bằng vào ta đối với doanh chính hiểu rõ, nếu không thể hoàn chỉnh chế tạo ra một cái tân linh kiếm, hắn hẳn là sẽ không dễ dàng động trôi này Lịch Lân kiếm. Nghe xong Diệp Phong cuối cùng lời nói này, Vệ Trang tâm tình dần dần bình phục lại. Chỉ mong sự tình thật có thể như ngươi nói. Ngay lập tức, hắn chuyển đề tài hỏi, cái kia có thể cung cấp gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua bế quan khu vực, khi nào có thể kiến tạo hoàn thành? Đại khái vẫn cần 2 đến 3 ngày thời gian. Diệp Phong đáp lại nói. Vệ Trang gật gật đầu. Sau đó, hắn xoay người, hướng về phương xa cất bước rời đi. Nhìn Vệ Trang từ từ đi xa bóng lưng, Lục Tiểu Phượng đưa tay chỉ cái hướng kia. Trong lòng hình như có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng lại không có thể nói ra. Hắn cùng ngươi không giống nhau, trong lòng có chính mình trước sau thủ vững niềm tin. Diệp Phong phát sinh một tiếng cảm khái. Vệ Trang cùng Hàn Phi trong lúc đó qua lại, ở mọi người trong lúc đó không tính là bí mật gì. Đại gia đối với hắn bên trong nguyên do cũng đều rõ ràng trong lòng. Được rồi, ngươi cũng ít bận tâm người khác sự, trước tiên đem mình nên làm tốt. Đừng đến cuối cùng, tại đây trong nhóm người, tối lô mang kích động chính là ngươi. Nói xong câu đó, Diệp Phong thả tay xuống bên trong ly rượu, thân hình lóe lên liền rời khỏi nơi này. Này, đây cũng quá đả kích người đi. Lục Tiểu Phượng nhếch môi, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Bình tĩnh ngày tháng bình an đều là trải qua đặc biệt nhanh. Chỉ trước mắt, 3 ngày thời gian liền quá khứ. Ngay ở một ngày này, Diệp Phong rốt cục đem cái kia nơi bế quan nơi cải tạo xong xuôi. Hắn ở Ngũ Hành Sơn Hà đại trận 5 cái mắt trận vị trí, phân biệt bố trí vài nơi chuyên môn dùng cho tu luyện bế quan khu vực. Theo Diệp Phong bố trí toàn bộ hoàn thành, vệ trang cái thứ nhất bước vào cảnh kim mắt trận. Nhìn vệ trang như vậy cấp thiết dáng dấp, Diệp Phong không nhịn được khe khẽ lắc đầu. Thấp giọng tự nói, ta rõ ràng ngươi nội tâm vạn phần cấp thiết, nhưng lại gấp cũng không làm nên chuyện gì. Cảnh giới võ đạo càng cao thâm, liền càng không thể gấp với cầu thành. Rất nhiều võ học trên càng ngộ, đều cần từ từ suy nghĩ mới có thể lĩnh ngộ. Có điều, Diệp Phong cũng không có tiến lên nhắc nhở vệ trang. Có chút đạo lý, chỉ có tự mình trải qua, mới có thể thật sự hiểu thâm ý trong đó. Bây giờ, vệ trang đã tiến vào thiên cơ lâu nội bộ. Muốn lại lần nữa đi ra, phải chờ 5 năm sau khi. Cùng lúc đó, trong mấy ngày này, Lưu Sa tổ chức đã ở trong trốn giang hồ triệt để ẩn nấp hành tung. Về phần bọn hắn bây giờ giấu ở nơi nào, cũng chỉ có chính bọn hắn biết được. Có lẽ có người sẽ ở núi rừng bên trong lúc lơ đãng gặp phải một vị am hiểu dạy chi người. Cũng khả năng có người ở không hề nhận biết tình huống xông vào hàn rắn, cuối cùng chôn thây bụng rắn. Trên giang hồ, Ma Môn cùng Từ Hàng Tĩnh Trai trận đại chiến kia đã từ từ lắng lại. Nhưng trận đại chiến này mang đến tiếp sau ảnh hưởng, còn đang kéo dài lên men. Tuy nói đại tùy giang hồ phân tranh dĩ nhiên kết thúc, nhưng hoàng triều trong lúc đó tranh cướp vừa mới bắt đầu. Mấy ngày nay, Vũ Văn Việt rốt cục không kiềm chế nổi, hướng về Lý Gia phát động chiến tranh. Lý Gia tự nhiên không cam lòng yếu thế, lập tức triển khai phản kích. Mà Lý Gia tiên phong tướng lĩnh chính là nhị công tử Lý Thế Dân. Bởi vì Lý Gia sau lưng có thần bí người trong bóng tối chống đỡ, Vũ Văn Việt ở trên chiến trường liên tục bại lui. Bất đắc dĩ, Vũ Văn Việt chỉ có thể lựa chọn lui binh, chờ đợi thời cơ thích hợp lại tấn công. Đồng dạng, một ít phản vương thế lực cũng trong trận chiến này tận mắt chứng kiến đến Lý Gia thực lực cường đại. Đối với này, trong lòng bọn họ tràn đầy kiêng kỵ. Không ít người dồn dập lựa chọn nương nhờ vào Lý Gia trận doanh. Trong lúc nhất thời, Lý Gia thế lực tăng cường mạnh, danh vọng càng là đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Tình huống này cũng hấp dẫn Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người quan tâm. Thân là nam nhi bảy thước, đời này có thể nào không thành tựu một phen đại sự kinh thiên động địa nghiệp. Bởi vì Khấu Trọng, Từ Tử Lăng lựa chọn gia nhập Lý Thế Dân trận doanh. Hoàng thượng nguyên bản nhiệm vụ tự nhiên cuối cùng đều là thất bại. Hắn không thể không từ bỏ cướp đoạt trường sinh quyết dự định, một thân một mình trở về đại tống cảnh nội. Hắn cũng từng nghĩ tới đem hai người này bắt về đại tống, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Bởi vì hắn từ hỗn loạn thiên cơ bên trong, do xét đến một tia tương lai đổi mới. Ngày sau Lý Gia nhất định sẽ trở thành đại tùy giang sơn tân chủ nhân. Vì chỉ là một bộ trường sinh quyết, đi đắc tội một cái sắp quật khởi tân sinh hoàng triều, thực sự không sáng suốt. Càng quan trọng chính là, bây giờ đại tống tình cảnh bốn phía thù địch. Nếu là lại bởi vậy đắc tội Lý Gia, không thể nghi ngờ gặp gia tốc đại tống diệt vong. Vừa nghĩ tới này một đời đại tống hoàng chủ, hoàng thường liền không nhịn được thở dài một tiếng. Cái khác hoàng triều quân chủ đều đang vì mình hoàng triều lo lắng hết lòng, khổ tâm kinh doanh. Mà chính mình hoàng chủ nhưng một lòng chỉ muốn theo đuổi trường sinh bất lão. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, mặc dù thật sự được trường sinh chi pháp, lấy đại tống bây giờ như vậy gầy yếu quốc lực, lại có thể nào bảo vệ được? Ngoại giới bất luận phát sinh loại nào biến hóa, đều không thể ảnh hưởng đến thân ở thiên cơ lâu bên trong Diệp Phong. Bố trí kỹ càng bế quan nơi sau, hắn liền cả ngày làm bạn ở Yêu Nguyệt bên người. Dù sao Yêu Nguyệt đã có thai, tuyệt không có thể xuất hiện bất kỳ sơ suất. Đương nhiên, thân là thiên nhân hợp nhất cảnh giới Yêu Nguyệt, bản thân liền không dễ bị ngộ bất ngờ. Nhưng đây là Diệp Phong lần thứ nhất sắp trở thành phụ thân, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Chỉ lo Yêu Nguyệt không cẩn thận va chạm, động thai khí. Mà thiên cơ lâu bên trong những người khác, nên bế quan tiếp tục bế quan. Một lòng nội đạo liền chuyên tâm nội đạo, mỗi người đều có chính mình quy hoạch cùng sắp xếp. Liền ngay cả liền hai mộng, Vu Sở Sở, Á Tử cùng với Vương Ngự Yên mọi người, cũng ở lúc rảnh rỗi chuyên môn mở ra một khối vườn hoa, trông trọt một chút sắc thái diễm lệ, tư thái xinh đẹp hoa cỏ. Đều nói trong núi không năm tháng, trong lúc vô tình, hơn một tháng trôi qua. Một ngày này, đang lúc bế quan tu luyện dược phòng, cảnh giới võ đạo lại lần nữa đạt được một chút đột phá. Hệ thống, mở ra ta thuộc tính bảng điều khiển. Theo Diệp Phong ý niệm trong lòng hơi động, trước mắt hắn lập tức xuất hiện một khối chỉ có mình có thể nhìn thấy giả lập bảng điều khiển. Họ tên: Diệp Phong, giới tính: nam, tuổi tác: 21 tuổi, cảnh giới võ đạo: lục địa thần tiên cảnh giới, trước mặt đã lĩnh ngộ ngũ hành sức mạnh quy tắc, kiếm đạo cảnh giới, không có kiếm cảnh giới, vô thượng kiếm đạo, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, tức là cao nhất kiếm đạo, đao đạo cảnh giới, lưỡi đao ý chí của ta chính là đao ý chí, đao tức là ta, mà ta không phải đao, vũ khí: thanh xương kiếm, bại vòng chi kiếm, bán thành phẩm: hiên viên kiếm công. Pháp: dịch cân tẩy tùy kinh, thiên trường địa cửu bất lao trưởng xuân công, hôn nguyên nhất khí quyết, tam phân quy nguyên khí, thánh tâm quyết, siêu thần cấp, cường hóa bản long thần công, ma cải bản huyền vũ chân công, tố nữ kinh võ kỹ, hàng long thập bát trưởng, đấu chuyển tinh gì, tiêu giao ngự phòng, phái tiêu giao võ học quy tắc trùng, lục mạch thần kiếm, trảm thiên bản kiếm thuật, du long đao pháp, cường hóa bản hấp công đại pháp, khuynh thành đao pháp, thập cường võ đạo, hoàn trình bản thánh linh kiếm pháp, vạn kiếm quy nhất đặc thủ loại, thôi diễn tiên cơ, kiếm đạo vầng sáng, phật ma vầng sáng, xương hoàng chi huyết, tàng tư lâu, vạn trượng phòng, khí vận long mạch, do long mạch cùng linh mạch dung hợp mà thành, bí pháp loại, bổ thiên thuật, rèn đúc chi pháp, phù văn cơ sở, trận pháp cơ sở, trận đạo chân giải, linh trận tiên, linh cấp cơ quan thuật, linh cấp luyện đan thuật hệ thống, viêm hoàng hệ thống, đã được mở cơ sở công năng, thể, chất, trường thánh thể, cảnh giới đại thành, linh vật, bất lao thần tuyển, ngộ đạo trà, long nguyên, năng lượng còn lại 40, thế lực, thiên cơ lâu, nằm ở thần châu đại lục. Cấp bậc siêu phàm, dưới trường thế lực, lưu sa bậc cưới, tiểu bạch mã, linh trí đã mở, chính hướng về ngựa bạch long lột xác, sủng vật, hỏa kỳ lân, đã được mở kết tường vầng sáng, có thể chúc phúc. Thực lực tổng hợp, thiên nhân viên mãn cảnh giới, điểm thành tựu, 7000 điểm thành tựu danh hiệu, đồ long dũng sĩ. Đối với loài rồng thường tổn tăng lên 10, vĩnh cửu hữu hiệu hệ thống mở ra công năng, tra xét chi nhãn, phân tích thế gian tất cả vật phẩm bản chất, vật phẩm, chiến thần điện, thần thân rồng thể thành tựu nhiệm vụ, ca chỉ là một cái truyền thuyết. Ta không ở giang hồ nhưng có ta truyền thuyết. Khen thưởng điểm thành tựu, 50,000. Nhìn chăm chú trước mắt thuộc tính bảng điều khiển, Diệp Phong nội tâm tràn đầy vui mừng. Ai có thể nghĩ tới, ngăn ngắn thời gian một tháng, hắn không ngờ đem ngũ hành quy tắc hết mức hiểu thấu đáo. Không chỉ có như vậy, hắn còn mượn ngũ hành tương sinh tương khắc huyền diệu cơ chế, một lần phá tan kiếm đạo tầng thứ 3 cửa ải, thuận lợi bước vào không có kiếm cảnh giới. Không có kiếm cảnh giới cũng không phải là mang ý nghĩa tu luyện giả không còn ỷ lại vũ khí. Cảnh giới này càng nhiều là tâm cảnh mức độ trí cao thể ngộ. Nếu là phổ thông kiếm khí, ở giữa có và không kỳ thực khác biệt không lớn, nhưng nếu có thể có một kiện uy lực chắc tuyệt vũ khí gia trì, kiếm pháp uy lực tất nhiên gặp càng kinh người. Bây giờ xem ra long nguyên bên trong ẩn chứa năng lượng đã không đủ nguyên bản một nửa. Diệp Phong nhìn long nguyên còn lại năng lượng, nhẹ giọng nói rằng: có điều bằng vào ta lập tức cảnh giới võ đạo này, viên long nguyên mang đến trợ lực đã không tính hiện ra. Bước vào lục địa thần tiên cảnh giới sau, muốn tăng thêm một bước sức chiến đấu, đơn giản là kéo dài lĩnh ngộ các loại sức mạnh quy tắc. Diệp Phong ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngay lập tức, hắn hơi suy nghĩ, một viên bóng rổ to nhỏ, tỏa ra kim quang óng ánh long nguyên, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Này viên long nguyên tuy còn sót lại 40 năng lượng, nhưng năng lượng thuần hậu trình độ, xa không phải trước đây con thần long kia long nguyên có khả năng so với. Như đưa nó dùng làm tài liệu luyện đan, luyện chế ra đan dược, dược lực tất nhiên sẽ cực kỳ bàng bạc kinh người. Nghĩ đến bên trong, Diệp Phong lập tức ở trong đầu là xem linh cấp luyện đan thuật tương quan nội dung, chỉ vì tìm một khoản phù hợp lập tức nhu cầu đan phương. Cũng không lâu lắm, một món tên là Hồn Tiên Đan đan phương ánh vào tầm mắt của hắn. Hồn Tiên Đan lại gọi Long Huyết Đan, có vững chắc căn cơ, tầm độ nguyên khí hiện ra công hiệu. Đặc biệt nhắc nhở, viên thuốc này cấp bậc cao nhất có thể đạt tới 6 văn cấp bậc, đan văn số lượng cũng giống, dược hiệu cũng sẽ có sự khác biệt, một văn Hồn Tiên Đan có thể tăng cường tu luyện giả thân thể cường độ, 2 văn có thể trợ lực tăng lên công lực, 3 văn có điều luyện gân cốt, phạt trừ tùy cấu diệu dụng, 4 văn có thể có hiệu quả cường hóa tiên thiên tư chất, 5 văn có thể rèn luyện chân nguyên khiến cho càng tinh khiết hơn, 6 văn thì lại có thể bù đắp tự thân các loại thiếu hụt, đặt thành tự nhiên mà thành hoàn mỹ trạng thái, cái này cũng là nó được gọi tên Hồn Thiên Đan nguyên do. Chương 458, vừa xuất quan liền gây ra động tĩnh lớn như vậy. Chương 458, vừa xuất quan liền gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu viên thuốc này lấy Hồn Thiên làm tên, hạt nhân chủ tài tự nhiên là cực kỳ quý hiếm máu rồng. Cái khác quý giá dược liệu Diệp Phong hay là chưa từng nắm giữ, nhưng máu rồng loại này then chốt vật liệu, trong tay hắn đầy đủ chứa đựng vài đại đàn. Nếu như đang luyện chế Hồn Thiên Đan lúc gia nhập đẳng cấp càng cao hơn Long Nguyên thành tựu vật liệu phụ, nói không chắc có cơ hội đột phá này khoản đan dược nguyên bản cấp bậc hạn mức tối đa. Diệp Phong ở trong lòng âm thầm tính toán. Mắt thấy Hồn Thiên Đan nắm giữ như vậy nghịch thiên công hiệu thần kỳ, Diệp Phong trong lòng dâng lên mãnh liệt lập tức động thủ luyện chế kích động. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là dựa vào mạnh mẽ ý chí lực áp chế lại phần này kích động. Dù sao, trước mắt hắn vẫn không có có thể gánh chịu linh cấp đan dược quá trình luyện chế thích hợp lò luyện đan. Như vậy xem ra, muốn luyện chế ra Hồn Thiên Đan, đầu tiên đến tìm tới một cái có thể chịu đựng linh hỏa nhiệt độ cao thiêu đốt phẩm chất cao lò luyện đan. Ngay ở Diệp Phong vì là tìm kiếm lò luyện đan việc suy tư không ngớt lúc, trong đầu lại vang lên hệ thống băng lạnh máy móc âm. Cùng lúc đó, một bức rõ ràng hình ảnh cũng hiện lên ở trước mắt hắn. Dược Vương đỉnh, đây là một đời Dược Vương khi còn sống chuyên môn luyện đan pháp bảo, làm bạn Dược Vương đi qua dài lâu một đời, từng luyện chế ra vô số thế gian hiếm thấy quý hiếm đan dược. Hạt nhân công hiệu, sử dụng đỉnh này luyện chế linh cấp đan dược, có thể sắp thành đan tỷ lệ thành công tăng lên 3/10, đồng thời còn có thể để đan dược cuối cùng dược hiệu tăng cường 3/10. Ấm áp nhắc nhở, nắm giữ vị này Dược Vương đỉnh, liền giống như là vì là quá trình luyện đan tăng thêm một phần kiên cố bảo đảm. Nếu là đối với nó lòng sinh yêu thích, vậy thì quả đoán mua lại nó. Pháp bảo giá bán 5000 điểm điểm thành tựu, như vậy cơ hội tốt chớp mắt là qua, chớ bỏ qua. Chuyện này, Diệp Phong nhìn chăm chú trong đầu hiện lên Dược Vương đỉnh hình ảnh, nghe xong hệ thống tỉ mỉ giới thiệu, trên mặt lập tức lộ ra vô cùng bức thiết biểu hiện. "Tiểu thống tử, ngươi hãy thành thật nói, có phải là vẫn luôn đang đánh ta điểm thành tựu chú ý?" Diệp Phong trong lòng tràn ngập sâu sắc hoài nghi. Loại này trước tiên có nhu cầu, hệ thống lập tức đẩy ra đối ứng vật phẩm xáo lộ, hắn thực sự quá mức quen thuộc. Nhưng trước mắt hắn xác thực không có thích hợp lò luyện đan có thể dùng, cũng chỉ có thể là một phương nguyện đánh, một phương nguyện ai. Mặc dù hệ thống lần này thật sự muốn nhân cơ hội tể hắn một bút, Diệp Phong cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Phải biết, muốn chế tạo ra một cái có thể chịu đựng linh hỏa nhiệt độ cao lò luyện đan, bản thân liền tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huống chi vị này Dược Vương đỉnh còn có thể tăng lên thành đan sát suất, tăng cường đan dược cuối cùng dược hiệu, những này ưu thế đều là hắn dựa vào tự thân năng lực không cách nào thực hiện. Hệ thống, vị này Dược Vương đỉnh thực tế hiệu quả, thật sự như ngươi giới thiệu như vậy xuất sắc sao? Diệp Phong cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, hướng về hệ thống xác nhận nói: "Ký chủ xin yên tâm, hệ thống xuất phẩm sở hữu vật phẩm đều vì tinh phẩm, bản hệ thống xưa nay sẽ không lừa dối ký chủ." Nhìn thấy hệ thống đưa ra chắc chắn như thế đáp lại, Diệp Phong chậm rãi gật gật đầu: "Được rồi, vậy ta liền hối đoái vị này Dược Vương đỉnh." Vừa dứt lời, Diệp Phong trong đầu liền liên tiếp vang lên hai đạo băng lạnh máy móc tiếng nhắc nhở. Ken, chúc mừng ký chủ thành công tiêu tốn 5000 điểm điểm thành tựu, đổi được Dược Vương đỉnh một vị. Ken, đã thành công khấu trừ ký chủ 5000 điểm điểm thành tựu, hiện nay ký chủ còn lại thành tựu điểm số vì là 2000 điểm. Nhìn thành tựu điểm số ngạch cực lớn giảm mạnh giả lập bảng điều khiển, Diệp Phong chỉ cảm thấy tâm đều ở mơ hồ đau đớn. Điểm thành tựu có bao nhiêu khó thu được, trong lòng hắn lại quá là rõ ràng. Trước đây hắn hoàn thành rồi nhiều như vậy gian nan nhiệm vụ, mới thật vất vả tích góp lại 1.7 vạn điểm điểm thành tựu, liền 2 vạn điểm đều không thể đạt đến. Trước thôi diễn linh cấp luyện đan thuật tiêu tốn 1 vạn điểm, bây giờ hối đoái Dược Vương đỉnh lại dùng đi 5000 điểm. Đều nói luyện đan sư là giàu có đại danh tử, có thể như vậy tiêu tốn cũng thực sự quá mức kinh người. Diệp Phong nhìn giả lập bảng điều khiển trên hiếm hoi còn sót lại 2000 điểm điểm thành tựu, không nhịn được lắc lắc đầu, phát sinh một tiếng cảm thán. Nay còn không chân chính bắt đầu luyện đan đây, cũng đã tập trung vào nhiều như vậy điểm thành tựu. Quên đi, nếu đã mua, lại xoắn suýt cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa điểm thành tựu vốn là dùng để tiêu hao, lần này tiêu tốn cũng coi như là dùng ở then chốt địa phương, cũng không tính lãng phí. Diệp Phong ở trong lòng tự mình an ủi một lúc lâu, tâm tình mới dần dần bình phục một chút. Sau đó, hắn vừa cẩn thận kiểm tra một lần hồn tiên đan phương cần thiết các loại dược liệu. May mắn chính là, ngoại trừ máu rồng ở ngoài, cái khác dược liệu cũng không tính đặc biệt quý giá, tại bên trong chiến thần điện đều có thể tìm tới. Bây giờ luyện đan cần thiết lọ thuốc đã đầy đủ, các loại dược liệu cũng đầy đủ sung túc, là thời điểm bắt tay luyện chế hồn tiên đan. Nghĩ đến bên trong, Diệp Phong hơi suy nghĩ, lập tức từ hệ thống trong không gian đem Dược Vương đỉnh lấy đi ra. Theo Dược Vương đỉnh bị thành công lấy ra, cả phòng trong nháy mắt bị một luồng nồng nặc đến cực điểm đan dược hương vị tràn ngập. Chuyện này, thật thuần hậu mùi thuốc, không thẹn là một đời Dược Vương đã từng sử dụng tới chí bảo. Diệp Phong ở trong lòng âm thầm thán phục. Tựa hồ là nhận ra được Diệp Phong ý nghĩ trong lòng, hệ thống máy móc gầm lại lần nữa ở trong đầu của hắn vang lên. Ký chủ, vị này Dược Vương đỉnh phẩm chất, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi. Hừm, xác thực cũng không tệ lắm, miễn cưỡng được cho là hợp lệ luyện đan pháp bảo. Nghe được hệ thống lời nói, Diệp Phong đè xuống khiếp sợ trong lòng, dùng bình thản ngữ khí đáp lại nói: "Ký chủ, ta phát hiện ngươi miệng là thật sự ngạnh, Minh Minh tâm bên trong đã phi thường hài lòng, ngoài miệng nhưng một mực không chịu thừa nhận. Ai, nhân loại tình cảm, thật sự là khó có thể phỏng đoán." Thời khắc bây giờ, hệ thống lại vẫn nhân tính hóa địa phát sinh một tiếng bất đắc dĩ cảm thán. Diệp Phong nghe nói như thế, chẳng muốn lại cùng hệ thống quá nhiều dây dưa, lại lần nữa đem Dược Vương đỉnh thu hồi hệ thống không gian. Ngay lập tức, hắn triển khai lên vô thượng tuyệt tận công pháp, thân thể trong nháy mắt hóa thành vô số nhỏ bé bát. Lặng yên không một tiếng động địa biến mất ở bên trong căn phòng. Trong nháy mắt cái kế tiếp, Diệp Phong bóng người liền xuất hiện ở Ly Hỏa mắt trận vị trí. Ly Hỏa mắt trận là ngũ hành sơn hà trong đại trận cực kỳ trọng yếu một nơi mắt trận, trong mắt trận Ly Hỏa thuộc về vượt xa phàm tục ngọn lửa linh hỏa, nó ẩn chứa nhiệt độ cao đến làm người thán phục trình độ. Một khi đem này Ly Hỏa triệt để thôi thúc lên, nó nhiệt độ cao đủ để nóng chạy trên đời sở hữu thần binh lợi khí, mặc dù là linh binh cấp bậc vũ khí cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hồn Thiên Đan là một khoản linh cấp đan dược, muốn luyện chế thành công ra nó, chủ cột nhất tiền đề chính là nhất định phải mượn Ly Hỏa nhiệt độ cực kỳ cao độ. Diệp Phong cách hỏa mắt trận quanh thân đơn giản bố trí một đạo phòng hộ kết giới sau, liền chính thức bước lên hắn luyện chế hồn thiên đan hành trình. Dược Vương đỉnh tuy nói ngoại hình là đỉnh trạng luyện đan dụng cụ, nhưng Diệp Phong nắm giữ linh cấp luyện đan thuật tinh diệu thủ pháp làm phụ trợ, đối với hắn mà nói, đỉnh hình dụng cụ cùng với những cái khác hình dạng lò luyện đan cũng không có bản chất khác nhau. Thời gian ở Diệp Phong hết sức chăm chú trong quá trình luyện đan lặng lẽ trôi qua, chỉ chớp mắt, thời gian một tháng liền như thế trôi qua. Một ngày này, Thiên Cơ lâu cảnh nội một ngọn núi bên trên, đột nhiên bùng nổ ra một đạo hóng ánh chói mắt kiếm quang màu vàng, trực tiếp hướng về mây xanh bên trên mãnh liệt phóng đi. Nhưng cũng không lâu lắm, đạo này bá đạo vô cùng kiếm mang liền bị ngũ hành sơn hà đại trận thành công ngăn cản, không có tiết lộ đến Thiên Cơ lâu ngoại giới mảy may. Bất thình lình to lớn động tĩnh, lập tức hấp dẫn Thiên Cơ lâu bên trong lực chú ý của tất cả mọi người. Bèo bèo bèo, mấy bóng người giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện đang diễn võ tràng bên trên. Xem tình hình này, kiếm đạo của hắn tu vi lại có tiến bộ không ít, vừa nãy đạo kia ngang qua phía chân trời kiếm quang màu vàng, chính là chứng minh tốt nhất. Nói không sai, từ đạo kiếm mang này bên trong ẩn chứa bá đạo kiếm ý đến xem, nói vậy hắn lần bế quan này tu luyện thu hoạch nhất định lớn vô cùng. Tây Môn Suy Tuyết cũng ở một bên phụ họa nói rằng, tuy rằng ngoại giới chỉ trôi qua hơn một tháng thời gian, nhưng hắn đang bế quan khu vực nhưng là đầy đủ tu luyện dòng dã 10 tháng. Lục Tiểu Phượng hai tay chống nạnh nói rằng, hắn có thể đạt được khổng lồ như thế tiến bộ, kỳ thực cũng không tính kỳ quái. Mọi người ở đây đều từng tự mình cảm thụ quá Diệp Phong chế tạo bế quan nơi, tuy nói chỗ đó hoàn cảnh cùng ngoại giới không có khác biệt quá lớn, nhưng thời gian dài bế quan tu luyện vốn là dị thường khô khan vô vị. Mà vệ trang này vẫn là lần thứ nhất tiến hành bế quan tu luyện, liền đầy đủ kiên trì thời gian 10 tháng, phần này nghị lực sát thực hiếm thấy. Một khi tu luyện đạt đến tiên nhân chi cảnh, tu luyện giả liền có thể cùng thiên địa tiến hành câu thông, thu nạp trong thiên địa nguyên khí, đồng thời mượn những nguyên khí này bổ sung tự thân tiêu hao. Nói cách khác, đạt đến tiên nhân chi cảnh tu luyện giả đã có thể làm được ít cốc không ăn, cái này cũng là vệ trang có thể bế quan 10 tháng mà không cần ăn uống nguyên nhân căn bản. Ngang qua bát phương, đang lúc này, một đạo lãnh khốc đến cực điểm âm thanh truyền đến trong thai mọi người. Mọi người theo âm thanh nhìn tới, chỉ thấy một đạo bóng người màu đen thả người nhảy vọt đến giữa không trung, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, một đạo hình trăng lưỡi liềm kiếm quang màu vàng mang theo ác liệt khí tức quét ngang mà ra. CCC. Kiếm quang màu vàng cùng không khí phát sinh kịch liệt ma sát, sinh ra từng tia từng sợi hồ quang. Trong nháy mắt, luồng kiếm khí màu vàng nóng này liền bay tới bên ngoài mấy dặm, mạnh mẽ va chạm ở Thiên Cơ lâu hộ sơn kết giới trên. Hộ sơn kết giới bên trên nổi lên từng đạo như là sóng nước gợn sóng, rất nhanh, sở hữu động tĩnh liền đều lắng xuống, Trận pháp thật là mạnh mẽ, ta toàn lực ứng phó một đòn, dĩ nhiên không thể đối với nó tạo thành ảnh hưởng chút nào. Vệ Trang nhìn chăm chú vẫn không nhúc nhích hộ sơn kết giới, ở trong lòng âm thầm suy tư. Ha ha, chúc mừng Vệ Trang huynh thuận lợi xuất quan, kiếm đạo cảnh giới lại tăng lên tới một cái độ cao mới. Lúc này, Lục Tiểu Phượng tiếng cười từ đằng xa truyền đến. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Vệ Trang thân hình lóe lên, trong nháy mắt cái kế tiếp liền xuất hiện ở trong diễn võ trường. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn trước mắt tụ tập mọi người, Vệ Trang trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc biểu hiện. Ngươi vừa xuất quan liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong, ai sẽ không biết ta? Lục Tiểu Phượng cười hướng về Vệ Trang giải thích. Thì ra là như vậy. Vệ Trang khẽ gật đầu một cái, rõ ràng nguyên do trong đó. Như thế nào, lần bế quan này tu luyện mười mấy cái nguyệt, đối với tự thân thu hoạch còn thỏa mãn sao? Lục Tiểu Phượng lúc này mở miệng hỏi. Cũng không tệ lắm, lần này bế quan không chỉ có kiếm đạo của ta tu vi đạt được đột phá, cảnh giới võ đạo cũng tăng lên một cái tiểu cấp độ. Vệ Trang không có hướng về mọi người ẩn giấu chính mình tu luyện thành quả. Chương 459, thanh trừ tâm ma đan dược. Chương 459, thanh trừ tâm ma đan dược, thực lực đúng là tăng lên không ít ta. Lục Tiểu Phượng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Ngay lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết cùng Yến Thập Tam hai người, mở miệng hỏi: Hai người các ngươi đối thủ thực lực tiến bộ lớn như vậy, các ngươi còn chưa dành thời gian tu luyện, xử ở đây làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn ở chỗ này đợi ra sao? Nghe được Lục Tiểu Phượng lần này mang theo trêu chọc lời nói, Tây Môn Suy Tuyết cùng Yến Thập Tam đồng thời đưa mắt tìm đến phía hắn. Bá phảng phất có hai đạo vô hình ác liệt kiếm khí, trực tiếp hướng về Lục Tiểu Phượng xung phong mà đi. Ly. Vừa lúc đó, một đạo lanh lảnh tiếng phượng hót đột nhiên vang lên, một con màu đen phượng hoàng lặng yên xuất hiện ở Lục Tiểu Phượng trên đỉnh đầu, chậm rãi bồng bềnh. À, ta còn đạo là ngươi Lục Tiểu Phượng nơi nào đến như vậy tự tin, hóa ra là thực lực bản thân cũng có tinh tiến. Tây Môn Suy Tuyết khẽ cười nói, làm sao, lẽ nào ngươi muốn cùng ta tranh tài một phen hay sao? Lục Tiểu Phượng không hề sợ hãi địa đáp lại nói, không đổi, không đổi. Lục Tiểu Phượng khoát tay háo một cái, vẻ mặt có vẻ vô cùng hờ hững, không chút nào hoang mang dáng dấp. Ngược lại, trên mặt của hắn còn hiện ra một vẻ tràn đầy tự tin nụ cười. Đã sớm ở trên giang hồ nghe nói, Lục Tiểu Phượng tuyệt kỹ thành danh Phượng Vũ Cửu Thiên có thể gọi nhất tuyệt, không biết hôm nay có thể không may mắn hướng về ngươi chỉ giáo một phen. Yến Thập Tam lúc này cũng mở miệng nói rằng, nghe được Yến Thập Tam lời nói, Lục Tiểu Phượng hơi nhíu nhíu mày, ngữ khí mang theo một tia trêu tức mà nói rằng, nha, xem các ngươi như vậy tư thế, là dự định liên thủ hai đánh một lạc. Có điều coi như là hai người các ngươi liên thủ đối phó ta một cái, ta cũng không có chút nào không để ý. Hắn vuốt hai tay, ngữ khí thản nhiên mà nói rằng, lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn tới mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, không ai từng nghĩ tới Lục Tiểu Phượng dĩ nhiên sẽ như vậy dũng mãnh không sợ. Lục Tiểu Phượng đây là nơi nào đến như vậy sức lực? Đứng ở một bên Hoa Mãn Lâu ở trong lòng âm thầm suy tư, lẽ nào hắn ở trong khoảng thời gian một tháng này thật sự đạt được thiên đại tiến bộ hay sao? Ngay lập tức, hắn lại nghĩ tới Lục Tiểu Phượng trước thu được lần kia cơ duyên vô cùng to lớn, nghĩ như vậy, Lục Tiểu Phượng giờ khắc này tự tin tựa hồ cũng là nói xuôi được. Nhưng mà, Lục Tiểu Phượng đón lấy nói tới một câu nói, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ mở rộng tầm mắt, mặc dù là tâm tư trầm ổn Hoa Mãn Lâu cũng không ngoại lệ. Nếu như các ngươi dự định dựa vào người đông thế mạnh đến lúc giết ta, vậy ta liền thẳng thắn trực tiếp nằm trên đất, trừ phi có thể lấy ra một bộ thần cấp công pháp, bằng không ta là tuyệt đối sẽ không đứng dậy. Chuyện này, Tây Môn Suy Tuyết trong nháy mắt nói không ra lời. Cặp kia dường như lợi kiếm giống như sắc bén trong con người tràn đầy khó có thể tin tưởng vẻ mặt, không ngừng mà tại trên người Lục Tiểu Phượng qua lại đánh giá. Mọi người chung quanh cũng đều lộ ra một mặt thần tình khốn hoặc, cái này chẳng lẽ hay là bọn hắn trong ngày thường nhận thức cái kia Lục Tiểu Phượng sao? Mới bẹn bẹn một tháng không có gặp mặt, hắn sao rất giống trở nên hơi ra mặt dày. Kỳ thực Tây Môn Suy Tuyết cũng không biết, này sở hữu biến hóa căn nguyên tất cả đều tại trên người Diệp Phong. Tuy nói Diệp Phong khoảng thời gian này phần lớn thời gian đều ở chăm chú luyện chế đan dược, nhưng tình cờ cũng sẽ từ bế quan trạng thái bên trong đi ra. Lục Tiểu Phượng ở nhàn rỗi vô sự thời điểm, đều là gặp đi tìm Diệp Phong nói chuyện phiếm, thuận tiện tìm hiểu một ít Diệp Phong cố hương tương quan tình huống. Cũng chính là bởi vì như vậy, mới gặp có vừa nãy cái kia phiên làm người bất ngờ lời nói. Khi hiểu được Diệp Phong quê hương phong tục tập quán cùng đạo lý đối nhân xử thế sau, Lục Tiểu Phượng phảng phất đột nhiên lĩnh ngộ được thuộc về mình xử thế chi đạo. Thường nói, người nếu là không để ý tới mặt mũi, liền có thể ở hôm nay dưới không ai địch nổi, nếu có thể từ Tây Môn Suy Tuyết mọi người trong tay lừa bịp đến một bản thần cấp công pháp, cái kia chẳng phải là lợi ích to lớn, ổn kiếm lời không thiệt thòi. Mặt mũi loại này hư vô mờ mịt đồ vật, có thể trị bao nhiêu ngân lượng đây? Lục Hinh, Hoa Mãn Lâu há miệng, vốn là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì đều không có thể nói lối ra, mở miệng. Lục Tiểu Phượng bay đầu nhìn về phía Hoa Mãn Lâu, đưa tay khoát lên trên bả vai của hắn cười nói, Hoa Hinh, chúng ta nhưng là đứng ở đồng nhất trận doanh minh hiếu, ngươi có thể chiếm được kiên quyết không rời mà ủng hộ ta à? Chờ ta sau đó đánh bại Tây Môn Suy Tuyết, chúng ta liền đồng thời xông sáo giang hồ, chém giết yêu ma quỷ quái, vì là bách tính ngoại trừ gieo vạn. Vừa nói, hắn còn ở trước người mình hăng hái địa vung vẩy mấy lần cánh tay. Cuộc sống như thế, mới là ta Lục Tiểu Phượng chân chính muốn theo đuổi tháng ngày. Nhìn thấy Lục Tiểu Phượng dáng vẻ ấy, mọi người tại đây hoàn toàn lắc đầu liên tục. Bọn họ lòng tràn đầy đều cảm thấy thôi, Lục Tiểu Phượng thậm chí sợ là không quá tỉnh táo. Liên tại thời khắc này, Vệ Trang không chút biến sắc địa lui về phía sau hai bước. Hắn chỉ muốn tận lực cách Lục Tiểu Phượng xa một chút, sợ bị đối phương quái dị này trạng thái liên lụy. Diệp Phong thường nói, đừng tìm tâm trí không quá người bình thường cùng tồn tại, miễn cho bị đối phương mang lệnh rồi chính mình dòng suy nghĩ. Ngâm. Vừa lúc vào lúc này, một tiếng to rõ rồng gầm đống nhiên ở trong núi vang vọng. Này rồng gầm truyền vào trong thai mọi người, chỉ khiến người ta cảm giác trang nghiêm thần thánh. Ngay lập tức, một đạo màu vàng thần long bóng mờ ở trong núi bay lên trời. Bóng mờ quanh quẩn trên không trung bay lượn, tư thái trắng lệ. Động tĩnh này, chẳng lẽ là Diệp Tiên Sinh làm ra đến? Yến Thập Tam ánh mắt nhìn chằm chằm thần long bóng mờ, giọng nói mang vẻ mấy phần chần chờ cùng không xác định. Đúng là như thế. Lục Tiểu Phượng cũng bị bất thình lình cảnh tượng hấp dẫn. Nghe được Yến Thập Tam câu hỏi, lúc này theo tiếng đáp, xem ra Diệp huynh luyện đan chi thuật dĩ nhiên thành công. Lục Tiểu Phượng trong mắt tràn đầy vui sướng cùng chờ đợi. Người sao biết được? Tây Môn Suy Tuyết quay đầu, hướng về Lục Tiểu Phượng hỏi. Ta tự nhiên là biết đến. Lục Tiểu Phượng hai tay ôm ngực, đầu hơi dương lên. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười đắc ý, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc Tây Môn Suy Tuyết một ánh mắt. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, mau hỏi một chút ta chi tiết, hay là ta sẽ nói cho ngươi biết. Có thể Tây Môn Suy Tuyết lệnh không theo lẽ thường ra bài, không nhìn thẳng hắn ám chỉ, ngược lại đưa mắt tìm đến phía giữa không trung thần long bóng mờ. Thấy tình cảnh này, Lục Tiểu Phượng chỉ cảm thấy một quyền đánh vào cây bông trên, mạnh mẽ không chỗ xứ. Thật vất vả biết được chút thông tin nội bộ, đối phương nhưng căn bản không đến dò hỏi. Bí mật giấu ở trong lòng không cách nào chia sẻ, thực sự ức đến khó chịu. Hoa Mãn Lâu nhìn một chút Lục Tiểu Phượng, lại liếc nhìn nhìn Tây Môn Suy Tuyết. Hắn sao không hiểu hai người từng người tâm tư, chỉ được bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ tự trách mình một mực thành hai người bọn họ trong lúc đó người trung gian. Lục Tiểu Phượng, Diệp huynh hắn đây là đang làm gì? Hoa Mãn Lâu mở miệng hướng về Lục Tiểu Phượng dò hỏi. Lục Tiểu Phượng trong lòng lúc này mới thoải mái lên, lập tức lại liếc Tây Môn Suy Tuyết một ánh mắt. Trong thần sắc mang theo vài phần đắc ý, hắn chậm rãi nói rằng, lúc trước ta ngẫu nhiên nghe Diệp huynh nhắc lên, hắn đoạn này thời gian chính đang luyện chế một loại cực kỳ bất phàm đan dược. Đan dược? Tây Môn Suy Tuyết cùng Tiêu Giao Tử nghe nói lời ấy, lập tức đưa mắt tập trung đến Lục Tiểu Phượng trên người. Đối với Diệp Phong luyện chế đan dược, mỗi người bọn họ đều trong lòng hiểu rõ. Lúc trước những người chưa vào cấp bậc đan dược, công hiệu đã tương đương kinh người. Bây giờ xem viên thuốc này tỏa ra khí thế, hiển nhiên so với dị vãng đan dược lợi hại hơn nhiều. Nói vậy, viên thuốc này tất nhiên là đạt đến cấp bậc linh đan. Tiêu Giao Tử trong giọng nói mang theo một chút kích động. Tiền bối, về lời của ngài, xác thực như vậy. Nhiếp Phong vẫn là lần đầu biết được đan dược lại có đẳng cấp phân chia. Nghe Tiêu Giao Tử như vậy nói chuyện, mới rõ ràng đan dược còn có không giống cấp bậc. Không riêng là Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cùng Yến Thập Tam cũng đúng đan dược cấp bậc hết sức tò mò. Đan dược ở trên giang hồ cũng không phải là vật hi hán gì, nhưng Diệp Phong luyện chế viên thuốc này, chỉ tỏa ra uy thế cũng làm người ta thán phục không ngớt. Ha ha, nếu binh khí, công pháp đều mỗi người có cấp bậc phân chia, đan dược vì sao lại không thể có đây? Tiêu Giao Tử tiếp nhận câu chuyện nói rằng, chuyện này nghe tới cũng thực là có chút đạo lý. Nhiếp Phong mọi người đăm chiêu địa điểm gật đầu. Tiêu Giao Tử tiếp tục nói, dược liệu dược hiệu có mạnh có yếu, dùng chúng nó luyện chế ra đan dược, tự nhiên cũng sẽ tồn tại khác biệt. Vừa nói, hắn liền cho mọi người tỉ mỉ giảng giải linh đan cấp bậc tương quan tri thức. Những kiến thức này đều là từ Diệp Phong nơi đó nghe tới, Tiêu Giao Tử có điều là thuật lại một lần. Mấy người sau khi nghe xong, trong lòng nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai, đan dược môn học vấn này càng thần bí như vậy cao thâm, khó có thể dự đoán. Nhiếp Phong không khỏi phát sinh cảm thán. Xác thực như vậy. Bộ Kinh Vân lập tức biểu thị tán thành. Công pháp như đạt thần cấp, liền có thể thoát khỏi phàm tục ràng buộc, siêu phàm thoát tục. Thần binh lợi khí nếu sinh ra linh trí, liền có thể dựng dục ra kiếm linh. Nắm giữ khó có thể tưởng tượng, như quỷ thần giống như sức mạnh to lớn. Bây giờ liền ngay cả đan dược cũng như vậy thần kỳ bất phàm. Chỉ là không biết, như vậy cấp bậc đan dược, đến tột cùng có cường đại cỡ nào công hiệu. Bộ Kinh Vân nói, làm nổi lên Nhiếp Phong cùng Yến Thập Tam trong lòng tò mò mãnh liệt. Ha ha. Đang lúc này, Lục Tiểu Phượng nở nụ cười. Hắn từ trong lồng ngực móc ra một cái thợ khéo tinh xảo bạch ngọc bình thuốc. Mở ra nắp bình trong ngay mắt, một luồng nồng nặc thuần hậu mùi thuốc lập tức tràn ngập ra, phả vào mặt. Lục Tiểu Phượng từ bạch ngọc bình nhỏ bên trong đổ ra một viên đan dược. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Yến Thập Tam ba người nhìn kỹ cái viên này tỏa ra màu xanh nhạt sương khói mông lung đan dược. Ba người trên mặt tất cả đều lộ ra khiếp sợ không thôi vẻ mặt. Các ngươi xem, này chính là chân chính về mặt ý nghĩa đan dược. Lục Tiểu Phượng nhìn chăm chú trong tay đan dược nói rằng, hắn lại giới thiệu sơ lược viên thuốc này công hiệu cùng tên gọi, viên thuốc này tên là Thanh Tâm Đan. Chính như kỳ danh, nó công hiệu chỉ có một cái, có thể hữu hiệu thanh trừ trong lòng người ma chướng, càng tồn tại có thể đếm trừ tâm ma đan dược. Thế gian này còn có thần kỳ như thế đồ vật. Yến Thập Tam đầy mặt không thể tin tưởng mà nói rằng, Lục huynh, viên thuốc này chẳng lẽ đã là đạt đến tương ứng cấp bậc? Có người mở miệng hỏi. Cũng không phải là như vậy. Lục Tiểu Phượng lắc lắc đầu nói rằng, viên thuốc này tuy có không phải bình thường hiệu quả, nhưng không nhập phẩm cấp. Hơn nữa ở Diệp Minh xem ra, nó có điều là một viên cực kỳ phổ thông tầm thường đan dược thôi. Nói đến chỗ này, Lục Tiểu Phượng thu hồi ánh mắt, nhìn phía xa xa trên núi đạo kia màu vàng thần long bóng mờ. E sợ chỉ có đạn sinh ra linh vận đan dược mới có thể được cho vào cấp bậc linh đan. Chỉ có như vậy đan dược mới xứng đáng linh đan này một danh hiệu. Yến Thập Tam mọi người mạnh mẽ kiềm chế lại khiếp sợ trong lòng, lại lần nữa đưa mắt tìm đến phía trên núi. Bọn họ lòng tràn đầy muốn gặp gỡ một hồi Lục Tiểu Phượng trong miệng linh đan. Là có hay không như hắn miêu tả như vậy thần kỳ phi phạm. Chương 460, đánh vỡ một đạo vô hình gông xiềng. Chương 460, đánh vỡ một đạo vô hình gông xiềng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thanh Tâm Đan dĩ nhiên là cực kỳ quý giá hi hữu tồn tại. Nhưng không nghĩ đến này lại chỉ là bình thường nhất đan dược, còn chưa đạt đến cấp bậc. Không riêng là Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Yến Thập Tam, Tây Môn Suy Tuyết, Tiêu Giao Tử, Hoa Mãn Lâu cũng đều lòng tràn đầy hiếu kỳ. Bọn họ đã sớm nghe nói vào cấp bậc đan dược có không tầm thường địa phương, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy, ai cũng không thể nào tưởng tượng được nó huyền diệu đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Tất cả đều chỉ có thể chờ đợi đến Diệp Phong từ bế quan trạng thái bên trong đi ra mới có thể biết được. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Ly Hỏa Sơn trên mắt trận mới thần long bóng mờ dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng tiêu tan không còn hình bóng. Vụ. Ngay ở thần long bóng mờ triệt để tiêu tan một khắc đó, từng luồng mắt trần có thể thấy linh khí ở nó trước kia vị trí bầu trời hội tụ, sau đó bị dẫn vào trên núi. Này, viên thuốc này chưa chính thức xuất thế, đã có xúc động thiên địa linh khí vì thế sao? Tiêu Giao Tử trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn, nói chuyện đều trở nên nói lắp lên. Như vậy khổng lồ số lượng linh khí hội tụ ở đây, thực sự khó có thể tưởng tượng một viên linh đan sinh ra cần tiêu hao cỡ nào năng lượng khổng lồ. Mấy ngàn năm qua thế gian lại không linh đan sinh ra, cũng không phải là không có nguyên do. Vẹn vẹn là hội tụ như vậy khổng lồ linh khí bước đi này, liền ngăn cản bao nhiêu muốn luyện chế linh đan người bước chân. Không sai, nếu là không có như vậy khổng lồ linh khí thành tựu chống đỡ, linh đan lại sao sinh ra đây? Lục Tiểu Phượng cũng mở miệng nói rằng, linh đan, nếu là không có linh khí tầm bổ, lại có thể nào xưng là linh đan đây? Hoa Mãn Lâu lắc trong tay quạt giấy cười nói, đến rồi, một luồng cực kỳ sức mạnh thần bí tựa hồ chính đang thai nghén sinh ra. Tây Môn Suy Tuyết dựa vào nhạy cảm nhận biết, nhận ra được dị thường động tĩnh. Hắn tiếng nói vừa ra, lại một đạo màu vàng cổ sáng bỗng nhiên phóng lên trời. Ngay lập tức, từng luồng mùi thuốc nồng nặc hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Rất nhanh, này cỗ mùi thuốc liền tràn ngập toàn bộ Thiên Cơ Lâu mỗi một cái góc xó. Khoảng cách xa nhau đến xa như vậy, không nghĩ đến lại có thể ngửi được như vậy nồng nặc lại thuần hậu mùi thuốc khí tức. Lục Tiểu Phượng ngay lập tức liền phát sinh tự đáy lòng thán phục. Ai, các ngươi có hay không nhận ra được? Mùi thuốc này bên trong lại cất giấu một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh thần bí. Ngay trong nháy mắt này, Lục Tiểu Phượng đột nhiên cảm giác thấy chính mình thân thể trở nên dị thường mềm mại linh động, thật giống như là bay lượn ở chân trời chim bình thường, cũng không tiếp tục được bất kỳ quy tắc ràng buộc cùng hạn chế. Phản phất chỉ cần trong lòng thoáng hơi động niệm, liền có thể ở giữa không trung tự do tự tại địa rong rồi bay lượn. Ở mọi người tràn đầy kinh dị ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Lục Tiểu Phượng thật sự chậm rãi bay lên. Hắn cũng không có sử dụng trong cơ thể mình chân nguyên lực lượng, vẹn vẹn dựa vào ý niệm trong lòng, liền vững vàng trôi nổi ở giữa không trung. Chuyện này quả thật là quá thần kỳ đan dược. Vẹn vẹn là tản mát ra mùi thuốc, thì có như vậy kỳ diệu hiệu quả, nếu có thể hoàn chỉnh dùng một cả viên đan dược, cái kia đến nắm giữ sức mạnh mạnh cỡ nào a? Lục Tiểu Phượng có hay không dựa vào chân nguyên phi hành, ở đây mỗi người một ánh mắt liền có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Chuyện này quả thật chính là dường như thần linh luyện chế đan dược a. Tiêu Giao Tử lại một lần nữa phát sinh sâu sắc cảm thán. Không biết các ngươi có hay không cảm giác được, chính mình thân thể thật giống trở nên càng thêm viên mãn phối hợp, hồn nhiên trở thành một toàn thể. Trước tinh thần của ta, khí tức còn có thân thể này ba loại sức mạnh, trước sau không có cách nào dung hợp lẫn nhau cùng nhau. Mà hiện tại cỗ này sức mạnh thần bí dưới tác dụng, dĩ nhiên xuất hiện dung hợp manh mối. Đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới đại viên mãn Tiêu Giao Tử, đối với thân thể mình trạng thái khống chế đến cực kỳ rõ ràng thấu triệt. Tiền bối ngài nói tới quá đúng rồi. Nhiếp Phong cũng có vẻ kích động dị thường. Trong cơ thể ta chạy xuôi kỳ lân huyết mạch, đang hấp thu này cỗ sức mạnh thần bí sau khi, tựa hồ đánh vỡ một đạo vô hình công xiềng. Đứng ở một bên Bộ Kinh Vân cũng liền bận bịu theo phụ họa, Phong sư đệ, ngươi cũng có như vậy cảm thụ sao? Ta kỳ lân tí, thật giống so với trước đây trở nên càng thêm mạnh mẽ. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể ta ẩn náu huyết mạch lực lượng, tựa hồ thật sự bị triệt để kích hoạt mở ra. Mới như thế ngắn một lát thời gian, ta thân thể liền trở nên cường tráng không ít. Vừa nói, Bộ Kinh Vân liền lộ ra chính mình kỳ lân tí. Một con như ẩn như hiện hỏa kỳ lân bóng mờ, ở cánh tay của hắn bên trên chậm rãi hiện ra. Nghe xong hai người đối thoại, Tiêu Giao Tử đáy lòng lặng yên sinh ra một cái lớn mật suy đoán. Chẳng lẽ Diệp Tiểu Hữu lần này tự tay luyện chế đan dược, dĩ nhiên có bù đắp tự thân tiên khuyết điểm thần kỳ hiệu dụng. Nghĩ đến bên trong, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lục Tiểu Phượng hỏi, "Đúng rồi, Lục tiểu huynh đệ, Diệp Tiểu Hữu lần này luyện chế đan dược, đến cùng gọi là gì?" "Thật giống là gọi hồn tiên đan tới." Lục Tiểu Phượng không chút nào giấu giếm, lúc này thành thật trả lời. "Hồn tiên, ngụ ý tự nhiên mà thành, hồn nguyên một thể, lẫn nhau trong lúc đó không phân người ta." Tiêu Giao Tử thấp giọng nỉ non, tinh tế thưởng thức hai chữ này sau lưng thâm tầng hàm nghĩa. Quả nhiên cùng ta suy đoán giống như lúc. Nếu như phán đoán của ta không có phạm sai lầm lời nói, cái này thần quái đan dược, dĩ nhiên nắm giữ bù đắp tự thân tất cả không đủ kinh người công hiệu. Mọi người ở đây nghe xong Tiêu Giao Tử suy đoán sau khi, dồn dập gật đầu biểu thị tán đồng. "Tiên bối, ngài nói tới hôn nguyên một thể, đến tột cùng là cỡ nào huyền diệu cao thâm cảnh giới?" Lục Tiểu Phượng không thể chờ đợi được nữa mà hỏi tới. "Có thể làm được ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, chính là chân chính bước vào hôn nguyên một thể viên mãn cảnh giới." Tiêu Giao Tử chậm rãi mở miệng nói rằng, trong giọng nói mang theo vài phần vẻ nghiêm trọng. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, tại chỗ làm cho tất cả mọi người tâm thần chịu đến to lớn chấn động, trên mặt tất cả đều lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. "Cái gì?" Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng mà kinh ngạc thốt lên tiếng. Phải biết, ngũ khí triều nguyên cùng tam hoa tụ đỉnh vốn là tự thân tu vi đạt đến cực hạn viên mãn tượng trưng. Mặc dù là bây giờ đã đứng ở võ đạo đỉnh cao Tiêu Giao Tử, đều vẫn không có thể chạm tới như vậy cao thâm hoàn cảnh. "Tiên bối, chiếu ngài nói như vậy, lẽ nào vẹn vẹn dựa vào một viên đan dược liền có thể tạo ra được lục địa thần tiên cấp bậc cường giả đỉnh cao?" Lục Tiểu Phượng một đôi con mắt bên trong nháy mắt tràn ngập nóng bỏng khát vọng tình. Nhưng mà Tiêu Giao Tử chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khe khẽ lắc đầu. "Võ đạo tu hành con đường này, muốn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, nào có nhẹ như vậy mà thay đổi nâng sự tình. Ngươi cũng rõ ràng, lục địa thần tiên chính là có thể khống chế thiên địa quy tắc tồn tại. Cái này hồn thiên đan hay là quả thật có thể bù đắp người tu hành tự thân thiếu hụt, nhưng nó có hay không có thể trợ giúp người lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, liền ngay cả ta cũng không cách nào biết được. Huống chi, trước mắt tất cả những thứ này đều còn chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Cái này thần quái đan dược cụ thể có thế nào công hiệu, Trung Phi hay là muốn tự mình đan đếm thử sau khi mới có thể xác định. Nói tới cũng là, Lục Tiểu Phượng đăm chiêu địa điểm gật đầu. Hai người đối thoại liền như vậy có một kết thúc, sau đó liền cùng đưa mắt tìm đến phía xa xa trên núi, lặng lặng mà chờ đợi Diệp Phong xuất quan. Mỗi người bọn họ trong lòng đều tràn ngập tò mò, muốn biết cái này hồn thiên đan đến tột cùng có cỡ nào khó mà tin nổi thần kỳ hiệu dụng. Giờ khắc này, ly hỏa trận mắt trận địa phương, linh khí chuyển vào đã toàn bộ hoàn thành. Luyện chế hồn thiên đan cuối cùng một đạo quá trình, rốt cục kết thúc mỹ mãn. Diệp Phong nhìn chăm chú Dược Vương đỉnh phía trên trôi nổi ba đạo màu vàng trùng sáng, trên mặt tràn trề khó có thể che giấu mừng rỡ tình. Quả nhiên là thời gian không phụ người có trí, ta rốt cục thành công đem hồn thiên đan luyện chế ra đến rồi. Vừa dứt lời, hắn giơ tay nhẹ nhàng một chiêu, ba viên to bằng ngón cái, toàn thân chân bóng có ánh sáng lộng lẫy kim đan, liền vững vàng còn cong mà rơi vào hắn trong tay. Này ba viên hồn thiên đan tuy rằng không thể đánh vỡ sáu văn đan dược hạn chế, nhưng mỗi một viên đan dược nội bộ đều ẩn chứa cực kỳ bàng bạc hùng hậu thần long chi lực. Chỉ riêng này cỗ thần long chi lực mà nói, sự mạnh mẽ trình độ không kém chút nào với Phong Vân Tú nắm giữ côn bằng lực lượng. Phải biết, Diệp Phong trong tay cái này long nguyên, chỉ cần chờ đợi một cái thích hợp thời cơ, liền có thể triệt để lột xác thành chân chính long châu. Nó giá trị cùng uy năng tuyệt đối không phải phổ thông long nguyên có khả năng lẫn nhau so sánh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem ba viên hồn thiên đan đựng vào đặc chế trong bình ngọc, sau đó lại sẽ dược vương đỉnh thu hồi hệ thống không gian bên trong. Lần này luyện đan hành trình cuối cùng cũng coi như là viên mãn kết thúc. Cứ việc trong quá trình trải qua vô số lần thất bại, nhưng cuối cùng kết cục chung quy là công đức viên mãn, không có phụ lòng kỳ vọng. Ngay lập tức, Diệp Phong thân hình hơi loáng một cái, liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, bóng người của hắn cũng đã xuất hiện ở Lục Tiểu Phượng mọi người trước mặt. Xem ra, ta lần này luyện chế đan dược, gây ra động tĩnh sát thực không nhỏ a. Diệp Phong nhìn trước mắt Lục Tiểu Phượng mọi người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cũng không phải sao, nếu như không lời nói như vậy, chúng ta cũng sẽ không cố ý ở chỗ này chờ đợi ngươi tin tức. Lục Tiểu Phượng lúc này cười rạng rỡ điệu tiến lên liên tiếp. Xem ra, lần sau lại luyện chế đan dược thời điểm, nhất định phải sớm bố trí một nút giới mới tốt. Diệp Phong ở trong lòng âm thầm suy tư nói. Tiểu Hữu, xem ngươi như vậy biểu hiện, nói vậy cái này thần quái đan dược, tất nhiên là đạt đến ngươi trong lòng mong muốn đi. Đang lúc này, Tiêu Giao Tử mở miệng chậm rãi nói rằng, hừm, coi như không tệ. Diệp Phong gật đầu cười, trong giọng nói mang theo vài phần thỏa mãn tâm ý Diệp Hình, không biết ngươi có thể hay không tỉ mỉ theo chúng ta nói một chút, ngươi lần này luyện chế cái này hồn tiên đan, cụ thể đều có cái nào công hiệu? Mọi người chúng ta Hỏa Nhi đối với này có thể đều là hiếu kỳ vô cùng a. Lục Tiểu Phượng giờ khắc này từ lâu là lòng ngứa ngáy khó nhịn, thật giống như có mèo con ở trong lòng gãi bình thường. Thấy Lục Tiểu Phượng chủ động hỏi thăm tới đến, mọi người ở đây cũng dồn dập đưa mắt tìm đến phía Diệp Phong. Tuy rằng vừa nãy Tiêu Giao Tử đã làm ra đơn giản suy đoán, nhưng viên thuốc này cụ thể có thế nào thần kỳ hiệu dụng, bọn họ kỳ thực cũng không rõ ràng. Chương 461, nói nhiều rồi tất cả đều là lòng chua xót. Chương 461, nói nhiều rồi tất cả đều là lòng chua xót. Võ đạo tu hành con đường này, mỗi người lựa chọn chọn tu luyện pháp môn không giống nhau, đối với đạo lý giải tự nhiên cũng tồn tại sự khác biệt. Diệp Phong đón mọi người ánh mắt tò mò, chậm rãi mở miệng nói rằng: "Theo đạo gia, nếu như tự thân có thể đạt đến Hỗn Nguyên một thể cảnh giới, chính là tu hành trên đường cao nhất theo đuổi. Mà ở trong mắt Phật gia, có thể tu thành bất diệt kim thân, chính là chân chính hoàn mỹ vô khuyết. Bất kể là đạo gia tu hành lý niệm, vẫn là Phật gia tu luyện pháp môn, nó bản chất đều là đang đeo đuổi tự thân viên mãn. Do đó để cho mình cấp độ sống được lại lần nữa thăng hoa cùng lột xác. Mà ta luyện chế cái này nguồn thiên đan, liền nắm giữ bù đắp tự thân tất cả không đủ công hiệu thần kỳ. Có điều, này vẹn vẹn chỉ là nó đông đảo công hiệu bên trong một người trong đó mà thôi. Thần quái đan dược mặc dù bị xưng là thần quái đan dược, chính là bởi vì nó nắm giữ người thường khó có thể tưởng tượng thần kỳ hiệu dụng. Hồn thiên đan cao nhất phẩm chất chính là sáu văn đan dược. Viên thuốc này mỗi tăng cường một đạo hoa văn, nó ẩn chứa công hiệu thì sẽ nhiều tăng thêm một loại. Một đạo hoa văn có thể tăng cường thể phách cường độ, hai đạo hoa văn có thể tăng lên tự thân công lực. Ba đạo hoa văn có tẩy gân phạt tủy công hiệu, bốn đạo hoa văn có thể cường hóa tu hành tư chất. Năm đạo hoa văn có thể rèn luyện trong cơ thể chân nguyên, lục đạo hoa văn thì lại có thể triệt để bù đắp tự thân tồn tại thiếu hụt. Diệp Phong mặt hướng ở đây sở hữu khách mời, từng cái trình bày hồn thiên đan ẩn chứa các hạng thần kỳ hiệu dụng. Tiêu Giao Tử mọi người nghe nói đan dược này lại có như vậy siêu phàm tính năng, nội tâm hoàn toàn dâng lên mãnh liệt chấn động tình. Hồn thiên đan có mỗi một hạng công hiệu, ở trong giang hồ đều có thể gọi hiếm thấy đến cực điểm, không giống người thường. Huống chi, này vẫn là một viên đem 6 loại cường hãn hiệu năng tập trung vào một thể cấp độ nghịch thiên đan dược. Không sai, ở mọi người nhận thức bên trong, như vậy thần quái phi phàm đan dược, tuyệt đối xứng với nghịch thiên hai chữ. Trong giang hồ tuy cũng tồn tại không ít có thể cường tráng thể phách, tăng tiến công lực, điêu luyện gân cốt thiên tài địa bảo. Nhưng hồn thiên đan chính là chân thật thần quái đan dược cấp bậc, nó giá trị cùng uy lực tuyệt đối không phải những người phổ thông chân bảo có khả năng so với. Tất cả mọi người chưa biết được viên thuốc này cụ thể dược hiệu đến tột cùng làm sao, nhưng chỉ dựa vào thần quái đan dược bốn chữ, liền đã vượt qua bọn họ nhận thức phạm chủ. Còn nữa nói, bọn họ vừa mới vẹn vẹn thu nạp đan dược thành hình lúc tiêu tán ra một chút đan hương, đã nhưng mà để tự thân tu vi được tương đương khả quan tăng lên. Nếu là đem cả viên hồn thiên đan nuốt xuống đủ, cái kia có khả năng mang đến tăng thêm lại nên cỡ nào kinh người. Điểm này, bọn họ căn bản không thể nào tưởng tượng nó vào nhất. Ở ta biết trong phạm vi, huyết bổ đề công hiệu dĩ nhiên được cho là trong thiên địa hàng đầu tiên tài địa bảo. Nhưng không ngờ, cái này hồn thiên đan uy năng càng so với huyết bổ đề còn muốn càng hơn một bậc. Nhiếp Phong khắp khuôn mặt là thán phục vẻ, từ đáy lòng mà cảm khái nói. Đối với Nhiếp Phong lần này ngôn luận, Bộ Kinh Vân cũng rất là tán thành, gật đầu liên tục. Tuy nói hai người bọn họ trong tay cũng nắm giữ Long Nguyên như vậy thần cấp chí bảo, có thể loại này cấp bậc thần vật, có thể đến một trong số đó liền đã là cơ duyên to lớn, cực kỳ hiếm có. Nhưng hồn thiên đan nhưng có chỗ bất đồng, nó là có thể thông qua người là luyện chế mà thu được. Hơn nữa, ở tại bọn hắn nguyên bản ý tưởng bên trong, hồn thiên đan công hiệu hay là sát thực mạnh mẽ, nhưng nên còn chưa đủ lấy cùng Long Nguyên đánh đồng với nhau. Nhưng mà, Diệp Phong đón lấy nói tới một câu nói, trực tiếp để bọn họ cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Muốn luyện chế thành công ra hồn thiên đan, cần thiết điều kiện cực kỳ nghiêm khắc. Đầu tiên, luyện chế viên thuốc này tài liệu chính là thần long máu. Thứ hai, vẫn cần mượn linh hỏa sức mạnh tiến hành nhiều lần rèn luyện. Cuối cùng, ở đan dược thành hình trong nháy mắt, còn phải truyền vào lượng lớn tiên địa linh khí vì đó chú linh. Cho tới cái khác cần thiết phụ trợ dược liệu, mỗi một loại cũng đều là thế gian hiếm thấy quý giá phẩm loại. Máu rồng, lẽ nào là trong truyền thuyết thần long dòng máu không được? Bộ Kinh Vân cũng lại không kiềm chế nổi, la thất thanh, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin tưởng. Không sai, chính là thần long máu. Diệp Phong nhẹ nhàng gật đầu, chứng thực hắn suy đoán. Nói cách khác, nếu là không có thần long máu, liền tuyệt đối không thể luyện chế ra hồn tiên đan. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong con ngươi nhìn thấy sâu sắc kinh hãi tâm ý, không chỉ có là Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người, liền ngay cả Lục Tiểu Phượng, Tây Môn Suy Tuyết mấy người cũng vạn vạn không ngờ rằng, này hồn tiên đan dược liệu chính dĩ nhiên sẽ là thần long máu. Chẳng trách cái này thần quái đan dược công hiệu gặp cường hãn như vậy, nguyên lai nó chọn dùng nguyên liệu liền như vậy bất phàm. Tiêu Giao Tử lắc lắc đầu, không nhịn được phát sinh một tiếng cảm thán. Hơn nữa, thần quái đan dược sở dĩ chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói, cũng không phải là không có nguyên do. Diệp Tiểu Hữu, lão phu có một cái yêu cầu quá đáng, không biết có thể không để chúng ta tận mắt vừa nhìn cái kia trong truyền thuyết thần quái đan dược đến tột cùng là gì dáng dấp. Nói xong lời nói này, Tiêu Giao Tử trong mắt tràn ngập nóng bỏng chờ đợi. Mọi người tại đây đối với thần quái đan dược hình dạng, cũng đồng dạng đầy cõi lòng hiếu kỳ. Này tự nhiên không cái gì không thể. Diệp Phong gật đầu cười, rất thoải mái địa đáp ứng. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên tay phải. Một cái tinh xảo khéo léo bạch ngọc bình nhỏ liền đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó, hắn nhẹ nhàng kéo ra nắp bình ngọc. Làm nắp bình bị mở ra một sát na kia, một viên tỏa ra óng ánh hào quang màu vàng đan dược, đột nhiên từ miệng bình nhẹ nhàng đi ra. Mọi người nhìn chăm chú trôi nổi ở trước mắt viên thuốc này, dồn dập dò ra tự thân thần niệm. Cẩn thận nhận biết nó tỏa ra đặc biệt khí tức. Hơn nữa, ở khoảng cách gần như vậy tiếp xúc dưới, cái kia cố nồng nặc đến mức tận cùng đan hương chung quanh tràn ngập, để bọn họ phảng phất cả người đều chìm đắm ở quý giá nước thuốc bên trong bình thường. Bất kể là tự thân thân thể cường độ, vẫn là linh hồn mức độ, đều cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có thăng hoa cảm giác. 6 văn. Này dĩ nhiên là 6 văn đan dược. Lục Tiểu Phượng vươn ngón tay cái viên này hồn thiên đan, trong giọng nói tràn ngập kinh dị cùng chấn động. Diễm Minh, ngươi thực sự là quá mức yêu nghiệt. Cái này hồn thiên đan dĩ nhiên đạt đến đẳng cấp cao nhất 6 văn cảnh giới. Đúng đấy, Diệp tiên sinh không gần như chỉ ở võ đạo tu hành trên có thông thần giống như trình độ. Mặc dù ở đan dược luyện chế lĩnh vực này, cũng nắm giữ như vậy thâm hậu tu vi. Giờ khắc này, Yến Thập Tam trong lòng đối với Diệp Phong sùng kính tình càng nồng nặc. Không chỉ là võ đạo tu hành, ở luyện đan, luyện khí, trận pháp bố trí những phương diện này, Diệp Minh cũng đồng dạng có thiên phú kinh người cùng thực lực. Lục Tiểu Phượng đội vàng hướng Yến Thập Tam bổ sung nói rằng: "Ai, thế gian này sao xuất hiện Diệp Minh nhân vật như vậy a? Ở trước mặt hắn, thế gian sở hữu thiên chi tiêu tử, cũng như cùng đom đóm ánh sáng giống như bé nhỏ không đáng kể. Ngẫm lại ta Lục Tiểu Phượng, còn có Gió Minh, Vân Minh, người nào không phải trên người chịu thiên mệnh, khí vận ra thân người? Ai, không nói, nói nhiều rồi tất cả đều là lòng chua xót a." Lục Tiểu Phượng lắc lắc đầu, không nhịn được thở dài nói. Nghe được Lục Tiểu Phượng lời nói này, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân lại lần nữa liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt cũng đồng dạng lộ ra một vệt nụ cười khổ sở. Lục Tiểu Phượng câu nói này nói tới một điểm đều không sai, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có yêu nghiệt như thế nhân vật. Mà Diệp Phong thì lại bất đắc dĩ trắng Lục Tiểu Phượng một ánh mắt. Lập tức hơi suy nghĩ, đem cái viên này hồn thiên đan một lần nữa thu hồi trong bình ngọc. Viên thuốc này quá trình luyện chế cực kỳ gian nan, ta đến hiện tại cũng mới vẹn vẹn luyện chế ra 3 viên mà thôi. Như vậy đi, ta lấy ra trong đó một viên hồn thiên đan thành tựu đặc thù khen thưởng. 5 năm sau khi, mọi người tại đây bên trong, ai tu hành tiến bộ nhất là hiện ra, ta liền đem viên thuốc này tặng cho ai. Đương nhiên, những người không có được đan dược người, cũng không cần quá mức chán ngán thất vọng. Dù sao, tương lai thời gian còn dài đằng đẵng, 5 năm này bên trong, ta hay là còn có thể lại lần nữa luyện chế một ít hồn thiên đan. Đương nhiên, muốn thu được như vậy quý giá đan dược, cũng không phải chuyện dễ. Cùng những người thần cấp công pháp như thế tương tự cần tích lũy đầy đủ điểm cống hiến mới có thể hối đoái. Cân nhắc đến Thiên Cơ lâu hiện nay đang đứng ở Phong Sơn bế quan trạng thái, ta sẽ thích hợp tuyên bố một ít tương ứng nhiệm vụ. Chỉ cần có thể thành công hoàn thành những nhiệm vụ này, là có thể thu được tương ứng điểm cống hiến. Cho tới cụ thể là cái gì nhiệm vụ, qua mấy ngày sau khi, các ngươi dĩ nhiên là gặp biết được. Nói tới chỗ này, Diệp Phong còn cố ý bán cái nút, không có trực tiếp giải thích. Mọi người tại đây nghe Diệp Phong lời nói sau, dồn dập không tự chủ được mà gật đầu biểu thị tán đồng. Dựa vào cống hiến điểm số đến hối đoái đồ thiết yếu cho tu luyện các loại tài nguyên, đây quả thật là cái tương đương mới mẻ độc đáo rất khác biệt tư tưởng. Vệ Trang dùng thanh âm không lớn không nhỏ chậm rãi nói rằng: "Được rồi, nên tận mắt nhìn cảnh tượng dĩ nhiên xem qua, nên thâm nhập hiểu rõ tình huống cũng đều biết được. Mọi người đều từng người tản ra đi, trở lại chỗ ở của chính mình chuyên tâm tu luyện, tăng lên thực lực bản thân. Vừa dứt lời, Diệp Phong thân hình liền hóa thành vô số nhỏ bé bạt tít, trong nháy mắt từ mọi người tầm nhìn bên trong biến mất không còn tăm hơi. Bây giờ, Thiên Cơ Lâu tuy nhiên đã chính thức xây dựng lên đến, nhưng muốn cho nó thông thuận địa vận chuyển xuống, cụ thể nên lấy loại phương thức nào duy trì vận chuyển, còn có các loại tài nguyên nên làm gì hợp lý phân phối vấn đề. Những này đều cần Diệp Phong bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận suy tư suy tính. Nếu là đặt ở Dĩ Vãng, những này hay là cũng không tính vấn đề nan giải gì. Nhưng tình huống bây giờ, nhưng cùng trước đây rất khác nhau. Thường nói, không có sáng tỏ quy củ ràng buộc, liền khó có thể thành tựu hợp quy tắc chu vi. Huống chi Thiên Cơ Lâu là một cái chính thức thế lực tổ chức. Hơn nữa, tại bên trong Thiên Cơ Lâu, Tiêu Giao Tử, Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu, còn có Tây Môn Suy Tuyết mọi người, hiện nay đều vẫn không có bị giao cho bất kỳ thực tế chức vị. Thiên Cơ Lâu mới lập thời gian, Diệp Phong từng cho Lục Tiểu Phượng sắp xếp quá một phần ung dung việc xấu. Phần này việc xấu chính là phụ trách trông giữ trong lầu tàng thư lâu. Có điều, này vẹn vẹn là đông đảo chức vị bên trong không quan trọng gì một cái. Dưới trướng hội tụ nhiều như vậy người mang tuyệt kỹ người, Diệp Phong cũng sẽ không để bọn họ suốt ngày nhàn tản sống qua ngày. Dù sao, những người này hàng ngày ăn, mặc, ở, đi lại, toàn do Diệp Phong một tay cung cấp. Hắn tuyệt đối không phải loại kia không cầu bất kỳ báo lại người lương thiện. Chương 462, có thể có hứng thú lần thứ 2 liên thủ chương 462, có thể có hứng thú lần thứ 2 liên thủ bất luận cái nào tông môn thế lực, đầu tiên cũng phải thiết lập hộ pháp cùng chấp pháp này hai đại hạt nhân bộ ngành. Hộ pháp bộ ngành chức trách, ở chỗ giữ gìn tông môn định ra pháp quy tuyệt đối quyền uy cùng thần thánh tôn nghiêm. Ngành chấp pháp thì lại phải nghiêm khắc chấp hành chứng thực tông môn ban bố các hạng pháp lệnh, tay cầm không thể nghi ngờ trí cao quyền lực. Hai người này bộ ngành, đối với bất luận tông môn gì thế lực mà nói, đều lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Có thể nói, chúng nó là toàn bộ thế lực hạt nhân vị trí. Bởi vậy, có thể chấp trưởng hai người này bộ ngành ứng cử viên, nhất định phải trải qua nghiêm ngặt sàng lọc. Đương nhiên, đây cũng không phải là mang ý nghĩa Diệp Phong không tín nhiệm Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết mọi người, mà là tính cách của bọn họ cùng phong cách hành sự cũng không thích hợp đảm nhiệm hai người này bộ ngành chức trưởng lão. Đối với hộ pháp trưởng lão này chức vị, Diệp Phong trong lòng từ lâu quyết định thích hợp ứng cử viên. Người này chính là Tiêu Giao Tử, mà chấp pháp trưởng lão ứng cử viên, hắn tạm thời còn chưa tìm tới quá mức phù hợp. Hay là ở từ trước, Vệ Trang sẽ là cái lựa chọn không tồi. Nhưng ở biết được Hàn Phi có hy vọng phục sinh tin tức sau, Diệp Phong trong lòng liền có tân tính toán. Luận cùng đối với luật pháp tinh thông trình độ, phóng tầm mắt toàn bộ Thần Châu đại địa, e sợ không ai bằng Hàn Phi. Chỉ có điều, muốn thành công phục sinh Hàn Phi, tuyệt đối không phải một cái chuyện dễ. Huống chi, Lịch Lân kiếm bên trong là có hay không lưu giữ Hàn Phi chân linh. Tất cả những thứ này, cho tới nay mới thôi đều còn chỉ là suy đoán mà thôi. Bây giờ, Thiên Cơ Lâu dĩ nhiên tuyên bố phong sơn, như muốn ra ngoài, chỉ có thể chờ đợi đến 5 năm sau khi. Thành tựu Thiên Cơ Lâu lâu chủ, chính mình định ra quy củ, đương nhiên phải lấy mình làm gương, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Có thể nào dễ dàng thay đổi đây? Vì lẽ đó, liên quan với Hàn Phi có thể không phục sinh đáp án, cũng chỉ có thể chờ đợi đến 5 năm sau khi mới có thể công bố. Thời gian tại đây giống như gió êm sóng lặng thời kỳ chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại qua mấy ngày. Một ngày này, Diệp Phong triệu tập Thiên Cơ Lâu mọi người đi đến diễn võ trường tập hợp. Hắn muốn hướng về đại gia công bố một cái chuyện quan trọng, chính thức thiết lập nhiệm vụ đường. Giờ khắc này nhiệm vụ đường còn chỉ là một khối phổ thông ván gỗ, mà khối này ván gỗ bên trên treo lơ lửng mấy khối nho nhỏ một bài. Khối thứ nhất một bài trên rõ ràng khắc thu kiến tạo nhiệm vụ đường chữ. Hoàn thành cái này nhiệm vụ có thể khen thưởng 5.000 điểm công hiến, tham dự nhân số cũng không hạn chế. Khối thứ hai một bài trên viết Thiên Cơ Lâu sở hữu nguyên lão cấp nhân vật, mỗi ngày có thể nhận lấy 1.000 điểm công hiến. Khối thứ ba một bài nội dung là cảnh giới võ đạo mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ, khen thưởng 500 điểm công hiến. Mỗi đột phá một cảnh giới lớn, khen thưởng 1.000 điểm công hiến. Cảnh giới thiên nhân trở xuống sở hữu cảnh giới võ đạo đều áp dụng. Ngoài ra, Diệp Phong cũng đem dùng điểm công hiến hối đoái thần cấp công pháp, cùng với hối đoái linh đan rượu dược cần thiết công hiến điểm số lượng, cùng nhau báo cho mọi người tại đây. Muốn hối đoái một bộ thần cấp công pháp, cần tích lũy 10 vạn điểm công hiến. Hối đoái một viên hồn thiên đan, thì cần muốn 500.000 điểm công hiến. Hiện nay mới thôi, có thể sử dụng điểm công hiến hối đoái vật phẩm, tạm thời chỉ có hai thứ này. Cho tới những người đẳng cấp thấp hơn thần cấp công pháp tuyệt thế công pháp, Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân mọi người từ lâu nắm giữ thuộc về mình thần cấp công pháp, tự nhiên không còn cần những người đối lập cấp thấp công pháp, bởi vậy Diệp Phong vẫn chưa đem liệt ra. Ít hôm nữa Hậu Thiên Cơ Lâu thu nạp thành viên mới, đến lúc đó sẽ đem những người cấp bậc thấp công pháp bổ sung đi vào cũng không muộn. Mọi người nhìn một bài trên đánh dấu những tin tức này, trên mặt dồn dập lộ ra vẻ kinh dị. Bọn họ trước đây cũng từng suy đoán quá, hối đoái những thứ đồ này hay là cần không ít điểm công hiến, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng cần thiết số lượng càng nhiều như thế. Diệp Minh, một bộ thần cấp công pháp lại muốn 10 vạn điểm công hiến mới có thể hối đoái. Còn có này hồn thiên đan, càng là khuyết đại, dĩ nhiên cần 500.000 điểm công hiến. Như vậy số lượng, ai có thể tích góp đến đủ a? Lục Tiểu Phượng trừng lớn hai mắt, đầy mặt khó mà tin nổi mà nói rằng. Nghe được Lục Tiểu Phượng lời nói, Diệp Phong tức giận liếc hắn một cái. Sau đó ngữ khí bình thản hỏi ngược lại, ta định cái giá này rất đắt sao? Lục Tiểu Phượng không chút do dự, thẳng thắn địa đáp. Không tin lời nói, ngươi có thể hỏi một chút bọn họ. Nói, hắn liền đưa mắt tìm đến phía ở đây những người khác. Mọi người thấy Lục Tiểu Phượng nhìn sang, đội vã dồn dập quay đầu nhìn về phía một bên, không dám cùng Diệp Phong đối diện. Tuy rằng hối đoái thần cấp công pháp cùng hồn thiên đan cần thiết cống hiến điểm số lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng những thứ đồ này là thật có thể dùng điểm cống hiến đổi được, cũng không phải là Diệp Phong vẽ ra cái bánh. Quả nhiên, Diệp Phong tiếp theo mở miệng nói rằng, Thần Châu đại địa trung nguyên khu vực, võ đạo văn hóa cực kỳ hưng thịnh. to nhỏ tông môn trải rộng các nơi, đến không xuể. Nhưng chân chính thần cấp công pháp có thể có bao nhiêu bộ đây? Ngoại trừ Vũ Vô Địch ở lại Lăng Vân Quật bên trong thập cường võ đạo ở ngoài, giải rác ở thế gian thần cấp công pháp lại còn có bao nhiêu bộ tồn thế đây? Hơn nữa, mỗi một bộ thần cấp công pháp nếu như có thể tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao, đều có hy vọng đột phá đến lục địa thần tiên cấp độ. Như vậy quý giá công pháp, chỉ cần 10 vạn điểm cống hiến liền có thể hối đoái, lẽ nào thật sự rất đắt sao? Còn nữa nói, coi đời này căn bản không có không làm mà hưởng sự tình. Muốn thu được quý giá tài nguyên tu luyện, nhất định phải dựa vào chính mình hai tay đi nỗ lực tranh thủ. Không ngại hỏi một chút mọi người, phóng tầm mắt toàn bộ Thần Châu đại địa. Ngoại trừ chúng ta Thiên Cơ Lâu, còn có chỗ nào gặp công khai bán thần cấp công pháp? Càng không cần phải nói cái kia so với thần cấp công pháp còn muốn quý giá linh đan rượu dược. Diệp Phong càng nói, trong lòng hỏa khí liền càng lớn. Hay là trong ngày thường đối với bọn họ quá mức phóng túng khoan dung chút. Nhưng tình huống bây giờ dĩ nhiên không giống. Trước đây là trước đây ở chung hình thức, hiện tại là hiện tại thế lực quý cũ. Bây giờ Thiên Cơ Lâu đã là chính thức tông môn thế lực, nhất định phải thành lập nghiêm ngặt điều lệ chế độ cũng nghiêm ngặt chấp hành. Thanh tựu bằng hữu, Diệp Phong có thể dành cho bọn họ tương ứng trợ giúp cùng chăm sóc. Nhưng tư nhân tình nghĩa quy tư nhân tình nghĩa, giải quyết việc chung quy giải quyết việc chung. Tình cảm riêng tư cùng công cộng sự vụ, tuyệt đối không thể nói là một. Nhận ra được Diệp Phong ngữ khí có gì đó không đúng, Gia Cát Chính ngã vội vã mở miệng điều đình nói. Diệp Tiểu Hưu nói tới phi thường có đạo lý. Thanh tựu chính thức tông môn thế lực, nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tông môn điều lệ chế độ. Hơn nữa, chúng ta thân là Thiên Cơ Lâu nguyên lão, càng ưng lấy mình làm gương, vì những thứ khác người làm tốt tấm gương. Những cái khác tạm thời không nói, chúng ta những nguyên lão này mỗi tháng đều có thể cố định thu được 1000 điểm cống hiến. Nếu như cảnh giới võ đạo có thể có đột phá tương tự cũng có thể thu được tương ứng điểm cống hiến khen thưởng. Nếu như bình thường có thể chịu khó một ít, nhiều tiếp một ít nhiệm vụ tới làm, chỉ cần tiêu tốn thời gian mấy năm, liền có thể tích góp đủ hối đoái một bộ thần cấp công pháp cần thiết điểm cống hiến. Xin hỏi các vị đang ngồi tiểu hữu, dùng thời gian mấy năm liền có thể thu được một bộ thần cấp công pháp. Chuyện tốt như vậy, ở trong thiên hạ còn có cái thứ hai địa phương có thể tìm tới sao? Mọi người nghe ra các chính ngã lời nói này sau, tất cả đều sáng mắt lên, trong lòng rộng rãi sáng sủa. Đúng đấy, chính mình nhưng là Thiên Cơ Lâu nguyên lão. Mỗi tháng có thể nhận lấy 1000 điểm cống hiến, một năm hạ xuống chính là 12000 điểm cống hiến. Cứ tính toán như thế đến, thời gian 10 năm liền có thể tích góp 12 vạn điểm cống hiến. Nói cách khác, mặc dù chính mình không hề làm gì, chỉ là tại Thiên Cơ Lâu bên trong an tâm đợi, chỉ cần 9 năm khoảng chừng thời gian, liền có thể tích góp đủ 10 vạn điểm cống hiến, đổi được một bản thần cấp công pháp. Nghĩ đến bên trong, mọi người không những không còn cảm thấy phải dùng 10 vạn điểm cống hiến hối đoái một bộ thần cấp công pháp đắt cỡ nào, trái lại còn cảm thấy đến như vậy giá cả phi thường tiện nghi. Không sai, chính là tiện nghi. Thần cấp công pháp đến tột cùng có bao nhiêu quý giá hi hữu, mọi người tại đây tất cả đều rõ ràng trong lòng. Mỗi một bộ thần cấp công pháp sinh ra, cũng như cùng rèn đúc tuyệt thế thần binh lợi khí bình thường, cần trải qua muôn vàn thử thách, tiêu hao vô số tâm huyết mới có thể hoàn thành. Tạm thời bất luận những phương diện khác, riêng là sáng lập một bộ hàng đầu công pháp, tiêu hao thời gian liền vượt xa 10 năm lâu dài. Giờ khắc này, Lục Tiểu Phượng rốt cục phát giác chính mình lúc trước ngôn luận thực sự quá mức không thích hợp. Hắn không khỏi có chút lúng túng gãi gãi đầu, lập tức lộ ra mang theo ấy náy nụ cười. Thấy Lục Tiểu Phượng dáng vẻ ấy, Diệp Phong tức giận trong lòng tiêu giảm hơn nữa. Các ngươi đều là trên người chịu vô thượng khí vận người, càng là tay cầm lịch thiên cơ duyên tiên chi tiêu tử, cần phải chuyên tâm tu hành, đem tự thân ẩn nó tiềm năng, hết mức chuyển hóa thành chân thật sức mạnh. Tuyệt đối không thể phụ lòng phần này hiếm thấy cơ duyên cùng xuất chúng thiên phú. Dứt tiếng, Diệp Phong thân hình loáng một cái, lần thứ hai từ trước mắt mọi người biến mất không còn tăm tích. Nhìn Diệp Phong rời đi phương hướng, mọi người tại đây dồn dập rơi vào vắng lặng, không người chủ động mở miệng. Thế gian này nào có chân chính an ổn yên tĩnh, tháng năm tĩnh lặng. Chúng ta mặc dù có thể như vậy an tâm tu luyện, có điều là có người thay chúng ta nâng lên trách nhiệm nặng nề. Tiêu Giao Tử khe khẽ thở dài, lòng tràn đầy cảm khái mà nói rằng: tiếp đó, ta cũng phải bế quan tu luyện một thời gian, tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc huyền diệu. Cho tới kiến tạo nhiệm vụ đường một chuyện, liền làm phiền các vị tiểu hữu tốn nhiều tâm. Tiêu Giao Tử tiền bối cứ việc yên tâm, có chúng ta mấy người ở, xây dựng như vậy một tòa nho nhỏ nhiệm vụ đường, quả thực là dễ như trở bàn tay, không tốn sức chút nào. Lục Tiểu Phượng vỗ bộ ngực, tự tin tràn đầy địa bảo đảm nói: hơn nữa hoàn thành cái này nhiệm vụ, còn có thể kiếm lấy tương ứng điểm cống hiến. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, không phải sao? Nghe xong Lục Tiểu Phượng lời nói, Tiêu Giao Tử hài lòng gật gật đầu. Sau đó xoay người hướng về chỗ ở của chính mình đi đến, chuẩn bị đóng cửa tu luyện. Tiêu Giao Tử sau khi rời đi, Lục Tiểu Phượng quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy vị bạn tốt. Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết, hai vị nhân huynh có thể có hứng thú lần thứ hai liên thủ. Ta trong ngày thường cũng ít chuyện quan trọng, đúng là có thể tham dự một phen. Hoa Mãn Lâu lúc này gật đầu đáp ứng. Có thể thu hoạch điểm cống hiến, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tây Môn Suy Tuyết vẫn như cũ một chữ quý như vàng, chỉ phun ra một cái có thể tự. Thấy hai người đều đồng ý gia nhập, Lục Tiểu Phượng trên mặt lập tức phóng ra nụ cười sảng lạ. Đang lúc này, Yến Thập Tam chủ động đứng dậy, xung phong nhận việc mà nói rằng, cũng coi như ta một cái. Được, nhiều người sức mạnh lớn, vậy liền đem ngươi cũng coi như trên. Lục Tiểu Phượng gật đầu đáp lại. Nói đến, ngươi cùng Tây Môn huynh đều là sử dụng kiếm cao thủ hàng đầu, chặt cây cây cối việc, liền giao cho các ngươi hai vị. Chương 463, vốn là thế tục chi nhân chương 463, vốn là thế tục chi nhân vậy còn ngươi. Yến Thập Tam nhìn về phía Lục Tiểu Phượng, nghi hoặc mà hỏi. Ta tự nhiên là phụ trách thiết kế phòng ốc toàn thể kết cấu. Lục Tiểu Phượng đút hai tay nói rằng, ngươi lại vẫn hiểu được thiết kế phòng ốc kết cấu. Hoa Mãn Lâu đầy mặt khó có thể tin tưởng. Hoa huynh, đừng nha coi khinh người. Lục Tiểu Phượng trắng Hoa Mãn Lâu một ánh mắt. Phải biết, Chu Đình là ta bạn tốt, hắn nhưng là tinh thông cơ quan thiết kế đại sư, được hắn ảnh hưởng, thiết kế một tòa phòng ốc kết cấu, đối với ta mà nói có điều là dễ như ăn cháo. Giờ khắc này Lục Tiểu Phượng tràn đầy tự tin. Nghe xong Lục Tiểu Phượng giải thích, Hoa Mãn Lâu lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai Lục Tiểu Phượng còn có như vậy một vị tinh thông cơ quan thiết kế bằng hữu. Phải biết, cơ quan thiết kế mức độ phức tạp, xa không phải đơn thuần phòng ốc kiến trúc có khả năng so với. Mà đứng ở một bên Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cùng vệ trang ba người, Lục Tiểu Phượng trực tiếp lựa chọn quên. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đều là trên người chịu thiên đạo kiếp số ứng kiếp người, bọn họ lập tức khẩn yếu nhất nhiệm vụ chính là chuyên tâm tu luyện, tăng cao thực lực. Cho tới vệ trang, hắn cũng có chính mình tu luyện kế hoạch cùng mục tiêu, Lục Tiểu Phượng không muốn quá nhiều can thiệp. Bởi vậy, kiến tạo nhiệm vụ đường sự tình, liền do Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết cùng Yến Thập Tam bốn người cộng đồng phụ trách. Xác định rõ từng người phân công sau, mọi người lập tức hành động lên, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nên chém chặt cây mục liền đi chặt cây cây cối, nên đào móc nền đất liền đi đào móc nền đất. Tuy nói làm đều là chặt cây cây cối, đào móc nền đất loại này nhìn như phổ thông việc, nhưng ở Lục Tiểu Phượng mọi người trong tay, nhưng hiện ra không giống nhau phong thái. Hàn quang lóe lên, trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, cổ tay nhẹ chuyển vẽ ra một đạo ác liệt đường vòng cung, chu vi mấy cây cần một người ôm hết tráng kiện cây cao to, liền ầm ầm ngã xuống đất. Bên kia phụ trách khai quật nền đất người, một quyền mãnh liệt nổ ra, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ ra một cái sâu đến mấy mét năm đen hố, rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người. Như vậy làm lụng hiệu suất nhanh đến mức làm người thán phục, ngăn ngắn không tới nửa ngày thời gian, xây dựng phòng ốc cần thiết vật liệu gỗ cùng vững chắc nền đất liền đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Công việc bếp núc sau khi hoàn thành, liền tiến vào phòng ốc giàn giáo xây dựng giai đoạn. Nặng mấy trăm cân cứng rắn vật liệu gỗ, ở Lục Tiểu Phượng trong tay càng nhẹ như lông hồng, phản phất không có bất kỳ trọng lượng. Như là vật liệu gỗ khoan, ghép mộc ghép lại loại này tinh tế việc, không ngại nhìn một cái linh tê nhất chỉ tinh diệu tuyệt kỹ đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Sở hữu quá trình đều dựa theo mấy người trước đó quy hoạch vững bước đẩy mạnh, toàn bộ quá trình đều đâu vào đấy, không hề hoảng loạn cảm giác. Thời gian lặng yên trôi qua, trong lúc vô tình liền quá khứ chừng mấy ngày. Tuy nói nhiệm vụ đường chỉ là một tòa kích thước không lớn loại nhỏ kiến trúc, nhưng cũng tiêu hao Lục Tiểu Phượng mọi người đầy đủ mấy ngày tâm huyết mới có thể làm xong. Nhìn chăm chú trước mắt tòa này tự tay xây dựng phòng ốc, Lục Tiểu Phượng hai tay chống nạnh, trên mặt lộ ra vui mừng mà nụ cười thỏa mãn, chậm rãi gật gật đầu. Tòa kiến trúc này tuy rằng ở quy cách cùng tinh xảo độ trên không kịp Thiên Cơ Lâu bên trong cái khác mái nhà, nhưng dù sao cũng là hắn tự thân làm chế tạo thành, trong lòng không khỏi dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được mãnh liệt cảm giác thành công. Tòa này phòng ốc mức độ kiên cố làm sao? Hoa Mãn Lâu xoay người, hướng về Lục Tiểu Phượng nhẹ giọng hỏi: "Ngươi nếu nói là nó không có phòng cháy tính năng, ta xác thực không cách nào phản bác, nhưng nếu như nghi vấn nó không đủ rắn chắc, ha ha." Lục Tiểu Phượng khép cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin giữ chắc. Vừa dứt lời, hắn liền cất bước đi tới một cái thừa trọng cột dọc trước, giơ tay một trường tầng tầng vỗ vào cán bên trên, một cái rõ ràng dấu tay lập tức thình lình hiện hiện. Trường lực bên trong ẩn chứa bàng bạc sức mạnh, làm cho cả tòa kiến trúc hơi rung động, đồng thời nương theo cọt kẹt nhẹ nhàng tiếng vang. Ngắn ngủi nhẹ nhàng rung động qua đi, cả tòa kiến trúc liền khôi phục trước vững vàng trạng thái, chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Như thế nào, hiện tại nên tin tưởng nó đầy đủ rắn chắc chứ? Lục Tiểu Phượng hơi ngẩng đầu lên lô, trong thần sắc tràn đầy đắc ý, ánh mắt tìm đến phía Hoa Mãn Lâu hỏi: "Quả thật không tệ, tòa này phong ốc xác thực cực kỳ kiên cố, ngươi một trưởng này ẩn chứa sức mạnh, có ít nhất 1000 cân nặng." Hoa Mãn Lâu tự đáy lòng mà thở dài nói: "Xem ra, ngươi thật sự từ Chu Đình tiên sinh nơi đó học được không ít bản lĩnh thật sự. Ha ha, ngươi hành tẩu giang hồ, bao nhiêu thế nào cũng phải nắm giữ một lạng bên cửa thân tài nghệ, ngươi xem, bây giờ này không phải có tác dụng lớn mà." Lục Tiểu Phượng trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, cao giọng cười lớn nói: "Nha a, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kiến tạo hoàn thành rồi." Một đạo mang theo bất ngờ âm thanh đột nhiên ở phía sau hai người vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phong chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện, chính mỉm cười nhìn về phía bọn họ. "Ta đi, thực sự là dọa ta giật mình." Nghe được Diệp Phong đột nhiên xuất hiện âm thanh, Lục Tiểu Phượng không khỏi cả người run run một cái, trên mặt lộ ra một chút chấn kinh vẻ mặt. "Diệp huynh, giữa người và người đùa giỡn cũng nên có cái đúng mực, như vậy đột nhiên lên tiếng hù dọa, nhưng là sẽ chết người." Lục Tiểu Phượng có chút bất mãn mà nói rằng, trong giọng nói mang theo vài phần oán trách. "Làm sao, dễ dàng như vậy liền bị sợ rồi?" Diệp Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. "Xem ra, ngươi ngày sau còn phải chui luyện nhiều hơn chính mình thân nghiệm, ta đều đã đi tới phía sau ngươi, ngươi dĩ nhiên không chút nào nhận biết. Nếu là giờ khắc này đứng tại sau lưng ngươi không phải ta, mà là kẻ thù của ngươi, chỉ sợ ngươi vừa nãy cũng đã khó giữ được tính mạng." Ngậy. Diệp Phong lời nói này dường như cảnh tỉnh, để Lục Tiểu Phượng nhất thời nghẹn lời, trong khoảng thời gian ngắn càng không tìm được thích hợp lời nói đáp lại. "Đúng đúng đúng, Diệp huynh nói thật là, sau này ta tất nhiên sẽ cường điệu mài thần niệm lực lượng." Lục Tiểu Phượng đội vã gật đầu đáp lời, câu chuyện lập tức đột nhiên xoay một cái. "Đúng rồi Diệp huynh, chúng ta vâng mệnh việc dĩ nhiên hết mức làm thỏa đáng, ngươi nhanh nhìn một cái này thành quả, nhìn có hay không phù hợp yêu cầu, có thể không thuận lợi thông qua trang nghiệm." Dứt lời, hắn lần thứ hai giơ tay, một trưởng tầng tầng vỗ vào cái kia thừa trọng cột dọc bên trên. Trong khoảnh khắc, lại một cái dấu bàn tay rành rành hiện lên với cán, cùng lúc trước cái kia sóng vai sắp xếp. Diệp Phong ánh mắt rơi vào trên cột dọc hai cái trưởng ấn trên, không khỏi hơi run run, lập tức mở miệng nói rằng: "Cây này cột dọc vốn là gánh chịu cả tòa phong ốc trầm trọng gánh nặng, có thể không chịu nổi ngươi như vậy nhiều lần đánh dằn vào ta." "A, Diệp huynh, nếu ta một trưởng này liền có thể đem này cột đánh gãy, vậy coi như quá mức khinh thường nó mức độ kiên cố." Lục Tiểu Phượng khép cười thành tiếng, trong giọng nói tràn đầy mười phần tự tin.
Hả?
Lời này là cái gì ý tứ? Diệp Phong nghe nói lời ấy, trên mặt lộ ra mấy phần hiếu kỳ, muốn biết rõ nguyên do trong đó. Kiến tạo tòa này phong ốc sử dụng vật liệu gỗ, đều lấy tự canh kim trong rừng rậm. Trải qua đoạn này thời gian ở Thiên Cơ lâu bên trong thu nạp thiên địa linh khí cùng tầm bổ đồ vật, chúng nó dĩ nhiên rút lấy sung túc thuộc tính kim năng lượng. Vì lẽ đó, những này vật liệu gỗ độ cứng rắn cùng tính dai, tất nhiên xa không phải phổ thông vật liệu gỗ có khả năng so với. Lục Tiểu Phượng giải thích cặn kẽ, vì là Diệp Phong giải đáp nghi hoặc. Thì ra là như vậy, chẳng trách này vật liệu gỗ biết cái này giống như kiên cố. Diệp Phong đột nhiên tỉnh ngộ giống như gật gật đầu. Nói, hắn lại lần nữa cẩn thận suy nghĩ tới tòa này nhiệm vụ đường toàn thể kết cấu cùng chi tiết thiết kế. Thật không nghĩ đến, ngươi Lục Tiểu Phượng lại còn thông hiểu một chút kiến trúc học tri thức. Tòa này phòng ốc kiến tạo đến tương đương xuất sắc, thực tại khiến người ta nhìn với con mắt khác. Diệp Phong liên tiếp nói ra hai cái xuất sắc, hiển nhiên đối với tòa này phòng ốc cực kỳ thỏa mãn. Nghe được Diệp Phong tán thưởng, Lục Tiểu Phượng trong lòng đắc ý tình càng nồng nặc, nụ cười trên mặt cũng càng thêm sáng lạ. Tòa này phòng ốc tuy nói về thiết kế cũng không cái gì đặc biệt mắt sáng địa phương, cũng không có quá nhiều phức tạp đẹp đẽ trang sức, nhưng thắng ở kết cấu vững chắc, dị thường rắn chắc. Chỉ riêng điểm này mà nói, cũng đã hết sức ưu tú. Nói như vậy, ta lần này tiếp nhận nhiệm vụ, xem như là chính thức hoàn thành rồi. Lục Tiểu Phượng cưỡng chế kích động trong lòng, vội vàng hướng Diệp Phong xác nhận. "Ừm, nhiệm vụ dĩ nhiên hoàn thành." Diệp Phong gật gật đầu, lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một khối chế tác tinh xảo một bài nhỏ, thiện tay liền ném cho Lục Tiểu Phượng. Lục Tiểu Phượng đưa tay tiếp được Diệp Phong quăng đến một bài nhỏ, quan sát tỉ mỉ lên. Chỉ thấy một bài bên trên điêu khắc 5200 chữ dạng, hiển nhiên đại diện cho điểm cống hiến mức. Thấy thế, Lục Tiểu Phượng cẩn thận từng ly từng tí một mà đem một bài nhỏ thu cẩn thận, trên mặt lập tức hiện ra mừng rỡ như điên biểu hiện. Thật không nghĩ đến, thu được điểm cống hiến dĩ nhiên như vậy ung dung dễ dàng. Vẹn vẹn dùng ngăn ngắn mấy ngày thời gian, liền kiếm được 5000 điểm cống hiến. Nhiệm vụ lần này tổng cộng có 4 người tham dự, tổng cộng thu được 5000 điểm cống hiến. Như vậy tính được, mỗi người gần như có thể phân đến 1.250 điểm cống hiến điểm. Thu cẩn thận một bài nhỏ sau, Lục Tiểu Phượng ngẩng đầu nhìn phía Diệp Phong, mang theo vài phần chờ mong hỏi: "Diệp huynh, không biết đón lấy có còn hay không những nhiệm vụ khác có thể giao cho chúng ta đi làm?" "Làm sao? Lúc này mới vừa nếm trải một điểm ngon ngọt, đã nhưng mà không thể chờ đợi được nữa." Diệp Phong trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường. Nhìn Diệp Phong trên mặt cái kia khó có thể dự đoán nụ cười, Lục Tiểu Phượng luôn cảm thấy có loại quỷ dị không nói lên lời. Trong lòng mơ hồ có chút hốt hoảng, trên người tóc gáy đều không tự chủ được mà dựng lên. Nhưng dĩ nhiên nếm trải điểm cống hiến ngon ngọt Lục Tiểu Phượng, vẫn là nhắm mắt. Trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười nói rằng, thử hỏi thiên hạ, lại có ai gặp ghét bỏ tiền trong tay của chính mình tài quá nhiều đây. Ta Lục Tiểu Phượng vốn là thế tục chi nhân, tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ tương tự yêu thích những này chân thực chỗ tốt. Ha ha. Diệp Phong nhất thời bị Lục Tiểu Phượng lần này trắng ra lại khôi hài lời nói chọc chọc cười ha ha. Được rồi, nếu ngươi như vậy tích cực chủ động, vậy ta liền an bài cho ngươi một cái thời gian dài nhiệm vụ. Nghe được Diệp Phong lời nói, Lục Tiểu Phượng con mắt trong nháy mắt sáng lên, trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Mà đứng ở một bên Hoa Mãn Lâu thì lại khẽ lắc đầu một cái, trong lòng âm thầm suy tư. Lục Tiểu Phượng a Lục Tiểu Phượng, ngươi làm sao một mực vào lúc này phạm lên hồ đồ đến rồi? Diệp Phong lời nói này rõ ràng là ở cho ngươi bố trí cái trọng, ngươi làm sao chả không thấy được đây? Lục Tiểu Phượng tự nhiên cũng rõ ràng Diệp Phong là ở cho hắn đào hố, nhưng hắn nhưng trong lòng có chính mình tính toán cùng dự định, cũng không tính cứ thế từ bỏ. Chỉ nghe Diệp Phong tiếp tục mở miệng nói rằng, Thiên Cơ lâu nội bộ linh khí cực kỳ dồi dào nồng nặc, nhưng những này quý giá linh khí vẫn không thể được đầy đủ hợp lý lợi dụng, xem như là uổng phí hết. Chương 464, dựa vào hai tay của chính mình mưu sinh đặt chân. Chương 464, dựa vào hai tay của chính mình mưu sinh đặt chân. Chính như ngươi nhìn thấy, Thiên Cơ lâu bên trong phần lớn linh khí đều bị những người tùy ý có thể thấy được hoa cỏ cây cối hút hết, mà sinh trưởng ở xung quanh núi sông bên trong những người quý giá dược liệu, nhưng chỉ có thể thu nạp đến cực nhỏ một phần linh khí, căn bản là không có cách thỏa mãn chúng nó sinh trưởng nhu cầu. Nếu là ngươi thật sự muốn thu được càng nhiều điểm cống hiến, không ngại thử để tâm đào tạo những người quý giá dược liệu. Chỉ cần ngươi có thể thành công bồi dưỡng ra thành thục dược liệu cũng nộp lên. Ta sẽ căn cứ dược liệu cấp bậc cao thấp, dành cho ngươi tương ứng số lượng điểm cống hiến thành tựu khen thưởng. Ngươi cảm thấy đến đề nghị này làm sao? Nghe xong Diệp Phong lời nói, Lục Tiểu Phượng con mắt nhất thời phóng ra tia sáng chói mắt, đưa tay xoa xoa chính mình trong râu, trong lòng bắt đầu yên lặng tính toán lên. Chính như Diệp huynh nói, Thiên Cơ lâu bên trong linh khí như vậy đầy đủ, chu vi trên núi trong rừng rậm nhất định sinh trưởng vô số quý giá dược liệu. Nếu là ta có thể đem những dược liệu này hết mức phát triển thành thục cũng từng cái nộp lên, đến thời điểm có thể thu được cống hiến điểm số lượng, e sợ sẽ là cái con số trên trời chứ. Đợi đến vào lúc ấy, muốn hôi đoái cái viên này hồn thiên đan, còn chưa là dễ như trở bàn tay, chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến bên trong, Lục Tiểu Phượng khỏe miệng không khỏi hơi dương lên, trên mặt lộ ra nhất định muốn lấy được nụ cười. Được, cái này thời gian dài nhiệm vụ, ta nhận. Lục Tiểu Phượng không chút do dự mà đáp ứng nói. Ô Diệp Phong nghe được Lục Tiểu Phượng như vậy thẳng thắn trả lời chắc chắn, trên mặt lộ ra mấy phần bất ngờ vẻ. Ở trong sự nhận thức của hắn, Lục Tiểu Phượng từ trước đến giờ thiên tính hiếu động, rảnh rỗi không chịu nổi. Muốn để hắn bình tĩnh lại tâm tình, kiên trì chăm sóc những này cần tỉ mỉ che chở dược liệu, quả thực còn khó hơn lên trời, không khác nào mặt trời mọc ở hướng tây. Nếu là đổi làm tính cách trầm ổn Hoa Mãn Lâu, đáp ứng nhiệm vụ này vẫn là hợp tình hợp lý. Nhưng Lục Tiểu Phượng có thể làm ra quyết định như vậy, quả thật làm cho người bất ngờ, không thể không đánh tới một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hả? Nghĩ đến Hoa Mãn Lâu, Diệp Phong ánh mắt không tự chủ được mà tìm đến phía đứng ở một bên Hoa Mãn Lâu. Lẽ nào cái tên này là đang có ý đồ với Hoa Mãn Lâu, muốn để Hoa Mãn Lâu giúp hắn cùng đào tạo dữ liệu? Diệp Phong trong lòng âm thầm suy đoán. Đúng như dự đoán, Lục Tiểu Phượng ánh mắt thỉnh thoảng vô tình hay cố ý địa liếc nhìn Hoa Mãn Lâu. Hiển nhiên trong lòng quả thật có dự tính như vậy. Nhưng mà giờ khắc này Hoa Mãn Lâu còn hoàn toàn không biết Lục Tiểu Phượng đã xem chủ ý đánh tới trên người mình, vẫn như cũ một mặt bình tĩnh mà đứng ở nơi đó. Bất quá đối với tất cả những thứ này, Diệp Phong vẫn chưa dự định bạch trần. Dù sao bất luận Lục Tiểu Phượng trong lòng đánh chính là chủ ý của người nào, chỉ cần hắn có thể đúng hạn nộp lên thành thục dữ liệu, hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Thành công đỡ lấy nhiệm vụ mới sau, Lục Tiểu Phượng tâm tình vô cùng sung sướng, trên mặt trước sau tràn trề nụ cười sán lạ. Cho tới đón lấy nên nói như thế nào phục Hoa Mãn Lâu nhà bọn, cùng mình cùng đào tạo dữ liệu. Vậy thì cần hảo hảo đắn đo một phen, nhìn cụ thể nên làm gì thao tác. Đúng rồi, làm sao chỉ thấy được hai người các ngươi ở chỗ này? Tây Môn Suy Tuyết cùng Yến Thập Tam bọn họ đi nơi nào? Diệp Phong ngắm nhìn một phía, không thể nhìn thấy hai người khác bóng người, liền mở miệng dò hỏi. Bọn họ a, hai người cũng đã bế quan tu luyện đi tới. Lục Tiểu Phượng hai tay mở ra, bất đắc dĩ giải thích. Nói vậy là vệ trang minh thành công đột phá cảnh giới việc, cho hai cái tên này không nhỏ áp lực. Dù sao đều là trên giang hồ hàng đầu kiếm khách, ai cũng không muốn hạ xuống người sau, bị người khác làm hạ thấp đi. Lời này xác thực nói không sai. Hoa Mãn Lâu đối với Lục Tiểu Phượng quan điểm thâm biểu tán đồng, một bên gật đầu một bên phụ họa nói rằng, mỗi một vị chân chính kiếm khách, sâu trong nội tâm đều cất giấu cực cường kiêu ngạo cùng tự phụ, đặc biệt là Tây Môn Suy Tuyết, Yến Thập Tam loại này dĩ nhiên đứng ở kiếm đạo đỉnh cao thủ tuyệt thế, bọn họ đối với mình yêu cầu chỉ có thể càng nghiêm khắc. Nghe xong hai người đáp lại, Diệp Phong khẽ gật đầu, không có lại tiếp tục hỏi tới, xoay người trực tiếp cất bước rời đi. Chờ Diệp Phong bóng người hoàn toàn biến mất sau, Lục Tiểu Phượng khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ giảo hoạt ý cười, đưa tay nhẹ nhàng khoát lên Hoa Mãn Lâu trên bả vai. Hoa huynh, ta nơi này có một việc buôn bán lớn, không biết ngươi có hứng thú hay không theo ta đồng thời làm. Nghe được Lục Tiểu Phượng lời nói, Hoa Mãn Lâu khởi đầu còn có chút không tìm được manh mối, nhưng rất nhanh liền lĩnh hội đến hắn trong giọng nói thâm tầng ý tứ, trong nháy mắt rõ ràng hắn dự định. Ngươi là muốn cho ta cùng ngươi đồng thời đào tạo những người dược liệu quý giá, có đúng hay không? Hoa Mãn Lâu trực tiếp vạch trần Lục Tiểu Phượng ý nghĩ. Ha ha, Hoa huynh quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, một điểm liền thông, ta đúng là ý này. Lục Tiểu Phượng cất tiếng cười to đạo, không có một chút nào muốn ẩn giấu ý tứ. Hoa huynh, ngươi trước đây thì có quá đào tạo hoa cỏ kinh nghiệm phong phú, nói vậy đào tạo dược liệu đạo lý cũng cùng này cách biệt không có mấy, đối với ngươi mà nói cũng không tính là việc khó gì. Hơn nữa Thiên Cơ Lâu bên trong linh khí đặc biệt dồi dào dày đặc, chúng ta chỉ cần kéo dài không ngừng đem tự thân linh khí chuyển vào dược liệu bên trong, chúng nó tự nhiên sẽ chủ động thu nạp những linh khí này, tăng nhanh tốc độ sinh trưởng. Chuyện này đối với chúng ta tới nói, có điều là dễ như ăn cháo thôi. Hoa huynh, ngươi có hứng thú hay không gia nhập? Hoa Mãn Lâu hơi nhíu lên lông mày, ngắn ngủi suy tư chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về Lục Tiểu Phượng, vẻ mặt thành thật hỏi, nếu như ta đáp ứng hợp tác với ngươi, cái kia bồi dưỡng ra đến dược liệu đổi lấy điểm cống hiến, nên phân phối thế nào đây? Như vậy khả quan số lượng điểm cống hiến, Hoa Mãn Lâu tự nhiên cũng có chút động tâm, chỉ có điều vừa mới bắt đầu cấy ghép dược liệu thời điểm, có lẽ sẽ tiêu tốn một ít thời gian cùng tinh lực thôi. Cho tới tìm kiếm dược liệu chuyện này, đối với bọn họ tới nói căn bản không tính là vấn đề khó, chỉ cần đem tự thân thần niệm triển khai, tùy ý nhìn quét một vòng, lòng đất mười mấy trượng trong phạm vi tình huống liền có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, bất kỳ dược liệu đều không thể ẩn giấu tung tích. Nhìn thấy Hoa Mãn Lâu đã có chút ý động, Lục Tiểu Phượng nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ. Hoa huynh, bằng vào chúng ta hai người nhiều năm như vậy giao tình thâm hậu, bây giờ nói luận những ích lợi này phân phối sự tình, ít nhiều cũng sẽ có chút tổn thương cảm tình. Có điều, ai bảo chúng ta là cùng chung chí hướng bạn tốt đây, ta cũng sẽ không nhường ngươi chịu thiệt, như vậy đi, ta cho ngươi số này. Nói, Lục Tiểu Phượng duỗi ra ba ngón tay, ra hiệu đồng ý phân cho Hoa Mãn Lâu 3/10 điểm công hiến. 3/10. Đây là không phải có chút quá ít. Hoa Mãn Lâu nhìn Lục Tiểu Phượng duỗi ra ba ngón tay, hơi trầm ngâm một hồi, mở miệng hỏi. Cái kia theo ý kiến của ngươi, ngươi muốn bao nhiêu chia làm đây? Lục Tiểu Phượng không có trực tiếp phản bác, mà là hỏi ngược lại, muốn nghe một chút Hoa Mãn Lâu ý nghĩ. Hoa Mãn Lâu túi đầu suy tư một lúc, đột nhiên sáng mắt lên, tựa hồ nghĩ đến một ý định không tồi, mở miệng nói rằng, không bằng như vậy, chúng ta phân công hợp tác, ngươi phụ trách ra ngoài tìm kiếm quý giá dược liệu cùng với đem dược liệu tấy ghép đến địa điểm chỉ định, mà ta thì lại phụ trách khai khẩn chuyên môn vườn thuốc cùng với đến tiếp sau đào tạo chăm sóc công tác. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, thu hoạch đến điểm cống hiến, ta muốn 4/10. 4/10. Nghe được Hoa Mãn Lâu đưa ra 4/10 chia làm yêu cầu, Lục Tiểu Phượng trong lòng lập tức tính toán rất nhanh lên, cân nhắc trong đó lợi và hại được mất. 4/10 chia làm đã xem như là rất thấp, không có chút nào quá đáng. Hoa Mãn Lâu thấy Lục Tiểu Phượng rơi vào trầm tư, tựa hồ có hơi do dự, lúc này mở miệng nói rằng, vì chính mình yêu cầu biện giải. Ngươi phải biết, đào tạo dược liệu có thể không giống trồng rau nuôi lợn đơn giản như vậy dễ dàng, tuy rằng ta trước đây không có chuyên môn đào tạo quá dược liệu, nhưng cũng ít nhiều hiểu rõ một ít tương quan dược lý tri thức. Có chút dược liệu thuộc tính lẫn nhau xung đột, là tuyệt đối không thể trồng trọt cùng nhau. Nếu như không cẩn thận đem chúng nó loại ở cùng một mảnh trong ruộng thuốc, nhẹ thì gặp dẫn đến dược liệu dược hiệu cực lớn hạ thấp, nặng thì còn có khả năng để dược liệu phát sinh biến dị, ẩn chứa kịch độc, trở nên không dùng được. Quả nhiên, nghe xong Hoa Mãn Lâu lời nói này, Lục Tiểu Phượng trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc biểu hiện, trồng dược liệu lại vẫn cất giấu như vậy môn đạo. Không phải vậy ngươi cho rằng đây? Hoa Mãn Lâu không nhịn được hướng Lục Tiểu Phượng liếc mắt nhìn. Hoa cỏ loại hình có điều là dùng để cung người xem xét thưởng thức, nhưng dược liệu nhưng là phải vào miệng dùng, làm sao có thể xem thường? Hoa Mãn Lâu ngữ khí chỉnh trọng nói. Hiếm thấy nhìn thấy Hoa Mãn Lâu như vậy nghiêm túc răng rấp, Lục Tiểu Phượng trầm ngâm một lát sau, Trung Quy vẫn gật đầu một cái, đồng ý cái kia liền như thế định, sự tình hoàn thành sau khi, chúng ta liền theo 4, 6 tỷ lệ chia. Thấy Lục Tiểu Phượng đáp ứng, Hoa Mãn Lâu vui mừng địa điểm gật đầu. Cùng lúc đó, Lục Tiểu Phượng trong lòng cũng tràn đầy vui sướng. Hắn nguyên bản điểm mấu chốt là chia 5 năm, không nghĩ đến Hoa Mãn Lâu chỉ nhắc tới ra muốn 4 phần 10. Liên như vậy, hai người từng người lòng mang thỏa mãn, thuận lợi đạt thành rồi nhận thức chung. Cho tới Hoa Mãn Lâu vì sao chỉ lấy 4 phần 10, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Dưới cái nhìn của hắn, đào tạo những dược liệu này thực sự không tính là việc khó gì. Huống hồ, chính mình muốn trả giá, có điều là khai khẩn ra một khối thích hợp trồng trọt vườn thuốc thôi. Chuyện này với hắn tới nói, quả thực sẽ cùng với không công kiếm lấy điểm công hiến. Đạt thành nhận thức chung sau khi, sau đó phải làm chính là tìm kiếm các loại dược liệu, sẽ đem chúng nó cấy ghép đến trong ruộng thuốc. Liên ở sau khi một đoạn thời kỳ, Thiên Cơ Lâu bên trong bận rộn nhất người chính là Lục Tiểu Phượng. Hắn cần không ngừng không nghỉ địa buôn ba ở các nơi núi sông rừng rậm trong lúc đó, sưu tầm cần thiết dược liệu. Mà Hoa Mãn Lâu chọn lựa một mảnh đất thế đối lập bằng phẳng thổ địa sau, không tiêu tốn bao nhiêu công phu liền đem khai khẩn xong xuôi. Mỗi khi Lục Tiểu Phượng tìm về một cây dược liệu, Hoa Mãn Lâu thì sẽ đúng lúc đem trồng đến khai khẩn tốt trong ruộng thuốc. Mấy ngày trôi qua, cái kia mảnh vườn thuốc đã bị đủ loại khác nhau dược liệu loại đến tràn đầy. Nhìn trước mắt những này tỏa ra nhàn nhạt mịt mờ linh khí dược liệu, Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu mặt của hai người trên đều hiện lên ra nụ cười thỏa mãn. Trong lòng càng là dâng lên khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác thành công. Hoa huynh, ngươi xem này mãn điền dược liệu, có thể không sẽ chờ cùng với đầy đất tiền tài mà. Lục Tiểu Phượng hai tay chống nạnh, tự đáy lòng mà phát sinh một tiếng than thở. Nói được rất đúng, chúng ta vậy cũng là dựa vào hai tay của chính mình mưu sinh đặt chân. Hoa Mãn Lâu cũng tràn đầy cảm xúc địa phụ hòa nói. Dùng hai tay của chính mình đuổi theo cũng thực hiện giấc mơ, câu nói này quả nhiên không sai. Nói không chắc không tốn thời gian dài, chúng ta liền có thể tích góp đủ điểm công hiến, đem cái viên này hồn tiền đan hối đoái đến tay. Chương 465, Chấn Kinh Thiên Hạ chương 465, Chấn Kinh Thiên Hạ vừa nhắc tới hồn tiền đan, hai người trong con ngươi liền trong nháy mắt giấy lên vô cùng nóng rực khát vọng. Tuy nói Hoa Mãn Lâu hai mắt bây giờ đã khỏi hẳn, nhưng này đoạn năm tháng dài đằng đẵng bên trong lưu lại trong lòng thương tích, nhưng tuyệt không phải dễ dàng có thể vượt lên. Dù sao dài đến hơn 10 năm hắc ám thời gian, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể triệt để xóa đi. Nếu là không cách nào triệt để loại trừ trong lòng tâm ma, hắn cả đời này e sợ đều khó mà bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. Mà cái này hồn thiên đan chính là hắn xua tan tâm ma, đột phá cảnh giới to lớn nhất hy vọng. Hoa Mãn Lâu bạn thân vốn là không nhiều, ở còn không gặp phải Diệp Phong trước, chỉ có Lục Tiểu Phượng, Tây Môn Suy Tuyết cùng với Tư Không Trích Tinh ba người mà thôi. Bây giờ Lục Tiểu Phượng cùng Tây Môn Suy Tuyết đều có lên cấp lục địa thần tiên khả năng, hắn lại có thể nào cam tâm lạc hậu với người? Cho tới Tư Không Trích Tinh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau cũng tất nhiên sẽ gia nhập Thiên Cơ Lâu. Mà Lục Tiểu Phượng sở dĩ đối với hồn thiên đan như vậy chấp nhất, có điều là muốn trộm cái lại, không muốn hao tốn sức lực khắc khổ tu luyện thôi. Dù sao, một viên hồn thiên đan liền có thể khiến người ta trực tiếp đạt đến ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, hắn cần gì phải còn muốn chịu đựng tu luyện khô khan cùng khổ cực đây. Huống chi, Lục Tiểu Phượng có Minh Phượng truyền thừa, muốn lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc, nói cho cùng có điều là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Đối với hắn mà nói, thông qua kiếm lấy điểm cống hiến hối đoái hồn thiên đan, khác nhau xa so với ngày qua ngày khô khan tu luyện muốn có lời nhiều lắm. Cái này cũng là Diệp Phong trải qua mấy ngày nay chưa bao giờ cưỡng chế yêu cầu Lục Tiểu Phượng tu luyện nguyên nhân căn bản, đồng thời cũng là đối với hắn nhất là thực sự trợ giúp. Mắt thấy như vậy phong phú điểm cống hiến sắp tới tay, lẽ nào Diệp Phong gặp không biết Thiên Cơ Lâu bên trong những dược liệu này giá trị sao? Đáp án tự nhiên là phủ định, hắn so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng những dược liệu này diệu dụng. Còn nữa, Chiến Thần Điện bên trong còn gửi nhiều vô số kể các loại dược liệu. Mặc dù đợi đến Chiến Thần Điện dược liệu tiêu hao hết, cái kia núi sông trong rừng rậm hoang dại dược liệu từ lâu có thể thu hoạch từng bước một. Mà Diệp Phong làm tất cả những thứ này có điều là ở quyền hạn của chính mình bên trong Abi, dành cho Lục Tiểu Phượng một điểm đủ khả năng trợ giúp thôi. Thiên Cơ Lâu bên trong, mấy Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu trải qua nhất là thản nhiên tự đắc. Hoa Mãn Lâu võ đạo tâm cảnh tuy đã đạt đến không tầm thường cảnh giới, nhưng tâm ma chúng vi là tâm ma, tuyệt không có thể cùng tâm cảnh tu vi nói là một. Lấy hắn lập tức võ đạo trình độ, nếu không thể triệt để trừ tận gốc tâm ma, ngày sau võ đạo con đường tu hành tất nhiên nhấp nhô khó đi, khó có nửa phần tiến thêm. Bởi vậy giai đoạn hiện tại, hắn cùng Lục Tiểu Phượng mục tiêu hoàn toàn nhất trí, đều là vì cái viên này nguồn tiên đan. Nếu cuối cùng sở cầu tương đồng, như vậy là khắc khổ tu luyện vẫn là hơi làm thả lỏng, lại có cái gì trên bản chất khác biệt đây? Cổ nhân câu cửa miệng trong núi không năm tháng, trên đời đã ngàn năm lời này dùng ở thế giới võ hiệp bên trong, hiển nhiên có chút nói quá sự thật. Dù vậy, từ cuối thu đến bắt đầu vào mùa đông, thời gian cũng đã lặng yên trốn nửa năm có thừa. Nửa năm này, Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu dựa vào đào tạo dữ liệu, dĩ nhiên kiếm được đầy bồn đầy bát, thu hoạch cực kỳ phong phú. Thiên Cơ Lâu nội bộ linh khí thuần hậu dồi dào, hơn nữa hai người mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc, trồng dược liệu đã thành công thu thập mấy lần. Về phần bọn hắn đến tuột cùng hối đoái bao nhiêu điểm cống hiến, việc này chỉ có Diệp Phong, Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu ba người biết được. Đương nhiên, Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu dựa vào trồng trọt dược liệu kiếm lấy điểm cống hiến sự, cũng làm cho Thiên Cơ Lâu bên trong những người khác hâm mộ không ngớt. Cùng lúc đó, Vương Ngữ Yên, A Tử, Đệ Nhị Mộng, Vũ Sở Sở mọi người đang xử lý hoa cỏ, mị hóa Thiên Cơ Lâu trong quá trình, cũng thu hoạch không ít điểm cống hiến. Có điều có chuyện để Diệp Phong cảm giác bất ngờ, cái kia chính là hắn cùng yêu nguyện hải tử. Dựa theo phàm nhân 10 tháng hoài thai lẽ thường suy tính, đứa bé này lẽ ra trong khoảng thời gian này giáng sinh. Có thể kỳ quái chính là yêu nguyệt trong bụng hải tử nhưng không hề sắp giáng sinh dấu hiệu. Điều này làm cho yêu nguyệt lòng tràn đầy sốt ruột, Diệp Phong đối với này cũng cảm giác sâu sắc nghi hoặc không rõ. Ngay ở Diệp Phong cùng Yêu Nguyệt lòng tràn đầy nghi ngờ, bó tay toàn tập thời khắc, hệ thống đột nhiên đưa ra giải thích hợp lý. Ký chủ, lấy ngươi bây giờ cảnh giới võ đạo, sao còn có thể sử dụng người trong phàm tục thai nghén dòng dõi tiêu chuẩn đến cân nhắc? Trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống băng lạnh máy móc âm. Diệp Phong không khỏi nhíu mày, hỏi tới, lời này là cái gì ý tứ? Như ký chủ vẫn là phàm tục thân thể, đứa bé kia tự nhiên sẽ trong ngực thai sau 10 tháng thuận lợi giáng sinh. Nhưng bây giờ tính mạng của ngươi cấp độ từ lâu phát sinh đột xác, không thể lại dùng phàm tục ánh mắt đến phán xét. Cảnh giới võ đạo bên trong tiên nhân chi cảnh, trên bản chất đã vượt qua người phàm bình thường phạm chủ. Nói cách khác, đạt đến tiên nhân chi cảnh võ giả, nó sinh mệnh hình thái đã không phải phàm tục có khả năng so với. Phàm nhân 10 tháng hoài thai sinh tử, đây là phàm tục thế giới tự nhiên phát tắc. Mà tiên nhân chi cảnh võ giả thai nghén dòng dõi, từ lâu siêu thoát rồi này một phàm tục quy tắc ràng buộc. Ở bây giờ thiên đạo pháp tắc bên dưới, vốn là không cho phép như vậy siêu phàm sinh mệnh dễ dàng giáng sinh. Cũng may ngươi bố trí ngũ hành sơn hà đại trận, có che đậy thiên cơ đặc thù công hiệu. Chỉ cần con của ngươi không có bại lộ ở thiên đạo nhận biết trong phạm vi, liền có thể bình yên vô sự địa thuận lợi giáng sinh. Hóa ra là như vậy. Nghe xong hệ thống giải thích cặn kẽ, Diệp Phong nghi ngờ trong lòng rốt cục tan thành mây khói. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, con của chính mình càng là một cái vượt qua phổ thông nhân sinh lý cực hạn yêu nghiệt giống như tồn tại. Vậy ta hài tử đến cùng còn cần bao lâu mới có thể giáng sinh? Diệp Phong ngay lập tức hỏi tới. Cụ thể giáng sinh thời gian, bản hệ thống cũng không cách nào làm ra tinh chuẩn dự đoán. Tất cả những thứ này đều quyết định bởi với hài tử tự thân trưởng thành phát dục tiến độ. Nếu dựa theo hiện nay trưởng thành tốc độ tiếp tục nữa, căn cứ bản hệ thống tính toán, muộn nhất còn cần thời gian 2 năm. 2 năm? Diệp Phong trong lòng nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn, vậy ta hài tử chẳng phải là cùng trong truyền thuyết Na Cha như thế, hoài thai 3 năm mới giáng sinh. Sinh mệnh đẳng cấp càng cao sinh linh, nó sinh ra cùng trưởng thành cần thiết thời gian tự nhiên cũng là càng dài. Nói xong câu đó, hệ thống liền lại lần nữa rơi vào vắng lặng. Nhìn Diệp Phong rơi vào trầm tư, một bên Yêu Nguyệt vẫn chưa tiến lên phải rối, chỉ là lặng lặng làm bạn ở bên, kiên trì chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Diệp Phong chậm rãi phục hồi tinh thần lại, ánh mắt rơi vào bên cạnh Yêu Nguyệt trên người, sau đó nhẹ nhàng dưới di, dừng lại ở nàng hơi nô lên trên bụng. Ta đã biết hải tử chậm chạp không giáng sinh nguyên nhân. Hắn đưa tay ra, ôn nhu xoa xoa Yêu Nguyệt bụng dưới. Nghe được Diệp Phong lời nói, Yêu Nguyệt trong con ngươi trong nháy mắt tràn ngập tò mò cùng ham học hỏi vẻ mặt. Diệp Phong hơi vung lên khóe miệng, cho nàng một cái an tâm nụ cười, yên tâm đi, này cũng không phải chuyện xấu gì, vừa vặn ngược lại, đây là một cái chuyện tốt to lớn. Hả? Lời này nói thế nào? Yêu Nguyệt trong lòng hiếu kỳ càng ngày càng nồng nặc, không nhịn được mở miệng dò hỏi. Hai người chúng ta cấp độ sống từ lâu vượt qua người phàm bình thường, chúng ta thai nghén dòng dõi, tự nhiên không thể dùng phàm tục tiêu chuẩn đến cân nhắc. Mọi người đều biết, thế gian vạn vật sinh linh, cấp độ sống càng thấp, nó sinh ra cùng trưởng thành cần thiết thời gian liền càng ngắn. Ý của ngươi là nói, con của chúng ta muốn giáng sinh, còn cần đợi chờ thêm một quãng thời gian? Yêu Nguyệt nhìn chăm chú Diệp Phong, nhẹ giọng hỏi. Không sai. Diệp Phong trịnh trọng gật gật đầu, sau đó đem từ hệ thống nơi đó biết được tất cả, không hề bảo lưu địa nói cho Yêu Nguyệt. Nghe xong Diệp Phong giảng giải, Yêu Nguyệt cũng đưa ra trước Diệp Phong trong lòng đồng dạng nghi vấn, vậy ngươi biết hải tử cụ thể giáng sinh thời gian sao? Muộn nhất còn cần 2 năm. Diệp Phong duỗi ra hai ngón tay, chậm rãi nói rằng. Còn muốn 2 năm. Yêu Nguyệt trên mặt nhất thời lộ ra khó có thể tin tưởng biểu hiện. Như vậy tính được, trước sau gộp lại không phải đầy đủ 3 năm sao? Ta này hoài đến cùng là cái gì dạng hải tử a? Hôm nay đã hiểu biết tất cả, lại lần nữa triệt để vượt qua Yêu Nguyệt nhận thức phạm vi. Hoài thai 3 năm mới sinh tử, chuyện này quả thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy sự tình. Nếu là chuyện này truyền ra ngoài, không thông báo gây nên thế nào sóng lớn mênh mông. Nhìn thấy Yêu Nguyệt trên mặt lo lắng biểu hiện, Diệp Phong tự nhiên cũng đoán được trong lòng nàng ý nghĩ. Xác thực, hoài thai 3 năm chuyện như vậy, thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta khó có thể tiếp thu. Hắn duỗi ra cánh tay, đem Yêu Nguyệt chăm chú ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng nàng, an ủi, ta Diệp Phong vốn là không giống phàm tục, con của chúng ta tự nhiên cũng không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy sao? Con của chúng ta càng là như vậy khác với tất cả mọi người, liền càng có thể chứng minh hắn siêu phàm thoát tục. Ngươi không ngại thử nghĩ một hồi, con của chúng ta vừa sinh ra, liền đạt đến người khác cuối cùng một đời đều khó mà với tới độ cao. Vậy hắn tương lai thành tựu, lại nên cỡ nào chói lóa mắt. Đối với điểm này, ta ngược lại thật ra tràn ngập chờ mong. Nghe xong Diệp Phong lần này tràn ngập hào hùng lời nói, Yêu Nguyệt lo âu trong lòng cùng bất an mới dần dần tiêu tan. Kinh ngươi vừa nói như thế, thật giống đúng là đạo lý này. Bất luận con của ta là cái gì dáng vẻ, hắn đều là ta Yêu Nguyệt hải tử, ta đều gặp hảo hảo thương yêu hắn. Ha ha, thật không nghĩ đến, ngươi vẫn còn có như vậy thô bạo mười phần một mặt. Diệp Phong nhìn Yêu Nguyệt, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thô bạo? A. Yêu Nguyệt cười khẽ một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần ngạo kiểu, ta thô bạo, ngươi đã sớm nên từng trải qua. Ngạch. Diệp Phong nhất thời nghẹn lời, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì đáp lại. Hắn xác thực đã sớm từng trải qua Yêu Nguyệt thô bạo, bằng không cũng sẽ không có như bây giờ mang thai hải tử sự tình. Biết rõ hải tử chậm chạp không giáng sinh nguyên do sau, Yêu Nguyệt trong lòng sở hữu lo lắng đều triệt để tan thành mây khói. Khoảng thời gian này tới nay, Thiên Cơ lâu nội bộ một mảnh an lành yên tĩnh, nhưng ngoại giới giang hồ cùng triều đình nhưng từ lâu làm lộn tung lên thiên. Đầu tiên chính là đã từng thuộc về Đại Tùy hoàng triều cái kia mảnh rộng lớn thổ địa, bây giờ đã đổi mới rồi chủ nhân, Đại Đường vương triều. Tất cả những thứ này cũng như cùng trước truyền lưu tin tức ngầm bình thường, người thắng cuối cùng chính là Lý thị bộ tộc. Nhưng mà, để người trong thiên hạ vạn vạn không ngờ rằng chính là, Đại Đường vương triều mới vừa thành lập không lâu, liền bạo phát kịch liệt ngôi vị hoàng đế tranh chấp. Lý gia nhị công tử Lý Thế Dân ở Huyền Vũ môn phát động chỉ biến, thành công diệt trừ thái tử Lý Kiến Thành cùng tể vương Lý Nguyên Cát. Sau lần đó, Đường Cao Tổ Lý Uyên lựa chọn thối vị nhượng hiền, Lý Thế Dân thuận lợi leo lên này thành trí cao vô thượng long ỷ, trở thành tân đế vương. Này chấn động kinh thiên hạ sự kiện, làm cho cả Thần Châu Trung Nguyên cũng vì đó chấn động kịch liệt. Chương 466, so với đỉnh cao thời kỳ còn cường thịnh hơn chương 466, so với đỉnh cao thời kỳ còn cường thịnh hơn Lý Thế Dân mượn Huyền Vũ môn chỉ biến đăng lâm đế vị, bộ phận tôn thất liền cho vị này tân quân dán lên tà đạo cương thường nhãn mác. Đối mặt như vậy đánh giá, đáy lòng của hắn đọc lại khó mà diễn tả bằng lời oan ức cùng bất đắc dĩ. Nhưng hắn thực sự không có lựa chọn nào khác, chỉ có làm ra như vậy quyết đoán. Phải biết, mảnh này bao la vô ngần giang sơn, vốn là hắn tự mình lĩnh binh dục huyết phân chiến đoạt được. Lập xuống như vậy hiển hách công lao, như cuối cùng do Lý Kiến Thành kế thừa ngôi vị hoàng đế, đi theo hắn chinh chiến tứ phương các tướng lĩnh lại có thể nào có thật hạ trạng. Dù sao, hắn cùng Lý Kiến Thành thuộc về không giống chính trị trận doanh, lẫn nhau không hề bao quát chỗ trống. Từ cổ chí kim, công cao lấn chủ từ trước đến giờ là đối với hoàng quyền chí mạng nhất uy hiếp. Mặc dù là năm đó vì là đại tần lập dưới chiến công hiển hách bạch khởi, cũng từng bởi vậy suýt nữa mất mạng. Vì lẽ đó, vì bảo vệ người nhà, cũng vì bảo toàn dưới trướng chúng tướng tính mạng, Lý Thế Dân không thể không lấy như vậy cực đoan cử chỉ. Tự nhiên, có làm thấp đi hắn người, cũng không thiếu tán dương tiếng nói của hắn. Lúc này, đại tần đô thành Hàm Dương hùng vĩ trương đài trong cung, Doanh Chính ngồi ngay ngắn long ỷ bên trên, lật xem La Vong tổ chức đệ trình mật báo. Hắn lông mày không tự chủ hơi nhíu lên, chậm rãi mở miệng, xem ra vị này đại đường tân đế lối làm việc quả thật có nó hơn người địa phương. Nghe nói Doanh Chính nói như vậy, bên cạnh Vương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn theo tiếng đáp, này vốn là nằm trong dự liệu. Dù sao hắn là ngựa trên lưng tranh đấu giành thiên hạ đế vương, thủ đoạn tất nhiên sẽ không bình thường. Có điều, có một chút xác thực nằm ngoài dự đoán của ta. Hắn càng tự mình ra tay chu diệt huynh đệ ruột thịt của mình, mà đứng ở Vương Tiễn bên cạnh bạch khởi, nhưng chỉ là cười nhạt, tâm không đủ tàn nhẫn, liền chạm không được gót chân. Nếu dĩ nhiên động thủ, nhất định phải nổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn. Dưới cái nhìn của ta, hắn cách làm như vậy cũng không thích hợp. Nếu là đổi lại ta thân ở vị trí của hắn, có lẽ sẽ làm được càng thêm quyết tuyệt. Bất kỳ đối với hoàng quyền tạo thành uy hiếp người, tuyệt không có thể dễ dàng buông tha. Long Y Doanh Chính nghe hai người đối thoại, không nhịn được khe khẽ lắc đầu. Sau đó hắn nói rằng, xem ra lão tướng quân mặc dù tu thân dưỡng tính nhiều năm, trong lòng phần kia sát phạt quyết đoán khí phách vẫn như cũ cùng năm đó giống nhau như lúc. Ha ha. Nghe Doanh Chính mang theo trêu chọc lời nói, Bạch Khởi lúc này cất tiếng cười to. Bệ hạ, thần vẫn là câu nói kia, tâm không tàn nhẫn thì lại đứng không vững. Chỉ có lấy thiết huyết cổ tay, mới có thể kinh sợ sở hữu kẻ địch. Huống chi, ta đại tần vốn là lấy vũ lực lập quốc, không cần thiết hướng về bất cứ kẻ địch nào triển lộ nửa phần nhu tình. Chúng ta ôn nhu, chỉ có thể để cho người mình. Ha ha ha, Bạch lao tướng quân lời nói này, thật đúng là nói đến lòng chấm khảm bên trong. Bạch Khởi lời nói vừa vặn phù hợp Doanh Chính tâm ý ngay lập tức, Doanh Chính câu chuyện đột nhiên xoay một cái, biểu hiện trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Hắn trầm giọng nói rằng, chấm trong lòng mơ hồ có loại linh cảm, không tốn thời gian dài, hay là liền sẽ có thế lực cho ta đại tần mang đến áp lực thật lớn. Bây giờ, Đại Hán hoàng triều tuy đang cùng đại tần cùng chống đỡ dị tộc xâm lấn, nhưng cái này hoàng triều thâm hậu gấp gáp, tuyệt đối không thể khinh thường. Ngoài ra, năm đại hoàng triều bên trong Đại Minh triều, bọn họ gấp gáp đồng dạng không kém. Bằng không, mấy trăm năm qua Mông Cổ bộ lạc mỗi một lần tấn công, cũng không thể nửa điểm tiện nghi đều không thể chiếm được. Xem ra, ta đại tần muốn thống nhất Thần Châu Trung Nguyên vùng đất này, con đường này e sợ cũng không dễ dàng. Nói tới chỗ này, Doanh Chính không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhưng chỉ trong chốc lát sau khi, ánh mắt của hắn liền trở nên kiên định lạ thường. Khắp toàn thân, cũng vào đúng lúc này tỏa ra một luồng mạnh mẽ vô cùng đế vương uy nghiêm. Nếu Thần Châu Trung Nguyên dễ dàng như vậy liền có thể bắt, đôi kia chấm tới nói, hơi bị quá mức cung dung chút. Đại tần, xưa nay liền không thiếu hụt kẻ địch. Chấm, cũng xưa nay chưa từng sợ hãi quá bất kỳ khiêu chiến nào. Nhìn thấy Doanh Chính dáng dấp như vậy, Bạch Khởi cùng Vương Tiễn liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều từ đối phương đáy mắt nơi sâu xa, nhìn thấy tương đồng ý vị. Có thể có được như vậy một vị đế vương, thật sự là đại tần phúc khí. Bệ hạ, nếu là tương lai muốn khai chiến, lão thần đồng ý trước tiên lĩnh binh xung phong, vì là đại tần mở đường. Vương Tiễn lúc này tiến lên một bước, chủ động xin chiến. Doanh Chính nhìn Vương Tiễn một ánh mắt, đồng thời thu lại tự thân đế vương khí thế. Hắn chậm rãi nói rằng, chiến tranh cũng không phải là muốn mở ra liền có thể tùy ý mở ra. Còn nữa nói, mặc dù thật sự bạo phát chiến tranh, chớ cũng sẽ không nhường ngươi đi đầu sông pha chiến đấu. Dù sao, ngươi nhưng là ta đại tần quân thần a. Ngươi nếu là có bất kỳ sơ thất nào, đối với đại tần mà nói, đều sẽ là không thể đo đếm tổn thất to lớn. Doanh Chính lời nói này, để Vương Tiễn nghe xong trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, khá là cảm động. Giữa lúc Vương Tiễn muốn mở miệng lần nữa lúc, bên cạnh Bạch Khởi nhưng dành trước một bước đã mở miệng. Thần cũng vô cùng tán thành bệ hạ lời nói này. Ngươi đều cái này tuổi, liền an tâm ở phía sau chỉ huy toàn quân liền có thể. Ra trận giết địch chuyện như vậy, vẫn là giao cho ta cái này người chuyên nghiệp tới làm đi. Dù sao, người chuyên nghiệp nên làm chuyên nghiệp sự, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi. Nghe được Bạch Khởi lời nói, Vương Tiễn lúc này đưa tay phải ra chỉ vào hắn, tay trái che ngực, tức giận đến trong lúc nhất thời nói không ra lời. Quá một hồi lâu, hắn mới dần dần lấy lại sức được, lập tức mở miệng nổi giận nói, thật ngươi cái Bạch Khởi lão thất phu, cái gì gọi là ta cái này tuổi? Nếu bàn về tuổi, ngươi có thể so với lão phu lớn hơn nhiều đây. Còn có, cái gì gọi là chuyên nghiệp sự giao cho người chuyên nghiệp làm? Ở trên chiến trường giết địch tiến công, lão phu lẽ nào liền không chuyên nghiệp sao? Đối mặt lên cơn giận dữ Vương Tiễn, Bạch Khởi nhưng là sắc mặt bình tĩnh. Trên mặt hắn thậm chí còn mang theo một tia ý cười nhàn nhạt, "Vâng, ngươi nói không sai. Ta tuổi xác thực lớn hơn ngươi, nhưng ta bây giờ thân thể trạng thái chính là nằm ở đỉnh cao thời kỳ. Không, phải nói, so với đỉnh cao thời kỳ còn cường thịnh hơn. Huống chi, bệ hạ vừa nãy cũng nói rồi, ngươi nếu là phát sinh cái gì bất ngờ, vậy cũng là đại tần tổn thất nặng nề. Vì lẽ đó, vì phòng ngừa đại tần gặp tổn thất như vậy, xông pha chiến đấu sự tình, vẫn là giao cho để ta làm đi. Dù sao, ta thực lực có thể mạnh hơn ngươi hơn nhiều. Như thế nào, ngươi có tức giận hay không?" Bạch Khởi lao thất phu, ngươi thực sự là khinh người quá đáng. Vương Tiễn lửa giận trong lòng càng rừng rực. Hắn vạn lần không ngờ, Bạch Khởi dĩ nhiên gặp ỷ vào thực lực bản thân mạnh mẽ, như vậy ức hiếp chính mình. Nhìn hai người như vậy tranh chấp không ngừng giáng dấp, Doanh Chính trong lúc nhất thời cũng có chút sững sờ. Quá thật lâu, hắn mới phản ứng được, mở miệng nói rằng, "Được rồi, hai vị lao tướng quân, các ngươi một mảnh trung tâm, chấm đều hiểu. Các ngươi cũng không muốn cãi vã nữa, chấm đã nói, đại tần xưa nay liền không thiếu hụt kẻ địch." Vương tướng quân, chấm rõ ràng ngươi ý nghĩ trong lòng. Đồng dạng, Bạch tướng quân cũng không cần tự mình đi đầu sông pha chiến đấu. Hai vị đều là đại tần đế quốc chân quốc trụ cột, há có thể dễ dàng xuất chinh mạo hiểm. Còn nữa nói, gần nhất mấy năm qua, đại tần cũng không có mở ra chiến tranh dự định. Nói cho cùng, hay là bởi vì chuẩn bị đến còn chưa đủ đầy đủ. Vậy hạ, thấy Vương Tiễn còn muốn nói thêm gì nữa, Doanh Chính lúc này giơ tay đánh gãy hắn. "Được rồi, không cần nhiều lời nữa, chấm trong lòng tự có quyết đoán. Nếu là không có những chuyện khác, các ngươi trước hết lui ra đi, chấm còn muốn xử lý một ít chính vụ." Thấy thế, Vương Tiễn cũng chỉ có thể coi như thôi. Hắn cùng Bạch Khởi cùng lui ra ngoài điện. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Doanh Chính lại lần nữa lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức lộ ra một nụ cười. Sau đó hắn cúi đầu, tiếp tục lật xem long án trên tấu chương. Cùng lúc đó, trương đài cung ngoài điện. "Hừ." Vương Tiễn tức giận hướng về bên cạnh Bạch Khởi tầng tầng hừ lạnh một tiếng. "Làm sao? Vậy thì tức rồi." Bạch Khởi hai tay chống nạnh, nhíu mày nhìn về phía Vương Tiễn. "Ngươi nói một chút ngươi, đều lớn tuổi như vậy, làm sao trả cùng cái tiểu hài tử như thế, chơi tính khí cho ai xem? Ngươi rõ ràng liền biết." Vương Tiễn lời mới vừa ra khỏi miệng, liền bị Bạch Khởi đánh gãy. "Ta biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết." Nói, Bạch Khởi dưới ánh mắt ý thức địa hướng về bốn phía nhìn quét một vòng. Thấy thế, Vương Tiễn nhất thời trong lòng dùng mình. Hắn suýt chút nữa liền đem cái này cơ mật việc cho nói ra khỏi miệng. Trong hoàng cung, đâu đâu cũng có thai mắt, để phòng nghiêm ngặt. Có một số việc là tuyệt đối không thể dễ dàng nói ra khỏi miệng. Hơn nữa, chuyện kia can hệ trọng đại. Một khi tiết lộ ra ngoài, chắc chắn gợi ra triều đình chấn động kịch liệt, thậm chí khả năng lan đến toàn bộ đại tần đế quốc cán ổn. Trước mắt, trong triều đình bộ các hạng sự vụ toàn do ngươi Vương gia quản lý, Mông gia thì lại chuyên môn chấp trưởng ngoại bộ quân sự việc quan trọng. Bạch Khởi tùy ý hướng một cái hướng khác giơ tay chỉ, mở miệng nói rằng. Hai người sóng vai tiến lên, Bạch Khởi tiếp tục mở miệng giải thích nguyên do. Cũng chính bởi vì có các ngươi này hai đại môn thiệt võ tướng thế gia chấn thủ tứ phương, đại tần mới có thể nắm giữ bây giờ như vậy an ổn thái bình cục diện. Một khi đại tần quyết định mở ra chiến sự, cái kia liền không còn là người Vương Tiễn một nhà cần bận tâm sự. Chuyện này liên quan đến toàn bộ đại tần an nguy, là toàn thể người tần trọng yếu đại sự. Vì lẽ đó, ngươi ý tứ lẽ nào là nói? Vương Tiễn nghe Bạch Khởi lời nói, trong nháy mắt rõ ràng trong đó thâm ý không sai, chính là đạo lý này. Bạch Khởi gật gật đầu, ngữ khí trầm trọng địa đáp lại nói: "Bây giờ ngươi dĩ nhiên thu được cái này chí cao vô thượng thần dị bảo vật. Dựa vào món bảo vật này, ngươi đã nắm giữ vượt xa người thường dài lâu sinh mệnh. Nếu ngươi tại đây sau khi lại vì là đại tần lập dưới chân lấy chấn động thiên hạ chắc việc công vân, đến vào lúc ấy, vậy hạ lại nên dùng loại nào ban thưởng qua lại báo công lao của ngươi đây?" Chuyện này, Vương Tiễn giờ khắc này mới triệt để phục hồi tinh thần lại, làm rõ mấu chốt trong đó. Trước đó, hắn muốn là tính toán chính mình sắp phai nhạt ra khỏi triều đình hạt nhân vòng tròn. Hắn kế hoạch ở chính thức trước khi rời đi, lại vì là đại tần lập dưới cuối cùng một phần hiển hách công lao, coi như là chính mình sắp chia tay thời khắc, tặng cho đại tần một phần dày nặng lễ vật. Bây giờ Mông gia thế lực rõ ràng càng nghiêng về phụ tá phụ Tô công tử, mà các ngươi Vương gia nhưng là trước sau kiên định trung thành với bệ hạ sức mạnh nòng cốt. Bạch Khởi chậm rãi mở miệng nói ra trong đó cách cục.